Chương một hỗn độn xích văn, quá tiêu bản nguyên chương một hỗn độn xích văn, quá tiêu bản nguyên Côn Lôn sơn đỉnh, mây mù lở lở, tiên hạc xuyên không, đạo tác giao hội, tam phương đại la thiên như ẩn như hiện, tựa như đang diễn hóa thiên địa huyền cơ. Tam phương đại la thiên đều có huyền diệu, phân biệt là đại xích thiên, thanh vi thiên cùng vũ dư thiên. Đại xích thiên cao nhất, một sợi huyền khí, diễn hóa âm dương, tựa như nguyên khí chi tổ tông, thiên địa căn bản, lại hiển lộ ra một cỗ siêu thoát thiên địa chi ý. Dưới đó thì là thanh vi thiên, một đạo thủy khí, tồn tại ở quá không chi thiên, lộ ra tại phía trên tòa thiên thành, cùng một viên ngọc như ý ở trong hư không hòa lẫn. Mà vũ dư thiên bên trong, hỗn hỗn độn độn, yểu yểu tối tăm, lại có một đạo nguyên khí, diễn hóa khai thiên kiếm khí, tại sâu thẳm trong hỗn độn, cưỡng ép mở một phương thế ngoại tình thổ, trong đó còn có đóa đóa sen xanh hiện hiện. Giờ phút này, hơn ngàn sinh linh, ngay tại vũ dư thiên bên trong tìm kiếm mình cơ duyên. Những sinh linh này, hình thái khác nhau, có bao nhiêu bảo chuột xuyên thẳng qua hư không, có linh quy ngừng chân nhìn về nơi xa, cũng có bạch viên đối với tiên sơn quỳ bái. Hơn ngàn sinh linh bên trong, một cái tiên thiên nhân tộc, giờ phút này chính mười bậc mà lên, tựa như chỉ cần leo lên đỉnh núi, liền có thể thu hoạch được vô biên tạo hóa bình thường. Hắn đi cực kỳ cố hết sức, nhưng mỗi đi lên một bước, liền có một tia tiên khí từ trong hư không rủ xuống, thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo đạo thể của hắn. Không biết đi được bao lâu, trong lúc hoảng hốt, một đạo kiếm quang từ thiên địa sơ khai thời điểm bốc lên, càng có vô tận tiên thiên tinh khí từ trong hư không hiện hóa. Kiếm quang chém ra hỗn độn, diễn hóa cửu tiêu, chín đạo tiên thiên bản nguyên ở trong thiên địa phi độn, lại có 668 mai hỗn độn xích văn cùng 99.000 dư phàm khí hóa thành linh vũ tẩm bổ thiên địa vạn vật. Trong đó một đạo tiên thiên bản nguyên, còn có hai viên hỗn độn xích văn tại nấn ná sau một lát, lại là thật vừa đúng lúc rơi vào nhân tộc kia trước mặt. Huyền giận, hỗn độn xích văn xuất từ thánh nhân chi thủ, ẩn chứa vô tận huyền diệu, dù là chưa bao giờ thấy qua, tên kia nhân tộc cũng là trong nháy mắt minh bạch trong đó chân ý. Gặp tình hình này, hắn lúc này dập đầu nói, nhân tộc huyền giận, bái tạ thánh nhân ban tên cho. Mà tại hắn dập đầu thời điểm, từng đợt ngư cổ thanh âm từ trong hư không vang lên, như có ước vạn sinh linh từ khác nhau thời không vĩ độ bên trong cùng nhau tán tụng nói chi tâm quý mệnh lễ. Ở thượng thanh cảnh, hào linh bảo quân, tổ kiếp hóa sinh, 99.000 dư phàm khí, xích thư tỏa sáng, 668 chân văn. Bởi vì hỗn độn xích văn mà mở cửu tiêu, kỳ nguyên động ngọc lịch mà phân ngũ kiếp, thiên kinh vĩ, nguy hồ tạo hóa chi tông, chu cổ tầm cơ dương, nổi bật lôi đỉnh chi tổ, đại bi đại nguyện, đại thánh đại tử, ngọc thần đạo quân, linh bảo thiên tôn, vô số sinh linh đều được tạo hóa, mà cùng huyền giận cùng một chỗ tiến vào vũ dư thiên hơn ngàn sinh linh, càng là trong nháy mắt bị vô tận tiên quang bao phủ. Rất hiển nhiên, thánh nhân vô tư, như đại nhật bình thường tuần sát trừ giới, hàng chiếu thiên địa vạn vật, đương nhiên sẽ không chỉ có hắn một người được thánh nhân lọt mắt xanh. Chỉ bất quá, bởi vì tự thân duyên phận, lấy được tạo hóa không giống nhau thôi. Có 8 đạo thân ảnh, cùng huyền giận một dạng, được một đạo tiên thiên bản nguyên, còn có hơn 100 đạo thân ảnh, thì là thu được hỗn độn xích văn lưu hái. Còn lại những sinh linh kia, duyên phận không đủ, lại là đành phải thánh nhân phạm khí tẩy lễ. Không sai. Thánh nhân thanh âm vang lên, vô tận đạo vận ở trong hư không hóa thành một tôn nguy nga pháp tướng. Bất quá, giờ này khắc này, thiên ngoại lại là vang lên một đạo không đúng lúc thanh âm, mặt kiếp chưa đến, vẫn chưa tới linh bảo thiên tôn xuất thế thời điểm. Tốt. Thánh nhân cũng không có phản bác, chỉ là khẽ bước cằm nói, sau đó, ta là thông thiên giáo chủ. Trong chốc lát, vân khai vụ tán, trời sáng khí trong, đại nhật chi quang rơi xuống, vũ dư thiên sinh linh cũng bị chuyển rời đến trên Côn Lôn sơn thanh ngọn núi. Chỉ gặp một đạo thân ảnh áo xanh, ngồi ngay ngắn ở trên vân sàng, nhìn xem mọi người dưới đài, khẽ bước cằm nói, đến cửu tiêu bản nguyên lọt mắt xanh người, nhưng vì ta đệ tử thân truyền, đến hỗn độn đỏ văn thanh liếc người, nhưng vì ta đệ tử ký danh, mà đến phạm khí ra thân người, mặc dù có thể nghe ta giảng đạo, lại không sư đổ duyên phận. Ầm ầm. Thánh nhân nói như vậy, tựa như sấm sét giữa trời quang, một khi rơi xuống, liền không sửa đổi nữa khả năng. Trong lúc nhất thời, mừng rỡ người cũng có, nhảy các người cũng có, hâm mộ người cũng có, nhưng cũng không ít sinh linh, trên mặt lộ ra thảm thiết chi sắc. Huyền giận tự nhiên là mừng rỡ người. Hắn nhìn về phía bên cạnh, cùng mình đứng sóng vai hai nam lục nữ, thầm nghĩ trong lòng, đây chính là nguyên bản tiệt giáo 8 đại đệ tử thân truyền sao? Nghĩ không ra, ta bây giờ cũng có cơ hội cùng bọn hắn đứng sóng vai. Hai nam lục nữ, thần thái khác nhau, đều là tư chất thượng giai người, nguyên bản phúc sức cũng thay đổi vì thuần một sắc đạo bảo cùng thượng thanh hoa sen quan. Đương nhiên, Huyền giận cũng giống như vậy. Mà Huyền giận trong lòng mừng thầm thời điểm, trên vân sàng thông thiên thánh nhân mở miệng lần nữa, tiệt giáo tân lập, lúc có nội môn cùng ngoại môn phân chia, các ngươi trong 9 người, có thể có nguyện ý hiệp trợ vi sư quản lý tiệt giáo. Đệ tử nguyện ý. Thánh nhân vừa dứt lời, 9 người liền cùng lúc đáp lại, sau đó lại nhìn nhau cười một tiếng, chăm miệng một lời, hết thảy đều do lão sư an bài. Tốt. Thông thiên giáo chủ nghe vậy, lập tức hài lòng nhẹ gật đầu, đã như vậy, sau ngày hôm nay, đa bảo là tiệt giáo nội môn đại sư minh, Kim Linh, Vô Đường, Uy Linh ba người phụ chi. Triệu Công Minh thì làm tiệt giáo ngoại môn đại sư minh, Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu ba người phụ chi. Ngay sau đó, thông thiên giáo chủ lại nhìn phía Huyền giận, mỉm cười nói, về phần Huyền giận, bây giờ ngươi, việc cấp bách hay là tăng cao tu vi? Là. Huyền giận lập tức xấu hổ cúi đầu. 9 đại đệ tử thân truyền, liền hắn tu vi thấp nhất, dựa theo hồng hoàng thế giới tu vi phân chia, bất quá là sơ bộ chứng thành thiên tiên đạo quả. Phần tu vi này, tại mới vừa tiến vào vũ dư thiên bên trong sinh linh bên trong, hoàn toàn có thể nói là hạng chót, ngay cả rất nhiều tiệt giáo đệ tử ký danh cũng không bằng. Chớ nói chi là cùng mặt khác 8 đại thân truyền dựng lên. Thông thiên giáo chủ thấy thế, không khỏi cười nói, không cần tự coi nhẹ mình, ngươi mặc dù tu vi thấp nhất, nhưng công đức khí vận lại là cao nhất một cái. Cực kỳ tu hành đi. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía đám người, bàn giao nói ta tiễn giáo, hữu giáo vô loại, ngàn năm đằng sau, vi sư sẽ tại Thượng Thanh Phong tuyên truyền giảng giải đại đạo. Cái này ngàn năm thời gian, các ngươi có thể trước tiên ở trên Côn Lôn Sơn, mở một chỗ độc phủ, làm ngày sau tu hành chỗ. Ai đi đường lấy đi. Thánh nhân nhất cử nhất động, đều phù hợp vũ trụ thiên tâm, bao quát tiên địa và tượng, theo thánh nhân mở miệng, mọi người đều là xuất hiện ở Thượng Thanh cung bên ngoài. Đại đa số đệ tử đơn giản trao đổi vài câu, liền hóa thành ánh sáng cầu vồng rời đi, hiển nhiên là tuân theo thánh nhân pháp chỉ tại Thượng Thanh cung phủ cận mở độc phủ. Mà tại trong lúc này, Huyền Dận cũng cùng Đa Bảo, Kim Linh bọn người lên tiếng chào hỏi. Bất quá, hắn cũng không có giống những người khác một dạng, đi bốn bề tiền sơn tìm kiếm linh khí nồng đậm chi địa, mà là trực tiếp ở trên thanh dưới đỉnh cấu trúc độc phủ. Kế bên này, còn có địa phương nào so thánh nhân đạo tràng linh khí càng thêm nồng đậm sao? Thánh nhân môn hạ tốt tu hành, Huyền Dận tu là thấp, nhưng nếu bị thánh nhân coi trọng, thu làm đệ tử, đợi tại thánh nhân dưới mí mắt, lấy thánh nhân rộng rãi lòng dạ, chắc hẳn cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Công đức khí vận. Huyền Dận mở động phủ đằng sau, liền bắt đầu không ngừng suy tư thánh nhân nói như vậy. Hắn không phải thế này người, đối với Hồng Hoang thế giới hiểu rõ cũng là đến từ các loại truyền thuyết, mà từ trước đó tại Vũ Dư Thiên bên trong kinh lịch đến xem, Hồng Hoang thế giới bị cách, chỉ sợ so với hắn tưởng tượng còn cao hơn. Chỉ bất quá, lấy trước mắt hắn tu vi, còn không có thấy rõ hết thể năng lực. Hắn chỉ có thể suy đoán, thánh nhân trong miệng công đức khí vận, cùng hắn xuyên qua đến Hồng Hoang thế giới sau, tại nhân tộc trong bộ lạc làm đến một ít chuyện có quan hệ. Đây cũng là trước mắt hắn chỗ dựa lớn nhất. Bằng không, hắn làm sao có thể dẫn động Vũ Dư Thiên bên trong Cửu Tiêu bản nguyên, từ đó bị thánh nhân coi trọng, trở thành tiệt giáo chín đại đệ tử thân truyền một trong. Sách mới đã phát, cầu cất giữ. Chương 2, thánh nhân lọt mắt xanh, đường gần chỗ chương 2, thánh nhân lọt mắt xanh, đường gần chỗ thánh nhân thủ đoạn, siêu phàm thoát tục, cái kia Cửu Tiêu bản nguyên chính là Thông Thiên giáo chủ đại đạo hiển hóa, cũng gánh chịu Thông Thiên giáo chủ đối với thiên đạo lý giải. Huyền Dận đoạt được đạo bản nguyên kia, chính là Quá Tiêu bản nguyên, ẩn chứa thượng thanh nhất mạnh phương pháp tu hành, cùng do Thông Thiên giáo chủ lôi đạo cảm ngộ, diễn hóa xuất Thái Tiêu thần lôi, cùng một viên Thiên Tiên đạo quả. Hắn là Thiên Tiên nhân tộc, do Nữ Hoa Nương Nương sáng tạo, trời sinh chính là Thiên Tiên chi thể, nhưng bởi vì Nữ Hoa Nương Nương không có chuyển xuống phương pháp tu hành nguyên nhân, ban đầu hắn cũng không có cô đọng pháp lực năng lực. Thẳng đến Thái Thanh thánh nhân, lập nhân giáo thành thánh, chuyển xuống Kim Đan đại đạo, hắn mới hơi biết tu hành, mới có đến Côn Lôn Sơn bái sư học nghệ tư cách. Cũng mặc kệ là Thiên Tiên chi thể hay là ngưng luyện ra pháp lực, cũng không thể xem như hoàn chỉnh thiên tiên, chỉ có ngưng kết ra thiên tiên đạo quả mới có thể hoàn toàn khai phát thiên tiên chi thể, thành tựu chân chính thiên tiên chi cảnh. Đương nhiên, tại Thái Thanh thánh nhân truyền pháp thời điểm, Huyền Dận cũng không phải không nghĩ tới nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, trực tiếp bái Thái Thanh thánh nhân vi sư, cho dù là đệ tử ký danh cũng được. Nhưng cũng tiếc, Thái Thanh thánh nhân chi đạo coi trọng thanh tịnh vô vi, hắn lòng ham công danh lợi lộc quá nặng, cũng không có bị Thái Thanh thánh nhân nhìn ở trong mắt. Thậm chí lớn như vậy nhân tộc cũng chỉ có một người bị Thái Thanh thánh nhân coi trọng, thu làm đệ tử thân truyền, cũng ban thưởng Huyền Đô hai chữ làm đạo hiệu. Vì tìm một cái núi rửa cường đại, cùng có thể chỉ điểm mình danh sư, Huyền Dận mới bắt đầu bốn ba, đi vào Côn Lôn Sơn bái sư Thông Thiên Thánh Nhân. Suy nghĩ nhiều vô ích, Huyền Dận hồi tưởng lại một đường kinh lịch, không khỏi lắc đầu. Những cái kia công đức khí vận, mặc dù có thể làm cho ta thành công bị thánh nhân coi trọng, nhưng nếu muốn ở Hồng Hoang thế giới đặt chân, vẫn là phải tận khả năng tăng lên tu vi. Không phải vậy, lại nhiều công đức khí vận, cũng chỉ là hoa trong kính, trăng trong nước thôi. Hắn sau khi xuyên biệt, không phải không nghĩ tới tích lũy công đức, hội tụ khí vận, nhưng từ nơi sâu xa, lại cảm giác được một cỗ đại khủng bố tùy thời giáng lâm. Cũng tỉ như xuyên qua mới bắt đầu, hắn muốn bắt trước tội nhân thị đánh lửa, nhưng hắn vừa nếm thử thời điểm, liền có kinh lôi tại trong đầu hắn nổ vang. Phản phất đây là độc thuộc về tội nhân thị cơ duyên, chỉ cần hắn thay đổi thực tiễn, liền sẽ có một cái nhìn không thấy đại thủ đem hắn ở thế giới này xóa đi. Thế là hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, không suy nghĩ nữa tiệt hồ nhân tộc tam tổ cơ duyên, mà là tại tam tổ làm việc thời điểm, ở bên cạnh phụ trợ một hai. Tội nhân thị đánh lửa thời điểm, hắn ở một bên quản gió, hữu xào thị dựng phòng ốc thời điểm, hắn chủ động vì đó thu thập cây khô cùng cỏ khô. Còn có truy y địa thị, nàng may quần áo, cũng là Huyền Dận vì đó rèn luyện cốt châm. Chỉ bất quá, tam tổ hoàn thành riêng phần mình cố định sự tình sau, thiên đạo cũng không có hạ xuống công đức, chỉ là thu được rất nhiều tiên tiên nhân tộc tán thành. Ngược lại là cùng Huyền Dận tưởng tượng không giống với. Cho tới giờ khắc này, bị Thông Thiên giáo chủ ban thưởng Quá Tiêu bản nguyên, cùng rất nhiều tu hành thưởng thức, hắn mới sơ bộ thấy rõ bộ phận thế giới bản chất. Hữu ích ở thiên địa, viết công, hữu ích tại chúng sinh, viết đức, tam tổ cử động, đối với lớn như vậy Hồng Hoang thế giới cũng không có cái gì có ích, chỉ là đối với nhân tộc hữu ích, thiên đạo đương nhiên sẽ không hạ xuống công đức. Nhưng lòng người chỗ hướng, tức là đại thế, tam tổ hành vi đã có nhờ vào nhân tộc phát triển, khi lấy được rất nhiều nhân tộc tán thành đằng sau, từ nơi sâu xa, tự nhiên có nhìn không thấy nhân đạo công đức khí vận hội tụ. Mà Huyền Dận, bởi vì tham dự trong đó nguyên nhân, cũng chia nhuận một tia nhân đạo công đức khí vận. Về phần cái kia trong cõi u minh của bố, bây giờ Huyền Dận cũng có chính mình suy đoán. Đại La một chứng minh chứng, nhân tộc tam tổ, ngày sau hơn phân nửa thành tựu Đại La Kim Tiên, mà bọn hắn chuyện làm chính là bọn hắn lập đạo tiến hành. Tự nhiên không có khả năng để Huyền Dận tiến hộ. Nhưng chỉ là cọ một cọ, không ảnh hưởng xu thế tương lai, hay là không có vấn đề gì. Dù sao, Đại La tuy có vô thượng vĩ lực, có thể thấy rõ quá khứ tương lai, nhưng bọn hắn phía trên còn có thiên đạo cùng nguyên thần ký thác với thiên đạo mấy vị thánh nhân. Chỉ cần không liên quan đến căn bản, bọn hắn cũng không có khả năng vi phạm thiên đạo trật tự, vượt qua vạn cổ thời không, đến đem Huyền Dận cái này nho nhỏ dị số xóa đi. Về phần thiên đạo, bao quát đại thiên vạn tượng, tự nhiên cũng dung hạ được một cái dị số. Thiên tiên, Chân tiên, Huyền tiên, Kim tiên, Thái ớt, Đại La. Con đường tu hành dài dằng dặc, ta bây giờ cũng bất quá là vừa vận nhập môn thôi. Nhờ vào Thông Thiên giáo chủ truyền pháp, Huyền Dận đối với Hồng Hoang thế giới, đối với ngay sau đó hệ thống tu hành, cũng là có một cái càng thêm rõ ràng nhận biết. Hắn bắt đầu lặng lặng thổ nạp, hấp thu trong hư không tiên tiên linh khí, còn có tiêu tán thánh nhân đạo vận, yên lặng chờ đợi ngàn năm đằng sau giảng đạo. Thiên tiên chi đạo, liên quan đến thời không vĩ độ chi bí, tam thanh thánh nhân, làm tiên tiên chi tổ, càng đem thiên tiên đạo quả đặc tính khai phát đến cực hạn. Thiên tiên cùng thiên tiên ở giữa, cũng có khoảng cách, giữa hai bên chênh lệch, cũng không so một cái đống đất nhỏ, cùng kéo dài ngàn vạn vũ trụ Côn Lôn Sơn chênh lệch nhỏ. Bình thường thiên tiên, chỉ có thần thông pháp lực, mà tam thanh môn hạ thiên tiên, lại có thể làm đến, đem tự thân thiên tiên đạo quả chiếu rọi trừ giới. Thậm chí, có thể mượn nhờ hắn ta hóa thân, trở thành một phương nào tiểu thế giới thiên đạo. Tam thanh môn hạ thiên tiên, có thể mượn nhờ hoàn vũ chư thiên chi đạo, hoàn thiện đạo tự thân quả, thậm chí có thể mượn cùng thánh nhân ở giữa nhân quả, tại thánh nhân mở đại la thiên bên trong, lưu lại là cấn, dù cho bỏ mình, thánh nhân cũng có thể đưa ngươi chân linh từ vô tận thời không trường hạ bên trong vớt trở về. Có thể nói, bái nhập thánh nhân môn hạ, chỉ cần không bị cuốn vào trong lượng kiếp, thì tương đương với là thu được một tấm thánh nhân tự mình ban phát miễn tử quán. Khó trách nhiều người như vậy đều muốn lấy bái nhập thánh nhân môn hạ. Huyền Dận sau khi hiểu rõ hết thảy, lần nữa vì mình lựa chọn cảm thấy may mắn, lập tức khẽ thở dài, khó trách những cái kia không thể bái nhập thánh nhân môn hạ sinh linh, rời đi Côn Lôn Sơn trước đó sẽ như thế thất lạc. Tu hành không biết tuế nguyệt, Thông Thiên giáo chủ chuyển xuống pháp môn, càng là đại đạo chân văn ngưng kết mà thành, Huyền Dận cũng chỉ là sơ bộ thử một phen. Ngàn năm thời gian, hoàn toàn không đủ để hắn ở cảnh giới này đột nhiên tăng mạnh, vì ngàn năm sau giảng đạo, hắn cũng không có đếm thử mượn nhờ thiên tiên đạo quả huyền diệu, điểm hóa hắn ta, đi trong vạn giới tìm kiếm cơ duyên. Dù sao, lớn nhất cơ duyên bây giờ ngay tại trước mắt mình, cho dù là phóng nhãn chư thiên vạn giới, phóng nhãn hồng hoang chân giới từ xưa đến nay vô tận tuế nguyệt, so ra mà vượt thánh nhân tự mình giảng đạo cơ duyên, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Điểm hóa hắn ta, tìm kiếm chư giới, tùy thời đều có thể làm sự tình, tại sao muốn tại nhà mình lão sư sắp giảng đạo tiết điểm thời gian đi làm đâu? Cái gì nhẹ cái gì nặng? Huyền Dận hay là phân rõ? Ngược lại là lão cá. Huyền Dận tại thượng thanh phong, mở động phủ sự tình, tự nhiên không gạt được Thông Thiên giáo chủ. Bất quá, hắn cũng không có ngăn cản. Thánh nhân thân hợp thiên tâm, chính là đạo chi hóa thân, mà thánh nhân nơi ở, tức là đường gần chỗ, tự nhiên ẩn chứa vô tận cơ duyên cùng tạo hóa. Cho dù là bình thường thảo mục, sinh trưởng tại thánh nhân bên người, thủ thánh nhân đạo vận tầm bổ, cứ thế mãi, cũng sẽ biến thành ẩn chứa thiên địa tạo hóa linh dược. Nghĩ không ra, ta tiểu đệ tử này, lại là chư đệ tử bên trong, nhất ngày bén một cái. Thánh nhân nhất cử nhất động, đều không bàn mà hợp thiên địa đại thế, mà Thông Thiên giáo chủ, chỉ là trong bóng tối nhìn trộm Huyền Dận mở động phủ một chút, động phủ trung quanh linh cơ, liền trong nháy mắt nồng nặc mấy lần. Đương nhiên, những tạo hóa này chỉ là thánh nhân tùy tâm mà bị, không đủ là ngoại nhân nói cũng. Dù sao, hắn đứng chi tiệt giáo, mặc dù coi trọng lưu giáo vô loại, vì thiên địa là chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống, nhưng chúng sinh đều có duyên phận, có thể hay không lấy ra với bản thân cơ duyên, còn phải xem sinh linh tự thân lựa chọn. Như vậy mới là thiên địa chính đạo. Sách mới đã phát, cầu cất giữ. Chương 3, Thiên Hoa Luận Truy, Thần Thông Tự Thành. Chương 3, Thiên Hoa Luận Truy, Thần Thông Tự Thành. Ngàn năm thời gian thoáng qua tức thì. Thời gian là hồng hoang chân giới bên trong không đáng giá tiền nhất đồ vật, những cái kia sừng sững ở giữa thiên địa đại năng, một lần bế quan chính là mấy cái nguyên hội. Thánh nhân một lần giảng đạo cũng là ngắn thì ngàn năm, lâu là vạn năm. Thánh nhân đạo vận ảnh hưởng dưới, bình thường sinh linh căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua. Huyền Dận tìm hiểu thêm rõ ràng nhất mạch chân pháp, đang chìm say trong đó, liền nghe ngư cổ thanh âm từ đỉnh đầu của mình mênh mông trong hư không vang lên. Ngàn năm đã tới, nên đi nghe đạo. Mọi người đều biết ngư cổ là Thông Thiên giáo chủ tiên thiên linh bảo, nghe được ngư cổ thanh âm, Huyền Dận liền biết đây là Thông Thiên giáo chủ đang nhắc nhở đám người tu hành có thể, nhưng chớ có lầm nghe đạo canh giờ. Đóng cửa làm xe, như thế nào so ra mà vượt thánh nhân ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, vì ngươi trình bày thiên địa chí chân diệu pháp, đem thánh nhân đại đạo rõ ràng hiện ra ở trước mặt ngươi. Không chỉ là Huyền Dận, nhưng phàm là nghe được ngư cổ thanh âm tiệt giáo đệ tử đều đi ra độc phủ, hóa thành ánh sáng cầu đồng hướng phía thánh nhân chỗ ở bày trốn đi. Huyền Dận độc phủ liền đứng ở thượng thanh giới đỉnh, tự nhiên là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, là rất nhiều tiệt giáo đệ tử bên trong cái thứ nhất chạy đến. Đa Bảo đạo nhân thấy thế, không khỏi cười nói, không nghĩ tới lại là sư đệ cái thứ nhất đến. Triệu Công Minh thì là chơi bừa, không thể không nói, hay là Huyền Dận sư đệ có ý tưởng, vậy mà trực tiếp tại thượng thanh phong mở ra một chỗ độc phủ. Hắn là thanh phong hóa hình, đối với khí tức đặc biệt mẫn cảm, lên núi thời điểm, tự nhiên thấy được chân núi, Huyền Dận mở chỗ kia độc phủ, cũng cảm nhận được Huyền Dận khí tức. Đa Bảo đạo nhân bừng tỉnh đại ngộ, trong thần sắc tựa hồ còn có một tia hối hận, sớm biết như vậy, bần đạo cũng tại thượng thành phong mở độc phủ. Cứ như vậy, không chỉ có thể ở lâu lão sư tả hữu, lắng nghe thánh nhân dạy bảo, còn có thể cùng Huyền Dận sư đệ tại cái này thượng thành phong làm hàng xóm. Ai? Huyền Dận nghe vậy, đội vàng đáp lại nói, sư minh chê cười. Ta tu vi, lần trước lão sư thu lấy rất nhiều đệ tử bên trong, là thấp nhất một cái, lúc này mới nghĩ đến, nhiều lắng nghe một chút lão sư dạy bảo. Đa Bảo, Kim Linh, Vô Đương, Uy Linh, Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu tám người đều là tiên thiên tạo nên kim tiên chi thể, mà Đa Bảo, Kim Linh, Vân Tiêu mấy người bây giờ càng là hái thái ớt đạo quả, thánh nhân đạo vận đối bọn hắn tác dụng kém xa Huyền Dận. Không có đem động phủ lập xuống thượng thanh phong, kỳ thật đối bọn hắn cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Tu vi thấp cũng có tu vi thấp chỗ tốt, có bao nhiêu bảo cùng Kim Linh bọn người xem như hắn vật tham chiếu, lại thêm thánh nhân chỉ đạo, có thể cho hắn về việc tu hành thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Mấy người hơi trêu ghẹo một phen, ngay tại thượng thanh điện bên trong dựa theo thứ tự ngồi xuống, lại qua một lát, tiệt giáo đệ tử khác cũng lần lượt đến. Người đến đủ đằng sau, thông thiên giáo chủ cũng là hiện ra thân hình, xếp bằng ở bên trên giường mây, hướng lên trên rõ ràng trong điện ngồi xếp bằng rất nhiều đệ tử nhẹ gật đầu. Bái kiến lão sư. Chư đệ tử cùng nhau hành lễ. Miễn lễ. Thông thiên giáo chủ khẽ bước cằm, lần này giảng đạo, giảng đại la trở xuống pháp môn, các ngươi có thể căn cứ bần đạo giảng nội dung, lợi bỏ sót, cũng có thể căn cứ bần đạo giảng chi pháp, lựa chọn nhất phù hợp tự thân đại đạo. Thánh nhân đại đạo, bao quát đại tiên và tượng, cho dù là một đầu chi nhánh, cũng đủ làm cho mọi người tại đây hao phí vô tận tuế nguyệt đi nghiên cứu. Pháp bản bông nôn, giả lập nôn mà minh đạo. Thân cũng không giống, giả thác tượng dĩ cầu chân. Bên trong thông âm phách, ngoại luyện dương hồn, vừa có hay không lý lẽ, ứng động tính cơ hội. Nhất thăng nhất hàng, dịch tam cung diệu hóa chi nguyên, nhất phù nhất trầm, ngự lục động phi huyền chi khí. Không phải dùng là dùng, thành nhất chân chi tính, không làm mà bị, luyện cửu dương chi đan. Đan thích châu ngưng, tinh lưu thiên quý, cấu nhật thăng hà, thực hồ vạn tượng chi tiên hỷ. Đại đạo vô hình, sinh dục thiên địa, đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyệt, đại đạo vô danh, trường dưỡng vạn vật, đại đạo vốn là khó mà dùng ngôn ngữ hình dung đồ vật, chỉ có thánh nhân mới có thể như vậy cẩn thận thăm dò giống như, đem thiên địa đại đạo rõ ràng hóa thành ngôn ngữ, một chút xíu giải thích mọi người tại đây nghe. Chúng đệ tử đều là như si như say. Chỉ có Huyền Dận, đầu tiên là lấy ra một khối ảnh lưu niệm thạch, treo ở trước ngực, chờ mong có thể sử dụng vật này, đem thánh nhân trình bày thiên địa chí lý ghi chép lại. Thông thiên giáo chủ lần này giảng đạo, từ thiên tiên lên, từ thái ớt cuối cùng, hắn cảnh giới thực sự quá thấp, căn bản là không có cách triệt để tiêu hóa lý giải trong đó huyền diệu. Bởi vậy, tại cái này ngàn năm thời gian bên trong, hắn trừ đếm thử thông thiên giáo chủ truyền lại pháp môn bên ngoài, chính là dùng tại luyện chế khối này ảnh lưu niệm thạch phía trên. Khối này ảnh lưu niệm thạch, mặc dù không cách nào là cấn đạo vận, đạo ngấn, cũng không phải cái gì linh bảo, nhưng đem thánh nhân đối với đại đạo lý giải ghi chép lại, để Huyền Dận ngày sau dư bị nghiên cứu, hay là không có vấn đề gì. Bất quá, hắn hiển nhiên là xem thường thánh nhân giảng đạo. Cùng nói là giảng đạo, không bằng nói là quán đỉnh, thánh nhân diệu pháp, dẫn động thiên địa vận đạo, trong hư không lập tức rủ xuống vô lượng kim quang cùng đạo vận. Thiên hoa luân truy, mặt đất nở sen vàng, những này cảnh tượng kỳ dị, trực tiếp hóa thành đại đạo cảm ngộ, nhân vật vô thanh dung nhập ở đây tiệt giáo đệ tử trong đạo quả. Đây là thánh nhân cho người cho ăn cơm. Ngay sau đó thông thiên giáo chủ giảng giải, chính là thiên tiên cảnh giới, được lợi lớn nhất, tự nhiên là Huyền Dận, thiên tiên đạo quả bắt đầu phi tốc hoàn thiện. Càng có từng đạo linh quang từ trong đạo quả bay ra, căn cứ thánh nhân đại đạo chỉ dẫn, hóa thành vô số hắn ta hóa thân rơi vào thời không trường hà bên trong. Làm thánh nhân, thông thiên giáo chủ hóa thân, có thể nói trải rộng hoàn vũ chư thiên, do hắn dẫn đạo, Huyền Dận cũng không cần chính mình hao phí tinh lực, đi trong vô tận hư không, tìm kiếm có thể giải linh quang thế giới. Thánh nhân nhất niệm, chính là thương hải tăng điển, hồng hoang chân giới hơn trăm năm thời gian, thế giới khác có lẽ đã sớm trải qua vô tận tuế nguyệt tẩy lễ. Có 10 vạn 8 ngàn phương thế giới thông thiên giáo chủ, bên người cũng không khỏi thêm ra một cái sinh linh, nó sinh mệnh bản nguyên khí tức chính là Huyền Dận bộ dáng. Những sinh linh này có lẽ bộ dáng khác biệt, chủng tộc khác biệt, nhưng đều là Huyền Dận linh quang diễn hóa, gánh chịu lấy Huyền Dận đối với chư giới đại đạo cảm ngộ. Hắn ta, Huyền Dận tâm niệm vừa động, 10 vạn 8 ngàn tôn hắn ta hóa thân kinh lịch, đối với đại đạo cảm ngộ, giống như thủy triều hướng phía bản ngã tụ đến. Ầm ầm. Huyền Dận trong đầu, như có đại đạo thiên âm cùng khai thiên thần lôi nổ vang, rất nhiều hắn ta hóa thân cảm ngộ không ngừng biên mãn hắn thiên tiên đạo quả. Không hơn trăm năm thời gian, hắn liền từ sơ chứng thiên tiên đạo quả, đi tới thiên tiên viên mãn, hư ảo đạo quả tại trong khánh vân chìm chìm nổi nổi, tựa như một vòng đại nhật ở trên bầu trời phát ra vô lượng quang minh. Đương nhiên, thông thiên giáo chủ giảng đạo cũng không chỉ là trình bày phương pháp tu hành, ở giữa còn kèm theo các loại hộ đạo đỉnh tiêm pháp thuật cùng thần thông. Tam muội chân hỏa thái tiêu thần lôi thượng thanh tiên quang trận đạo chân giải luyện khí bí lục không minh kiếm đạo ngọc thần bảo lục. Đếm không hết thần thông pháp môn, hóa thành từng mai thần thông hạt giống, cắm rễ tại mọi người nguyên thần bên trong, thánh nhân tán phát đạo vận, càng là hóa thành vô tận đại đạo tiên quang, tư dưỡng những thần thông này hạt giống. Đa bảo đạo nhân trên thân, tản mát ra hơn 800 đạo tiên quang, tựa như đại nhật giống như bệ nghệ hết thảy. Kim linh thánh mâu sau đầu, âm dương luân chuyển, tứ tượng sinh diệt, như có vô tận tinh hà hiển hóa. Đệ tử khác cũng là đều có thu hoạch. Cho dù là Huyền Dận, trong nguyên thần cũng ngưng tụ 7 viên thần thông hạt giống, giờ phút này không cần tu hành, thần thông huyền diệu liền tự động hiển hóa ra ngoài. Thông thiên giáo chủ am hiểu nhất, không thể nghi ngờ chính là kiếm đạo cùng trận đạo, nhưng thánh nhân chi đạo bao hàm toàn diện, con đường luyện khí cùng chế phù chi thuật, còn có các loại kinh khủng thần thông, cũng được xưng tụng là hạ bút thành văn. Thiên hoa luân truy, thần thông tự thành. Tại vô tận giảng đạo cảnh tượng kỳ dị bên trong, tại thánh nhân đạo vận tầm bổ bên dưới, chỉ là ngồi ở chỗ này, Huyền Dận liền sơ bộ nắm giữ mấy đạo thần thông pháp môn. Đây không thể nghi ngờ là thiên đại tạo hóa. Câu cất giữ chương 4, Côn Lôn tổ mạch, Kỳ Lân nhân quả chương 4, Côn Lôn tổ mạch, Kỳ Lân nhân quả bởi vì cảnh giới hạn chế, chân tiên cảnh đằng sau cảnh giới, Huyền Dận đều là kiến thức được đời. Nhưng hắn biết, thánh nhân giảng đạo cơ hội, có thể ngộ nhưng không thể cầu, liền hay là lợi dụng ảnh lưu niệm thạch, đem thánh nhân giảng đạo nội dung đều ghi chép lại. Hiện tại nghe không hiểu không quan hệ, đại khái có thể các loại tu vi sau khi tăng lên từ từ suy nghĩ. Trong mấy mắt, chính là 3000 năm qua đi, thánh nhân đạo vận quanh quần thượng thanh phong bốn bề mấy bạn rằng, trừ ở đây nghe đạo tiệt giáo đệ tử bên ngoài, phụ cận sinh trưởng linh căn tiên thảo, cũng được một trận thiên đại tạo hóa. Giữa thiên địa, linh khí rong chơi, tổ khí hiển hóa, thánh nhân đạo vận cùng Côn Lôn tổ mạch tương hợp, vô tận hư không pháp tắc hóa thành từng tia từng sợi tử khí rủ xuống. Lần này giảng đạo, dừng ở đây, 10 vạn năm đằng sau, ta sẽ đối với các ngươi tiến hành khảo giáo. Lại đi xuống đi. Thông Thiên giáo chủ không có nhiều lời, chỉ là để ở đây rất nhiều đệ tử, riêng phần mình tiêu hóa lần này giảng đạo được, cũng quyết định tại 10 vạn năm sau khảo giáo đám người. Hắn cũng không có hỏi đám người, bộ đàm đạo nội dung, phải chăng có không hiểu địa phương. Pháp không thể khinh truyền, đạo không thể khinh thụ, hắn mặc dù tuân theo hữu giáo vô loại chi đạo, nhưng cũng không thể là vì mỗi một người đệ tử giải đáp nghi ngờ trong lòng. Đã hiểu chính là đã hiểu, không hiểu chính là không hiểu, hắn mặc dù sẽ ban thưởng một chút cơ duyên, nhưng cũng phải nhìn những đệ tử này phải chăng có cái kia phúc nguyên. Nắm lấy cơ hội người, có thể tự lấy ra một chút hy vọng sống, bởi vì e ngại thánh nhân uy nghiêm, mà trì trệ không tiếng người, tự nhiên không cách nào thu hoạch được cơ duyên. Là rất nhiều đệ tử ký danh ID đường đấy, chỉ có 9 đại thân truyền chủ động lưu lại. Chỉ gặp mấy đạo lưu quang, từ thánh nhân đỉnh đầu trong hư không hiện hóa thành các loại linh bảo, tiên tiên bất diệt linh quang, khí tức quấy thời không bạt tượng. Đa bảo, ngươi chính là giữa thiên địa cái thứ nhất tầm bảo chuột, phúc nguyên thâm hậu, hôm nay, vi sư liền ban thưởng ngươi tiên tiên linh bảo đa bảo tháp trấn ép phúc nguyên. Kim Linh, ngươi chính là trung thiên phạm khí hóa sinh, thừa tử quang phu nhân di trạch, hôm nay, vi sư liền ban thưởng ngươi tiên tiên linh bảo tứ tượng tháp trấn áp khí vận. Vô Đường, ngươi chính là bạch viên đắc đạo, nhạy bén hơn người, vi sư ban thưởng ngươi tiên tiên linh bảo chỉ mệnh đao, bảo vật này có gọt nhân mạng đếm được năng lực, khi dùng cẩn thận chi. Quy Linh, ngươi chính là linh quy hóa hình, tuy là thủy trúc, nhưng tâm hỏa lại là dị thường thịnh vượng, vi sư ban thưởng ngươi tiên tiên linh bảo Nhật Nguyệt Châu, trấn áp giận dữ chi tâm. Thông Thiên giáo chủ pháp nhãn như bốc, trực tiếp căn cứ đa bảo đám người căn nguyên cùng tâm tính, ban thưởng tương ứng tiên tiên linh bảo làm nó hộ đạo đồ vật. Tạ lão sư ban thưởng bảo. Đa bảo bọn người vội vàng bái tạ. Ngay sau đó, Thông Thiên giáo chủ vừa nhìn về phía Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu, "Công Minh, ngươi chính là thành phong đắc đạo, vi sư ban thưởng ngươi định hải châu trấn áp tâm hải, khi nào tâm hải bình tĩnh không lay động, chính là ngươi đột phá đại la thời điểm." Vân Tiêu, ngươi minh muội trong bốn người, là thuộc ngươi đạo tâm nhất là thành mình, vi sư hôm nay liền đem tiên tiên linh bảo Hỗn Nguyên Kim Đấu ban cho ngươi, đây là mặt vận chi bảo, có thể gọt người tam hoang ngũ khí, ẩn chứa vô tận hư không chi lực, có thu nạp tứ hải chi năng, tùy tiện không thể tế ra. Về phần Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu, hai người các người, tâm tính chưa định, cái này Kim Giao Tiễn cùng Phược Long Tác, liền ban cho ngươi hai người xem như hộ thân chi bảo. Thánh nhân ánh mắt có thể tùy tiện thấy rõ thiên địa vạn vật, mấy người căn nguyên cùng tâm tính, tại thánh nhân trước mặt có thể nói là liếc qua thấy ngay. Mà tiên tiên linh bảo, vị cách có thể so với lại là, nếu là tâm tính không chừng, cũng không phải là tu sĩ trưởng linh bảo, mà là linh bảo trái lại ngự sử tu sĩ. Bất quá, vì để tránh cho hai người lòng có bất mãn, Thông Thiên giáo chủ hay là giải thích nói, cái này hai kiện linh bảo chính là vì sư tự tay luyện, bản thể là âm dương giao long, uy năng ti không chút nào thua tiên tiên linh bảo. Tạ lão sư. Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu nghe vậy, cũng là đội vàng bái tạ, đem mấy món linh bảo thu vào. Cuối cùng, Thông Thiên giáo chủ nhìn về phía Huyền Dận, chậm rãi mở miệng nói, ngươi bây giờ tu vi quá thấp, vi sư coi như ban thưởng ngươi tiên tiên linh bảo, ngươi cũng không dùng đến, chờ ngươi đột phá kim tiên, lại nói ban thưởng bảo sự tình. Là. Huyền Dận liền đội vàng gật đầu. Bây giờ, trải qua Thông Thiên giáo chủ giảng đạo, hắn cũng không tính tu hành tiểu bạch rồi, biết được Hồng Hoang chân giới tiên thiên linh bảo đại khái chia làm ba loại, một loại là thiên địa dựng dục mà ra, một loại là hỗn độn chí bảo bản nguyên phân hóa, còn có chính là thượng cổ đại la hóa đạo, trong lúc vô hình tạo nên. Cũng mặc kệ là loại nào, đều có kinh người linh tính, nếu là không có đủ thực lực cùng tâm tính, căn bản là không có cách phát huy ra linh bảo uy năng, còn có thể bị linh bảo ý thức ảnh hưởng. Bởi vậy, tu vi không đủ lúc nắm giữ tiên thiên linh bảo cũng không phải là chuyện gì tốt. Có chút tiên thiên linh bảo làm thượng cổ đại la hóa đạo, còn ẩn chứa đối phương đại đạo, sẽ thời khắc ảnh hưởng chấp trưởng linh bảo người tu hành. Chỉ có tâm giống như thái cổ thần sơn, vạn thế không rời, có chí ít cảnh giới kim tiên pháp lực, mới có thể luyện hóa linh bảo bên trong lưu lại đại la ý chí. Gặp Thông Thiên giáo chủ không nói nữa, Huyền Dận bọn người cũng là đội vàng thối lui ra khỏi thượng thanh điện. Mấy người tuy là đồng môn, nhưng bái nhập tiệt giáo đằng sau, cũng liền đơn giản trao đổi qua hai lần, đa bảo đạo nhân làm trong đám người tu vi cao nhất một cái, lúc này mời đám người tiến về động phủ của hắn một lần. Huyền Dận cũng không có cự tuyệt. Mặc dù bái nhập thánh nhân môn hạ, nhưng không có khả năng một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, liền đi làm phiền thánh nhân, hắn vẫn rất có tự biết rõ. Bởi vậy, kết giao đồng môn, đàm luận huyền luận đạo, chính là Huyền Dận trước mắt lựa chọn tốt nhất. Đa Bảo, Kim Linh, Triệu Công Minh, Vân Tiêu bốn người đều đã là thái ớt kim tiên, Vô Đường, Quy Linh, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu bốn người cũng đều có kim tiên tu vi, đủ để giải đáp hắn đại đa số nghi ngờ. Đi theo ta. Đa Bảo vừa dứt lời, liền hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng, ở phía trước dẫn tới, cân nhắc đến Huyền Dận tu vi, hắn còn trực tiếp tiện thể Huyền Dận một phen. Mặc dù đến Côn Lôn đã có mấy ngàn năm tuế nguyệt, nhưng Huyền Dận còn thật sự không có cẩn thận thưởng thức qua Côn Lôn sơn ngàn vạn khí tượng. Đó là trước khi đến Đa Bảo đạo nhân động phủ thời điểm, Huyền Dận nhìn thấy một tòa kỳ lân bộ dáng vách núi, lại là không khỏi liên tưởng đến trong truyền thuyết kỳ lân ai. Lập tức không khỏi nhìn Vân Tiêu một chút. Nghe nói, tòa này thần sơn núi chính là thượng cổ đại năng bắt đầu kỳ lân đục thân biến thành. Mà hậu thế trong truyền thuyết, Tam Tiêu liên thủ bày ra cựu khúc hoàng hà đại trận, bị thánh nhân phá đằng sau, Vân Tiêu liền bị trấn áp tại kỳ lân nhai phía dưới. Đây là kỳ lân ai? Tại nhìn thấy Huyền Dận ánh mắt sau, Đa Bảo đạo nhân cũng là chủ động giới thiệu nói, một bên khác, hẳn là chúng ta vị kia nhị sư bá đạo tràng. Côn Lôn thần sơn xuyên qua vũ trụ đa nguyên, trấn áp chư thiên vạn giới, tam thanh chiếm cứ đạo tràng, cũng bất quá là Côn Lôn tổ mạch một bộ phận thôi. Mà nghe được Đa Bảo đạo nhân lời nói, Huyền Dận trong lòng lại là không khỏi toát ra một cái ý nghĩ to gan. Đó chính là trực tiếp lấy đi kỳ lân ngai. Bích Tiêu trong tay kim giao tiễn chính là Thông Thiên giáo chủ dùng hai đầu đại la cảnh giới giao long luyện chế mà thành, bắt đầu kỳ lân cảnh giới cao hơn, nhục thân nó biến thành kỳ lân ngai, tự nhiên có thể luyện ra càng mạnh linh bảo. Hắn hiện tại không có linh bảo bản thân, lại có Thông Thiên giáo chủ chuyển xuống luyện khí bí lục, hoàn toàn có thể nếm thử chính mình luyện chế linh bảo a. Kỳ lân tuy là tường thụy, có thể thi thể này cuối cùng cũng có hóa thành bụi đất một ngày. Chẳng tiện nghi ta. Mọi người đều biết, Long Hán đại kiếp sau, tổ long trấn ép về với bụi đất, Nguyên Vương trấn ép bất tử hỏa sơn, bắt đầu kỳ lân đem tự thân chân linh hiến tế cho thiên đạo, hóa thân thiên đạo tường thụy, lúc này mới cam đoan tam tộc chuyển thừa bất diệt. Nói cách khác, trước mắt kỳ lân ngay chỉ là một bộ thi thể, không có đại la ý chí, đem nó lấy đi cũng sẽ không dẫn tới nguy cơ gì. Ngoài ra, hắn cũng nghĩ nhìn xem, lấy đi kỳ lân ngay, tương lai có còn hay không có Vân Tiêu bị Thái Thanh thánh nhân trấn áp tại kỳ lân ngay dưới sự tình. Lúc đầu muốn gọi người tại Hồng Hoang nhặt thì thành thánh, nhưng hai chữ này thành mẫn cảm tử, bị xét duyệt đổi thành tìm kiếm, có hay không tốt hơn tên sách, có thể sách cái ý kiến. Chương 5, hữu giáo vô loại, ngư long hỗn tạp. Chương 5, hữu giáo vô loại, ngư long hỗn tạp. Bất quá Huyền Giận mặc dù đối với kỳ lân nhai nội tâm tư, nhưng cũng không có biểu lộ ra, mà là chuẩn bị trước hướng thủy hỏa đồng tử nghe ngóng một phen tình huống. Vạn nhất vị kia nhị sư bá đem kỳ lân nhai coi là chính mình vật sở hữu, làm sao bây giờ? Nếu nói tiệt giáo bên trong ai tư lịch giả nhất, không phải Đa Bảo đạo nhân, cũng không phải Kim Linh thánh mẫu, mà là thường bạn thánh nhân bên người thủy hỏa đồng tử. Tại Thông Thiên giáo chủ thành thánh trước đó, thủy hỏa đồng tử cũng đã là thánh nhân đồng tử, đối với Côn Lôn Sơn sự tình khẳng định so với bình thường sinh linh muốn rõ ràng. Lúc trước Huyền Giận, Đa Bảo bọn người đi vào Côn Lôn Sơn bái sư thời điểm, cũng là thủy hỏa đồng tử ra mặt tiếp dẫn đám người tiến vào Vũ Dư Thiên. Tể tướng trước cửa quan tam phẩm, thánh nhân đồng tử, có lẽ trên danh nghĩa không bằng đệ tử thân truyền, nhưng nhận sủng ái đúng vậy thua đệ tử thân truyền mảy may. Không tin, nhìn tương lai vị kia tiên đế liền biết. Nhất thời nửa khắc đằng sau, Huyền Giận bọn người liền đi tới Đa Bảo đạo nhân độc phủ. Chư vị sư đệ, sư muội, xin mời. Đa Bảo đạo nhân vẻ mặt tươi cười, lần này xin mời chư vị sư đệ, sư muội đến đây, cũng là nghĩ lấy thương nghị một phen quản lý tiệt giáo sự tình. Mặc dù thu đồ đệ thời điểm, Thông Thiên giáo chủ đã đem tiệt giáo chia làm nội môn cùng ngoại môn, cũng đem quản hạt tiệt giáo đệ tử sự tình giao cho Đa Bảo đạo nhân cùng Triệu Công Minh, nhưng như thế nào quản lý, hay là cần bọn hắn thương nghị, không có khả năng trực tiếp để hai người quyết định. Triệu Công Minh là người cực kỳ rộng rãi, lúc này mở miệng nói, chuyện nào có đáng gì? Lão sư đem tiệt giáo nội môn cùng ngoại môn giao cho chúng ta hai người, đơn giản là muốn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, chúng ta chỉ cần định kỳ cử hành đại hội luận đạo, là môn hạ rất nhiều đệ tử giải hoặc liền có thể. Chúng ta tu vi còn có kiến thức, mặc dù không kịp lão sư bằng nhất, nhưng chỉ điểm mặt khác tiệt giáo đệ tử, chắc hẳn vẫn là dư sức có thừa. Uy Linh Thánh Mẫu nghe vậy, lúc này gật đầu nói, lời ấy đại thiện, chúng ta làm đệ tử thân truyền, tự nhiên là muốn trợ giúp những đồng môn khác. Giờ phút này, tiệt giáo đệ tử số lượng cũng không nhiều, bất quá khó khăn lắm hơn ngàn người, viễn đạt không đến hậu thế vạn tiên triều bái rầm rộ, mặc kệ là Uy Linh Thánh Mẫu hay là Triệu Công Minh, đều không có quá mức để ý quy củ. Nhưng Huyền Giận, làm người hậu thế, lại là biết được, tiệt giáo đại hưng, ở chỗ hữu giáo vô loại, tiệt giáo tại phong thần trong đại kiếp phá diệt, trừ đại kiếp duyên cớ bên ngoài, cũng không thể rời bỏ hữu giáo vô loại bốn chữ lớn. Ngàn dặm con đê, bại tại tổ kiến, nếu là không hẹn buộc môn nhân, bị một ít đệ tử bại phối khí vận, lượng kiếp giáng lâm chính là thai kiếp khó thoát. Nghĩ tới đây, Huyền Giận dứt khoát mở miệng nói, chư vị sư minh, sư tỷ, liên quan tới tiệt giáo sự tình, sư đệ ngược lại là có chút cái nhìn bất đồng. Ánh mắt của hắn, từ Đa Bảo bọn người trên thân từng cái đảo qua, chư vị sư minh, sư tỷ, lão sư nếu sẽ có dạy không loại bốn chữ, xem như tiệt giáo căn cơ, chắc hẳn tương lai sẽ còn quảng khai sơn môn. Mà lão sư, để hai vị sư minh quản lý tiệt giáo, chỉ sợ cũng là muốn nhìn một chút, hai vị sư minh có thể hay không nhìn thấy vô tận tuế nguyện chuyện sau đó. Hữu giáo vô loại giáo nghĩa, liền đã chú định tiệt giáo tương lai ngư long hỗn tạp, nếu không lập xuống quy củ, chỉ sợ sẽ có đệ tử bại hoại thánh nhân thanh danh a. Triệu Công Minh nghe vậy, khẽ cau mày nói, bái nhập thánh nhân môn hạ, là bực nào phúc nguyên? Chẳng lẽ còn sẽ có sinh linh dám bại hoại tiệt giáo thanh danh? Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Kim Linh Thánh Mẫu nghe được Huyền Giận thuyết pháp, lúc này phụ hòa nói, năm đó tam tộc thế chân vạn, tổ long càng là lập xuống chúng sinh như rồng hoành nguyện, nhưng đến đầu đến nhân quả tích lũy phía dưới, còn không phải vàng thau lẫn lộn. Mà bây giờ Vũ Yêu phân lập, Yêu Hoàng Đế Tuấn cũng là đưa ra vạn tộc về yêu ý nghĩ, nhưng bây giờ kết quả lại là không vừa ý người. Ai cũng không biết tương lai tiệt giáo sẽ phát sinh như thế nào sự tình. Không thể không nói, Kim Linh Thánh Mẫu ánh mắt thấy cực kỳ lâu dài, mặc dù nói chính là Long Yêu hai tộc, nhưng rõ ràng là duy trì Huyền Giận. Đa Bảo đạo nhân như có điều suy nghĩ, mà Triệu Công Minh, Uy Linh Thánh Mẫu bọn người cũng là không khỏi lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc. Có thể bị thánh nhân coi trọng, thu làm đệ tử thân truyền, Triệu Công Minh đám người tư chất cùng trí tuệ đều là tại Hồng Hoang trăm tỷ tỷ sinh linh bên trong đứng hàng đầu. Không có vạch trần còn tốt, nếu là điểm phá, bọn hắn khó tránh khỏi sẽ không liên tưởng một phen. Lòng người là trên thế giới này thứ phức tạp nhất, biết người biết mặt không biết lòng, ai cũng không dám cam đoan có thể thấy rõ những sinh linh khác ý nghĩ. Bằng không, Hồng Hoang chân giới bên trong cũng sẽ không có nhiều như vậy tranh chấp. Chính như Huyền Giận nói tới, hữu giáo vô loại giáo nghĩa, liền đã chú định tương lai tiệt giáo ngư long hỗn tạp, không có quy củ ước thúc rất nhiều đệ tử, thật là có khả năng xuất hiện bại hoại thánh nhân thanh danh đệ tử, nhất định phải đề phòng cẩn thận. Huyền Giận tiếp tục nói, lòng người duy nguy, đạo tâm duy hơi, duy tinh duy nhất, đồng ý chấp quyết bên trong, hữu giáo vô loại cùng tùy theo tài năng tới đâu mà dạy đều là đúng, nhưng chỉ tu pháp lực, không tu đạo đức, không có quy củ để ước thúc chư đệ tử, Thiệt giáo sợ là sẽ phải cùng bây giờ yêu tộc một dạng a. Yêu hoàng Đế Tuấn thành lập yêu tộc đằng sau, khí vận như mặt trời ban trưa, nhưng đối mặt vu tộc uy hiếp, hắn cũng không thể không tăng tốc huyết trương tốc độ. Bây giờ yêu tộc uy thế gấp trăm lần tại vừa lập thời điểm, nhưng lại không bằng lúc trước thuần túy. Thậm chí yêu tộc bên trong cũng không thiếu tự giết lẫn nhau, vụ trộm hạ độc thủ hành vi. Cái này tại Hồng Hoang cũng không phải là bí mật gì, đa bảo bọn người tự nhiên cũng là có chỗ nghe thấy. Dù sao có chút yêu tộc tập tính như vậy, muốn ăn thịt chủng tộc hoặc những sinh linh khác ăn chay, cũng cùng ngày xưa cựu địch biến chiến tranh thành tơ lụa, nghĩ như thế nào bọn hắn cũng sẽ là tâm không cam lòng, không muốn. Vì thế vị yêu hoàng cũng chỉ có thể luyện chế chiêu yêu phiên, cưỡng ép áp chế chúng yêu bản tính, lúc này mới khiến cho yêu tộc tạm thời bệnh thành một sợi dây thừng. Hữu chiêu yêu phiên áp chế, mặt ngoài rất nhiều yêu tộc tự nhiên không dám lỗ mãng, nhưng tại bụng trộm ai biết những yêu tộc kia là nghĩ thế nào. Sư đệ nói cực phải. Đa bảo đạo nhân hít sâu một hơi, cái kia không biết sư đệ cảm thấy quy củ này nên như thế nào lập, cái này muốn nhìn hai vị sư minh. Huyền Dận cũng không trực tiếp trả lời, mà là cho một cái tiếp dẫn, nhưng sư đệ cho là hạch tâm chủ yếu hẳn là quay trùng quanh thượng thiện phạt ác bốn chữ đến. Có một số việc hắn có thể đề nghị, nhưng lại không có khả năng giọng khách gác giọng chủ. Dù sao thông thiên giáo chủ pháp chỉ là để đa bảo đạo nhân cùng Triệu Công Minh chấp trưởng tiệt giáo nội ngoại môn. Lấy Huyền Dận trước mắt tu vi, nếu để cho một chút không phục quản giáo đệ tử biết được, hạn chế đám người môn quy là do hắn đã định cũng không tốt. Tại Hồng Hoang chân giới, thân phận bối cảnh cố nhiên rất trọng yếu, nhưng cũng không đủ thực lực, cũng rất khó để cho người ta tiếp nhận ngươi chế định quy tắc. Điểm này Huyền Dận vẫn rất có tự biết rõ. Bất quá đa bảo, Kim Linh, Triệu Công Minh bọn người đều là người cực kỳ thông tuệ, có Huyền Dận đề nghị chế định ra một bộ thích hợp tiệt giáo quy củ cũng là không phải chuyện khó khăn gì. Đám người ngươi một lời ta một câu, không đến nửa ngày công phu liền chế định ra một bộ giáo quy. Huyền Dận nhìn một chút, cảm thấy đại thể không có vấn đề gì đằng sau, liền mở miệng nói nếu mấy vị sư minh cùng sư tỷ đã chế định nói quy, vậy còn dư lại chính là để lão sư xem qua một phen. Mặc dù cái này giáo quy là đa bảo bọn người chế định, nhưng muốn thu hoạch được rất nhiều tiệt giáo đệ tử tán thành, khẳng định là muốn thông thiên giáo chủ xem qua. Tốt. Đa bảo đạo nhân cùng Triệu Công Minh nhìn nhau, liền tâm hữu linh tê hướng lên trên rõ ràng điện bay đi, mà Kim Linh bọn người thì là trở về động phủ tu hành. Về phần Huyền Dận thì là ở trên rõ ràng điện trong thiên điện tìm được thủy hỏa đồng tử, nó ngay tại cho thông thiên giáo chủ tọa kỵ khuê như trải vớt ra lông. Gặp tình hình này, Huyền Dận lúc này nói ngay vào điểm chính, gặp qua thủy hỏa sư minh, sư đệ Huyền Dận có chuyện muốn thỉnh giáo thủy hỏa sư minh một phen. Câu cất giữ, câu đổi đọc chương 6, thủy hỏa tiên đồng, địa nguyên đạo quả chương 6, thủy hỏa tiên đồng, địa nguyên đạo quả sư đệ, mời nói. Thủy hỏa đồng tử mười phần khách khí, hắn tự nhiên biết rõ, Huyền Dận là thông thiên giáo chủ đệ tử thân truyền, cũng đúng Huyền Dận xưng hô có chút thụ sủng nhược kinh. Dù sao, đồng tử mặc dù tùy thị tại thánh nhân bên người, nhưng so với đệ tử, cuối cùng kém một chút danh phận, ngày sau cũng không có khả năng kế thừa y bát cùng đạo thống. Thậm chí, tại Hồng Hoang chân giới bên trong, một chút đại năng, nhưng thật ra là xem thường đồng tử. Huyền Dận cười cười, mở miệng nói, sư minh có biết cái kia kỳ lân ngai? Theo lý mà nói, cái kia kỳ lân ngai làm thượng cổ đại năng thủy kỳ lân nhục thân biến thành, đối với người tu hành tầm thường mà nói, thuộc về vô thượng cơ duyên, có thể nó đứng sừng sững ở Côn Lôn tổ mạch không biết bao nhiêu nguyên hội, nhưng vẫn là bình yên vô sự. Sư minh có biết trong đó kỳ quặc? Kỳ quặc? Thủy Hỏa đồng tử nghe vậy sững sờ, lập tức sắc mặt cổ quái nói, cái kia thủy kỳ lân hóa đạo chỗ, chính là ba vị thánh nhân đạo tràng giao hội chi địa, sinh linh bình thường nào có cơ hội tới gần kỳ lân ngai a. Ngay sau đó, hắn phảng phất là nghĩ tới điều gì, đột nhiên cười nói, hẳn là Huyền Dận sư đệ đối với cái kia kỳ lân nhai sinh ra một chút ý nghĩ. Chính là Huyền Dận đương nhiên sẽ không phủ nhận. Cái kia sư đệ liền to gan đi làm đi. Thủy Hỏa đồng tử lông mày nhíu lại, giống như cười mà không phải cười nói, mặc dù có thể sẽ có một chút nhân quả, nhưng lấy sư đệ thánh nhân đệ tử thân phận cũng là không phải cái vấn đề lớn hơn gì, liền nhìn sư đệ lựa chọn của mình. Huyền Dận lập tức nhíu mày. Nhân quả? Nhìn Thủy Hỏa đồng tử ý tứ này, đi thu lấy kỳ lân nhai có thể sẽ sinh ra một chút nhân quả, nhưng hẳn là tại chính mình trong giới hạn chịu đựng. Huyền Dận vốn định cẩn thận hỏi thăm một phen, nhưng chỉ là trong chớp mắt, đối phương đã không thấy tăm hơi bóng dáng, hiển nhiên là không muốn đối với việc này nhiều lời. Nghĩ đến cái này, hắn lúc này nhìn về phía một bên Quên Nhu, "Quên Nhu đạo hữu, tu vi ngươi cao thâm, lại tùy tùng lão sư cùng Thủy Hỏa sư minh mời cái nguyên hội, có biết Thủy Hỏa sư minh, lời này là có ý gì?" Tiệt giáo bên trong nguyên lão, trừ Thủy Hỏa đồng tử, còn có trước mắt Quên Nhu, làm thánh nhân và kỵ, đối phương kiến thức cũng là viễn siêu thường nhân. Nó làm Hồng Hoang dị chủng, uy vũ bất phàm, ngoại hình là một đầu màu đen nhánh châu nước, quanh thân vẩn quanh tưởng quang thủy ai cùng ngũ thải khánh vân. Sừng châu tương tự loan nguyệt, giữa cái chán mang theo thái cực bắt quái đồ văn, nó vào nước thời điểm, càng có thể dẫn phát đầy trời mưa gió, đồng phát ra âm thanh sấm sét, đồng thời nương theo nhật nguyệt giống như quang mang. Bất quá, cái này cũng đưa đến đối phương, tu thành thái ớt kim tiên còn không cách nào hóa hình. Có được tất có mất. Khuê Như nghe vậy, thử nhẹ nói, ngươi có biết, thủy hỏa đồng tử bản thể là cái gì? Là cái gì? Huyền Dận tò mò hỏi. Khuê Như cười nói, là một đầu thủy hỏa kỳ lân, cha mẹ nó, chính là lao ra trong tay, viên kia thủy hỏa trong hồ lô ký thác một thủy một hỏa hai đầu kỳ lân, cái kia thủy kỳ lân nghiêm chỉnh mà nói, vẫn là hắn lao tổ tông. Hắn đương nhiên không tốt tại trên việc này nhiều lời. Cái này Huyền Dận dở khóc dở cười, hắn mặc dù biết Thủy Hỏa đồng tử là thông thiên giáo chủ đồng tử, nhưng thật đúng là không rõ ràng đối phương bản thể là cái gì. Động thủy kỳ lân nhục thân, đó không phải là đảo đối phương lão tổ tông mộ phần sao? Mặc dù Hồng Hoang chân giới bên trong người tu hành không quá tại hồ cái này có thể thủy hỏa đồng tử, đối với phương diện này khẳng định vẫn là có chút tỉ ý. Bất quá nhìn đối phương thái độ cũng không phản đối Huyền Dận lấy đi Kỳ Lân Ngai. Đã như vậy, Huyền Dận cũng không cần thiết làm bộ làm tịch, tại từ biệt Khuê Như đằng sau liền hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng hướng phía Kỳ Lân Ngai phương hướng bỏ chạy. Bạt núi đến Kỳ Lân Ngai sau, Huyền Dận không có cách nào do dự, trực tiếp đem lên rõ ràng tiền quang thôi động đến cực hạn, hóa thành một cái cự thủ che trời hướng phía Kỳ Lân Ngai chụp tới, đồng thời ý đồ dùng pháp lực đem luyện hóa. Ầm ầm, Kỳ Lân Ngai tuy là thủy kỳ lân nhục thân biến thành, nhưng bây giờ cũng chỉ là một vách núi, lấy Huyền Dận thiên tiên tu vi tự nhiên không khó đem nó di chuyển. Chỉ bất quá tại Huyền Dận sắp thành công thời điểm, Kỳ Lân Ngai lại là đột nhiên trầm xuống, càng có một cô ý chí hùng vĩ trực tiếp tiến vào Huyền Dận thức hải. Tiểu Hưu tốt xấu là thánh nhân đệ tử, động một tòa Kỳ Lân Ngai có ý gì? Đạo ý chí kia tại Huyền Dận trong thức hải ngưng tụ làm một vị nam tử bí vũ, ra chỗ này thế nhưng là có thể để ngươi một bước lên trời, thành tựu hôn nguyên kim tiên hậu kỳ, diễn hóa vạn pháp địa nguyên đạo quả. Ngươi là? Huyền Dận cảnh giác nhìn trước mắt người. Nam tử kia khẽ cười nói, tiểu Hưu đến đây không phải muốn nhận lấy nhục thể của ta sao? Làm sao còn không biết ta đến tuột cùng là người thế nào? Thủy Kỳ Lân. Huyền Dận trong lòng giật mình, hoảng hốt nói, ngươi không phải nghiệp lực gia thân, chủ động hóa đạo, trở thành Hồng Hoang Thiên Đạo chúc phúc tường thủy bản nguyên sao? Không sai. Thủy Kỳ Lân nhẹ gật đầu, có thể cái này cũng không có nghĩa là ta liền hoàn toàn chết đi à? Tay phải hắn nhẹ nhàng vừa nhấc, liền có vô tận huyền hoàng chi khí lưu chuyển tại Huyền Dận trong thức hải, diễn hóa xuất thượng cổ Hồng Hoang nguy nga khí tượng, tiên thiên tam tộc ứng đạo mà sinh, liên hợp rất nhiều tiên thiên thần thánh, thanh trừ hỗn độn ma thần còn sót lại ý chí, diễn hóa xuất thái cổ hung thú, thu hoạch được vô tận thiên đạo khí vận gia thân, đạt vững tiên thiên tam tộc vô thượng bá nghiệp. Long tộc thống ngự tứ hải, hiệu lệnh Lân Giáp nhất mạch, Kỳ Lân bộ tộc chiếm cứ đại địa, hiệu lệnh Tẩu thú nhất mạch, Phượng tộc lấy Bất Tử Hỏa Sơn làm trung tâm, hiệu lệnh Phi Cầm nhất mạch, dần dần hình thành ba phần Hồng Hoang cách cục. Theo tam tộc không ngừng quyết trương, mâu thuẫn cũng không ngừng trở nên gay gắt, càng có ma tổ La Hầu từ đó châm ngòi, đến mức buộc phát thảm liệt tam tộc đại chiến. Tam tộc đại chiến sau, tiên tiên tam tộc đều là nghiệp lực gia thân, vì riêng phần mình chủng tộc kéo dài, Tổ Long, Nguyên Vương cùng Thủy Kỳ Lân ba người cũng không thể không lập xuống đại thế, chủ động bỏ qua đạo quả của chính mình. Thủy Kỳ Lân nhìn như là hóa thân tiên đạo tường thủy, kỳ thực là đem chính mình địa nguyên đạo quả, còn có vô số Kỳ Lân bộ tộc tương lai tuế nguyện, xem như thẻ đánh bạc, theo thiên đạo nơi đó đổi lấy Kỳ Lân bộ tộc một chút hy vọng sống. Cái này Huyền Dận cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía nam tử trước mắt, Thủy Kỳ Lân tiền bối, viên này địa nguyên đạo quả, bây giờ giống như cũng không thuộc về ngươi a. Địa nguyên đạo quả chính là Thủy Kỳ Lân đạo quả, dung hợp rất nhiều đại đạo, chỉ cần đạt được nó, Huyền Dận lập tức liền có thể đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ. Dù là tại bây giờ, lập tức nói tổ Hồng Quân ba lần giảng đạo, chẳng tam thi trở thành Hồng Hoang chủ lưu, Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ tu vi cảnh giới, cũng có thể được xưng tụng dưới thánh nhân, đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng, vì chủng tộc kéo dài, Thủy Kỳ Lân đã đem nó thế chấp cho thiên đạo. Viên này địa nguyên đạo quả, bây giờ quyền sở hữu, nhưng thật ra là tại thiên đạo trên tay. Không sai. Thủy Kỳ Lân nhẹ gật đầu, ta là đem nó thế chấp cho thiên đạo, có thể chỉ cần trả sạch Kỳ Lân bộ tộc tại lần trước trong lượng tiếp thiếu công đức khí vận, vậy cái này địa nguyên đạo quả liền hay là về ta tất cả. Tiểu Hữu, chỉ cần ngươi giúp ta trả hết phần này công đức khí vận, chờ ta thoát khốn sau, ta có thể làm chủ, đem địa nguyên đạo quả chuyển tặng cho ngươi. Chúng ta có thể ký kết thiên đạo khế ước. Thiên đạo không chỗ nào mà không bao lấy, không gì làm không được, chỉ cần phù hợp quy tắc, hắn thậm chí có thể trực tiếp đem một phàm nhân tăng lên tới chuẩn thánh đại viên mãn. Sắp bắt đầu Kỳ Lân đạo quả, chuyển di cho Huyền Dận cũng không phải chuyện không thể nào. Chỉ bất quá, Huyền Dận mặc dù không có trải qua tam tộc đại chiến, nhưng cũng biết Thủy Kỳ Lân thiếu công đức khí vận là một cái con số trên trời. Bằng không, bây giờ Kỳ Lân bộ tộc cũng sẽ không tàn lùi đến tận đây. Tiền bối hay là mời cao minh khác đi. Huyền Dận vội vàng cự tuyệt nói, ta chỉ là một cái nho nhỏ thiên tiên, con không được lớn như vậy nổi, tiền bối vẫn là đi tìm mấy vị thánh nhân đi. Trên người hắn, mặc dù có chút công đức khí vận, nhưng so với Thủy Kỳ Lân thiếu thiên đạo công đức khí vận, đơn giản có thể nói là hạt cát trong sa mạc. Thủy Kỳ Lân nghe vậy, đùi ngùi thở dài nói, ngươi cho rằng ta không có tìm qua sao? Mấy vị thánh nhân, làm sao có thể nguyện ý đi lấp lỗ thủ này? Câu cất giữ, câu đổi đọc chương 7, bỏ gốc lấy ngọn, dự chi tương lai chương 7, bỏ gốc lấy ngọn, dự chi tương lai cũng là. Thánh nhân mặc dù vạn kiếp bất diệt, cùng trời tồn tại, cùng đạo cùng tồn, thân phụ vô tận công đức khí vận, nhưng cũng không có khả năng đi làm tốn công mà không có kết quả sự tình. Địa nguyên đạo quả đối với bình thường sinh linh mà nói, có lẽ có thể được xưng là vô tận tạo hóa, nhưng đối với chấp trưởng càn khôn hoàn vũ thánh nhân mà nói, lại là không có bao nhiêu lực hấp dẫn, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếp. Dù sao, dưới thánh nhân đều là sâu kiến, cũng không phải nói một chút mà thôi, Hỗn Nguyên Kim Tiên tuy mạnh, nhưng tại thánh nhân trước mặt cũng chính là một bàn tay sự tình. Mà lại, thiên đạo thánh nhân, khẳng định là đứng tại thiên đạo một phương, là thiên đạo người phát ngôn, Thủy Kỳ Lân địa nguyên đạo quả dung nhập thiên đạo bản nguyên bên trong, cũng coi là đối với thiên đạo trật tự một loại hoàn thiện. Bởi vậy, giúp Thủy Kỳ Lân thoát khốn, đối với mấy vị thánh nhân mà nói, hoàn toàn không có nửa điểm chỗ tốt. Dựa theo Huyền Dận suy đoán, Thủy Kỳ Lân cùng Kỳ Lân bộ tộc thiếu công đức khí vận, sợ là đủ để cùng một vị thánh nhân thành đạo công đức sánh vai. Thậm chí còn hơn, có phần này công đức, tăng lên tự thân đại đạo, tại thiên đạo bên trong quyền hành không tốt sao? Bất quá, nhìn xem Thủy Kỳ Lân diễn hóa xuất đại đạo huyền diệu, còn có nó cùng thiên đạo vi diệu liên hệ, Huyền Dận cũng là hiểu rõ một ít gì đó. Đại La không chết, nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, không bị thời không cùng sinh tử luân hồi trói buộc, những cái kia thượng cổ đại la cũng không phải đều đã chết. chỉ là chờ đợi trở về thời cơ thôi. Có người đem Hồng Hoang so sánh một tòa bàn cờ, nhưng ở Huyền Dận xem ra, nó càng giống một tòa sòng bạc. Đại La Kim Tiên bọn họ chính là tham dự đánh bạc người, mà tiền đánh bạc chính là công đức khí vận, còn có riêng phần mình tồn thế chi cơ. Khi một tôn đại la đem tự thân công đức khí vận thua không còn một mảnh đằng sau, liền sẽ như Thủy Kỳ Lân dạng này trở thành thiên đạo người làm công. Nếu còn không lên công đức khí vận, liền dùng tương lai vô số năm qua làm công đi. Đương nhiên, chỉ cần trả lại công đức khí vận, đều lần nữa tích lũy một liếng, nhưng cái kia vẫn lạc đại la hay là có cơ hội một lần nữa vào cuộc. Thì như Đông Vương Công, vị này nam tiên đứng đầu, ở đời sau trong truyền thuyết, thế nhưng là gặp nạn mấy lần. Có thể bằng vào nam tiên đứng đầu cái danh hiệu này hội tụ khí vận, lại thêm, nó cũng không như Thủy Kỳ Lân dạng này, thiếu thiên đạo vô tận công đức khí vận, chỉ cần thời cơ thỏa đáng, tự nhiên có thể một lần nữa trở về. Đồng dạng là vẫn lạc, nhưng Thủy Kỳ Lân cùng Đông Vương Công tình huống, hay là có chỗ khác biệt. Thủy Kỳ Lân không chỉ có thua sạch tự thân cùng Kỳ Lân bộ tộc công đức khí vận, còn bởi vì tư không gắn nợ, thiếu Hồng Hoang Thiên Đạo kết sủ nợ nần. Mà Đông Vương Công chỉ là thua sạch tự thân tích lũy ban đầu, nhưng cũng không thiếu Thiên Đạo công đức khí vận, chỉ cần bằng vào Nam Tiên đứng đầu danh hiệu, lại tích lũy một chút bổ liếng, tự nhiên là có thể tùy thời trở về. Đông Vương Công có giữ gốc khí vận, Thủy Kỳ Lân không có, dưới loại tình huống này, đối phương cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người khác. Mà thánh nhân lại là Thiên Đạo phía bên kia, đương nhiên sẽ không trợ giúp Thủy Kỳ Lân. Hắn cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm những người khác. Thủy Kỳ Lân tiếp tục nói, tiểu hữu không cần tự coi nhẹ mình, ngươi là tiên tiên nhân tộc, lại là thông tiên thánh nhân chủ động nhận lấy đệ tử thân truyền, khác không dám nói, tương lai thành tiểu đại la kim tiên, hay là ván đại đóng thuyền, hiện tại công đức khí vận không đủ, nhưng tương lai liền không nhất định. Huyền Dẫn nghe vậy, khoe miệng không khỏi kéo ra, coi như người tương lai tộc vừa khởi, hắn cũng không có khả năng dùng nhân tộc khí vận đi lấp Kỳ Lân bộ tộc lỗ thủng. Đây không phải là bỏ gốc lấy ngọn sao? Giờ phút này, hắn cũng coi là minh bạch, thủy hỏa đồng tử thân sắc, tại sao lại cổ quái như vậy? Có hô a. Thủy Kỳ Lân nhập thần, đích thật là một cọc không sai cơ duyên, nhưng đón lấy cơ duyên này, tương lai liền cần trợ giúp Thủy Kỳ Lân hoàn lại một chút công đức khí vận, cơ duyên này, nhưng thật ra là tiêu hao tương lai của mình. Phàm nhân sợ quả, tiên thần sợ bởi vì. Dưới thiên đạo, nhân quả cùng vận mệnh, có thể nói là không chỗ che thân, tại Hồng Hoang chân giới bên trong, nhân quả thế nhưng là chân thực tồn tại, ngươi tại ngay sau đó, gieo xuống dạng gì bởi vì, trong tương lai, liền sẽ đến tương ứng quả. Gặp Huyền Dẫn bất vi sở động, Thủy Kỳ Lân cũng không có nhu trí, mà là tiếp tục nói, đương nhiên, ta cũng biết lưng ta phụ bao nhiêu nghiệp lực, chỉ dựa vào tiểu hữu một người, không cách nào dung chuyển cái kia ngập trời nhân quả. Tiểu hữu yên tâm, ngươi không cần đón lấy ta cùng Kỳ Lân bộ tộc toàn bộ nhân quả, chỉ cần tiếp nhận bộ phận nhân quả là có thể. Ta cũng sẽ không đem Kỳ Lân bộ tộc tương lai ký thác vào tiểu hữu trên người một người. Trên thực tế, cái kia điệu tiên tri tổ trấn nguyên tử, trung ương hoàng đế ngậm đầu mối then chốt, còn có mấy trăm nguyên hội đằng sau, các ngươi nhân tộc vị kia hiên viên hoàng đế đều dựa dẫm vào ta, kế thừa bộ phận địa nguyên đạo quả. Một người công đức khí vận không đủ, vậy liền tìm thêm mấy người đến kế thừa. Rất hiển nhiên, Thủy Kỳ Lân cũng rõ ràng, chính mình đến tột cùng lưng đeo bao nhiêu nghiệp lực, từ đầu đến cuối, hắn liền không có nghĩ tới dựa vào Huyền Dận một người. Hắn chỉ là muốn để Huyền Dận giúp hắn gánh chịu vô tận nợ nần bên trong một bộ phận thôi. Hiên Viên. Huyền Dận nghe vậy sững sờ. Cái kia điệu tiên tri tổ trấn nguyên tử, còn có ngậm đầu mối then chốt, đều là trong Hồng Hoang nổi danh đại năng, lại bọn hắn sở tu chi đạo cùng đại địa có quan hệ, muốn Thủy Kỳ Lân địa nguyên đạo quả, cũng là chẳng có gì lạ. Hắn chỉ là không nghĩ tới, tại cái này Vu Yêu hùng cứ Hồng Hoang thiên địa, nhân tộc chưa đại hưng niên đại, còn có thể nghe được Hiên Viên hoàng đế danh tự. Không cần giật mình. Dường như đoán được Huyền Dận suy nghĩ trong lòng, Thủy Kỳ Lân lúc này giải thích nói, đại la một chứng vĩnh chứng, Hiên Viên là tương lai nhất định thành tựu đại la người, vô tận thời không trường hà bên trong, tự nhiên có hắn lưu lại là cấn. Ta bây giờ, mặc dù bị quản chế với thiên đạo, không được tự do, nhưng làm thiên đạo tử thụy, vẫn có thể từ trong cõi u minh nhìn thấy một chút tương lai. Ngoài ra, tương lai chứng đạo đại la sinh linh, vì nhìn thấy con đường phía trước, khẳng định sẽ phân ra một đạo ý thức, nghịch vô tận thời không trường hà, tiến về tử tiêu cùng, nghe vị kia đạo tổ giải thích tự thân chi đạo. Bằng không, ngươi cho rằng dựa vào đương đại có thể đụng đủ 3000 đại la số lượng? Huyền Dẫn nghe vậy, trong lòng không khỏi giật mình. Mặc dù bái nhập thánh nhân môn hạ, nhưng hắn trước mắt bất quá thiên tiên cảnh giới, có nhiều thứ thông thiên giáo chủ cũng sẽ không chủ động nhắc tới. Lần trước giảng đạo, thông thiên giáo chủ giảng cũng chỉ là đại la phía dưới nội dung. Đối với đại la cảnh giới, hắn hiểu rõ thật đúng là không nhiều, cũng không biết tử tiêu cung 3000 hồng trần khách có bộ phận là đến từ tương lai thời không. Ngay sau đó, Vu Yêu hùng cứ thiên địa, vu tộc tạm thời không để cập tới, yêu tộc tựa hồ chỉ có mấy trăm đại la, liền xem như tăng thêm bị yêu tộc tiêu diệt Đông Vương công tử phủ châu nhất mạch cùng những tán tu kia, bây giờ Hồng Hoàng đoán chừng cũng liền miễn cưỡng có thể kiếm ra hơn 1000 đại la. Nhưng khi đó Hồng quân tử tiêu cung giảng đạo, thế nhưng là 3000 đại la tề tụ a, đương đại không có nhiều như vậy đại la, vậy còn dư lại những cái kia đại la chỉ có thể là đến từ tương lai, tử tiêu cung không thể nghi ngờ là cùng tương lai giao hội chỗ. Đương nhiên hắn nghĩ tới Tây Phương Nhị Thánh, nghĩ đến đối phương hoành nguyện chứng đạo, Phật môn đại hưng là tương lai không biết bao nhiêu nguyên hội chuyện sau đó, có thể hai người hoành nguyện bên trong lại là ẩn chứa khắc sâu Phật lý. Nhưng hôm nay chỉ có Tây Phương giáo mà vô Phật cửa, những này Phật lý là từ đâu mà đến đâu? Chỉ có thể là tương lai. Hai người bọn họ lẽ ra là trong tương lai chứng đạo, nhưng lại thông qua hoành nguyện, thông qua đại la đặc tính, đem chứng đạo tiết điểm thời gian sớm cho tới bây giờ. Là đạo nhân vi quả, hay là một chứng vĩnh chứng, tuy là tương lai chứng đạo, nhưng lại dùng thánh nhân vĩ lực, đem đạo tự thân quả từ tương lai chiếu ảnh đến sảng khoái bên dưới thời không. đại la kim tiên, siêu thoát thời không, biên độ nhỏ sửa chữa thời không nhân quả, cũng hợp tình hợp lý, chớ nói chi là thực lực càng hơn đại la thánh nhân. Vậy thành thánh? Không, chỉ là đem tương lai tiên đạo tiềm lực sớm dự chi một chút thôi. Nghĩ tới đây, Huyền Dận sáng tỏ thông suốt, nhìn xem trước mặt Thủy Kỳ Lân, thầm nghĩ, dự chi một bộ phận tương lai khí vận, giống như cũng không phải không được. Câu cất giữ, câu đổi đọc chương 8, Thiên đạo thần khế, cùng thế cùng quân chương 8, Thiên đạo thần khế, cùng thế cùng quân thế nào? Nhìn xem Huyền Dận trên mặt do dự, Thủy Kỳ Lân lúc này rèn sắt khi còn nóng nói tiểu hữu suy nghĩ kỹ chưa? Trấn Nguyên Tử cùng Hiên Viên mấy người, đều tại khác biệt tiết điểm thời gian, cùng ta ký kết Thiên đạo thần khế, chỉ cần công đức khí vận, tiểu hữu liền có thể khiêu động bộ phận địa nguyên đạo quả chi lực, tuyệt đối xem như một cọc tạo hóa. Hắn chỉ Kỳ Lân ngay, nói chỉ cần tiểu hữu cùng ta ký kết Thiên đạo thần khế, bộ thân thể tàn phế này, liền xem như là ta đưa cho tiểu hữu lễ vật. Có Thiên đạo ước thúc, tiểu hữu cũng không cần lo lắng, ta đối với tiểu hữu sinh ra uy hiếp. Ngoài ra, tiểu hữu là thánh nhân đệ tử, bây giờ Côn Lôn Sơn lại là thánh nhân đạo chẳng chỗ, nếu ta trong tay Thiên đạo thần khế có vấn đề gì, thánh nhân há lại sẽ đến bây giờ, còn không có nửa điểm động tĩnh. Thủy Kỳ Lân thái độ cực kỳ thành khẩn, vừa cười, một bên xuất ra một phần Thiên đạo thần khế, mảy may nhìn không ra thượng cổ Hỗn Nguyên Kim Tiên uy nghiêm. Nhưng Huyền Dận rõ ràng, đối phương đây là thiếu quá nhiều nhân quả khí vận, nếu không tìm người chia sẻ, sợ là đến vô lượng lượng kiếp đến cũng không thể tự do. Có thể, lần này, Huyền Dận không có cự tuyệt, mà là trực tiếp đáp ứng xuống. Thần niệm của hắn, tại Thiên đạo thần khế bên trên quét nhìn 7-8 lần, tại xác định không có vấn đề đằng sau, liền trực tiếp ở phía trên lưu lại chính mình là ấn. Ngay sau đó, trên người hắn một sợi khí vận hóa thành lưu quang, dung nhập trong thiên đạo, hắn lập tức cùng đất nguyên đạo quả sinh ra một tia vi diệu liên hệ. Chỉ cần tiêu hao công đức hoặc là khí vận, là hắn có thể dẫn động địa nguyên đạo quả bộ phận huyền diệu, đồng thời cũng có thể cảm ngộ ẩn chứa trong đó đại đạo. Bất quá, tại cùng đất nguyên đạo quả thành lập liên hệ đằng sau, hắn mới biết được, vì Kỳ Lân bộ tộc bất diệt, Thủy Kỳ Lân theo thiên đạo nơi đó, dự chi bao nhiêu công đức khí vận, nếu là trong tay có một đạo hồng mông tử khí, sợ không phải có thể làm cho cái nào đó chuẩn thánh đại năng trực tiếp lập địa thành thánh. Phần này công đức khí vận, so thông thiên giáo chủ lập giáo công đức, còn muốn bàng bạc không ít, tăng thêm bộ phận khai thiên công đức sợ là mới có thể để cho giải thích thoát. Khó trách thánh nhân không muốn xuất thủ. Không, cũng không phải thánh nhân không nguyện ý xuất thủ, mà là thánh nhân đã thông qua thủ đoạn nào đó, sắp bắt đầu Kỳ Lân trên người giá trị nghiền ép một phần. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay Kỳ Lân ấn, còn có nó tọa kỵ tứ bất tượng, thông thiên giáo chủ thủy hỏa trong hồ lô, hai con kia đại la cảnh giới Kỳ Lân, chỉ sợ đều là Thủy Kỳ Lân thông qua thủ đoạn nào đó giao dịch cho hai vị thánh nhân. Ai? Nghĩ đến cái này, Huyền Dận không khỏi nhìn về phía Thủy Kỳ Lân, thầm nghĩ trong lòng, đây chính là thua sạch hết thể dân cờ bạc, bán tiên tiên linh bảo, bán nhi tử, bán tộc nhân của mình, bây giờ càng là vì công đức khí vận, đem chính mình ngày xưa nhục thân đều bán đi. Bất quá, một cái nguyện bán, một cái nguyện mua, hắn cũng sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng. Mà tại cùng đất nguyên đạo quả thành lập một tia vi diệu liên hệ sau, Huyền Dận cũng không có do dự, trực tiếp thôi động thượng thành tiên quang hướng Kỳ Lân nhai chụp tới. Bạt núi. Lần này có Thủy Kỳ Lân cho phép, bạt núi tiến hành, không có nửa điểm ngoài ý muốn. Nguy nga Kỳ Lân nhai cũng tại Huyền Dận pháp lực luyện hóa bên dưới, không ngừng thu nhỏ, cuối cùng lơ lửng tại trong vô tận hư không. Thủy Kỳ Lân thanh âm vang lên lần nữa, ta thân thể này phía trên cũng ẩn chứa một chút đạo ngấn, tiểu hữu nếu là muốn kiêm tu điệu tiên chi đạo, diễn hóa động tiên phúc địa, đem ta thân thể này hóa thành trấn áp động tiên đồ vật, ngược lại là một cái lựa chọn tốt. Có thể cho tiểu hữu trong thời gian ngắn đạo hạnh phóng đại. Địa tiên chi đạo. Huyền Dận tự nhiên rõ ràng, địa tiên chi đạo là cái gì, lúc này mở miệng nói, vạn bối đã bị lão sư thu làm đệ tử thân truyền, lại tu hành trấn nguyên tử tiền bối pháp môn, sợ là có chút không ổn đâu. Huống chi, hắn bây giờ thân ở Côn Lôn Sơn, coi như muốn tu hành điệu tiên chi đạo, cũng không có phương pháp, ngay cả Vạn Thọ Sơn ở đâu hắn cũng không tìm tới. Đã ở núi khác, có thể công ngọc. Thủy Kỳ Lân cười nói, mấy vị thánh nhân, cùng trấn nguyên tử đều là hảo hữu chí giao. Người lão sư kia đã từng cùng đối phương nghiên cứu thảo luận qua điệu tiên đại đạo, bằng không, ngươi cho rằng Vũ Dư Thiên bên trong những động tiên kia phúc địa, còn có ngươi đã từng lấy được quá tiêu bản nguyên, là từ không sinh có, biến hóa ra sao? Cho điểm phí bản quyền là được rồi. Huyền Dận nghe vậy, không khỏi nghĩ đến Vũ Dư Thiên kiến thức, nó làm thông thiên giáo chủ đại đạo diễn hóa, trong đó không biết đã bao hàm bao nhiêu động thiên phúc địa, nhìn, tựa như là phiên bản thu nhỏ hồng hoang mở dạng. Nhìn như vậy đến, thiên tiên đại đạo cùng địa tiên đại đạo, nhưng thật ra là hỗ trợ lẫn nhau, khó trách hậu thế sẽ đem hai loại đại đạo đứng sóng vai. Trong lúc nhất thời, Huyền Dận trong lòng hiện lên vô số suy nghĩ, có hậu thế đủ loại truyền thuyết, cũng có Thủy Kỳ Lân địa nguyên đạo quả ẩn chứa về liền diệu. Địa tiên đại đạo phối hợp địa nguyên đạo quả, hoàn toàn chính xác có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hắn đã có chút tâm động. Bất quá, hắn không có trực tiếp đáp ứng, mà là thu hồi Kỳ Lân ngay, hướng lên trên rõ ràng ngọn núi phương hướng bái nói đệ tử muốn kiêm tu địa tiên chi đạo, lấy địa tiên chi đạo, nắm giơ lên trời tiên đạo quả, còn xin lão sư thành toàn. Chuẩn. Thông Thiên giáo chủ không có cự tuyệt. Tại Côn Lôn Sơn phạm vi bên trong, Huyền Dận nhất cử nhất động đều không gạt được hắn hai mắt. Tiệt giáo giáo nghĩa là hưu giáo vô loại, dưới tình huống bình thường, hắn đều sẽ lựa chọn nuôi thả, không gặp qua nhiều can thiệp môn hạ đệ tử lựa chọn. Dù sao, học ta người sinh, giống ta người chết, nếu là chỉ biết là học tập đại đạo của hắn, cái kia tương lai đương nhiên sẽ không sẽ vượt qua hắn khả năng. Mỗi một vị đại la đều là độc nhất vô nhị, nếu là không cách nào đi ra đạo của chính mình, coi như tại cơ duyên tạo hóa bên dưới miễn cưỡng đột phá đến đại la kim tiên cảnh giới, tương lai con đường cũng rất khó tiến thêm được nữa. Trời ở trên, tại hạ, lấy điệu tiên đại đạo, nắm giơ lên trời tiên đại đạo, hoàn thiện đạo tự thân quả, hoàn toàn chính xác có thể nói là một cái ý nghĩ không tồi. Thông Thiên giáo chủ đương nhiên sẽ không ngăn cản. Nghe vậy, Huyền Dẫn lúc này hướng lên trên rõ ràng ngọn núi phương hướng bái ba bái, lại hướng Thủy Kỳ Lân hành lễ nói, còn xin Thủy Kỳ Lân tiền bối truyền ta điệu tiên chi pháp. Vạn Thọ Sơn xa cuối chân trời, Thủy Kỳ Lân lại gần ngay trước mắt, đối phương nếu cùng vị kia điệu tiên chi tổ, danh xưng cùng thế cùng quân trấn nguyên tử, ký kết thiên đạo thần thế, chắc hẳn cũng là tinh thông điệu tiên chi pháp. Thứ không gì không thể. Thủy Kỳ Lân cười cười, một cỗ có quan hệ tu hành điệu tiên chi đạo pháp môn, kinh nghiệm, lập tức giống như là thủy triều tràn vào Huyền Dẫn trong thức hải. Mở phúc địa, diễn hóa đầu tiên, thăng cấp thế giới, sau đó từng bước một hoàn thiện thế giới quy tắc, để thế giới bị cách không ngừng gần sát hồng hoang chân giới. Đây chính là điệu tiên chi pháp. Thủy Kỳ Lân ý chí đang muốn tiêu tán, một đạo nặng nề thanh âm lập tức từ trong hư không vang lên. Thủy Kỳ Lân đạo hữu, nếu truyền thụ người khác điệu tiên chi pháp, cũng không nên quên cho bần đạo phí bản quyền a. Lời còn chưa dứt, một chút linh quang từ trong hư không hiện hóa, hóa thành một đạo nhân bộ dáng, đầu mang tử kim quan, không lo áo choàng mặc, dày dày trèo lên dưới chân, dây lụa đai lưng ở giữa, thể như đồng tử mạo, mặt giống như mỹ nhân nhan, ba cần tung bay dưới cảm, nha linh gấp bên tóc mai, đón lấy hành giả vô binh khí, dừng đem ngọc chủ trong tay nhặt, càng có vô tận huyền hoàng chi khí làm bạn. Không phải vị kia cùng thế cùng quân trấn nguyên tử, lại là người nào đâu? Ai học, ngươi tìm ai? Thủy Kỳ Lân chỉ Huyền Dẫn, cười nói, ngươi muốn thu phí bản quyền, cũng nên là tìm hắn thu. Ta giúp ngươi mở rộng cái kia điệu tiên chi đạo, không có tìm ngươi phân điểm công đức khí vận, đã là ta có đức độ. Trấn nguyên tử làm điệu tiên chi tổ, có thể xưng vạn pháp chi nguyên, tu hành điệu tiên chi đạo sinh linh càng nhiều, nó lấy được chỗ tốt tự nhiên cũng càng nhiều. Bởi vậy, nó cũng không thèm để ý điệu tiên chi đạo rộng là lưu truyền, chỉ là tại lưu truyền thời điểm, không nên quên hắn vị này điệu tiên chi tổ là được rồi. Nguyên lai là thông thiên đạo hữu cao đồ. Trấn nguyên tử chỉ là nhìn thoáng qua, liền hiểu Huyền Dẫn trên người nhân quả, lập tức cười nói, bất quá, nên cho phí bản quyền, vẫn là phải cho. Nói đi, trong tay phất trần vung lên, Huyền Dẫn trên thân liền có một sợi kim sắc khí vận, như đồng du ngư bình thường hướng phía hắn sau đầu quang luân bay đi. Câu cất giữ, câu đổi đọc chương 9, càn khôn tương hợp, thanh trọc cùng diễn chương 9, càn khôn tương hợp, thanh trọc cùng diễn trước mắt trấn nguyên tử, tự nhiên không phải bản tôn, chỉ là linh quang diễn hóa một đạo hắn ta hóa thân, bởi vì cảm ứng được có người ở đây truyền thụ địa tiên đại đạo, mới thuận trong cõi u minh nhân quả, giáng lâm ở chỗ này, gặp qua trấn nguyên đại tiên. Mặc dù không phải bản tôn, nhưng Huyền Dẫn cũng sẽ không ở trước mặt đối phương mất cấp bậc lễ nghĩa. Trước không đề cập tới, chính mình vừa mới được địa tiên chi đạo phương pháp tu hành, liền chỉ là thật sâu dày tu vi, cùng từ lao sư lẫn nhau xương đạo hữu quan hệ, cũng đủ để xứng đáng chính mình người trong nghề cái này thi lễ. Nhìn trước mắt trấn nguyên tử, Huyền Dẫn trong đầu không khỏi toát ra một câu: Tam Thanh là gia sư bằng hữu, Tứ Đế là gia sư cố nhân, Cửu Diệu là gia sư văn bối, Nguyên Thần là gia sư hạ thần, cho nên chỉ bái thiên địa hai chữ. Ước bạn hàng xa trong thế giới, mấy vị thiên đạo dưới thánh nhân có thể cùng vị này trấn nguyên đại tiên đánh đồng người tu hành, sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bái một chút, không mất mặt. Ha ha ha. Trấn nguyên tử lớn tiếng cười nói: Tiểu hữu không cần phải khách khí, ta cùng ngươi lão sư cũng là hảo hữu chí giao, sở dĩ tu ngươi một sợi khí vận, cũng là không muốn hỏng quyết định quy củ. Bất quá, nếu bần đạo chịu ngươi cái này thi lễ, vậy cái này mai nhân sâm quả liền quyền đương bồi thường. Lời còn chưa dứt, chỉ gặp một đạo tiên quang phá không mà đến, vững vàng rơi vào trấn nguyên tử trên tay, nhìn bộ dáng chính là trong truyền thuyết nhân sâm quả. Huyền Dẫn lập tức hai mắt tỏa sáng, đội vàng đưa tay tiếp nhận, cung kính thi lễ nói: Tiền bối hậu ái, cái này nhân sâm quả văn bối liền từ chối thì bất kính. Trấn nguyên tử là cái người rộng rãi, hậu thế trong truyền thuyết, bởi vì Kim Thiền Tử từng cho hắn phụng qua trà, liền để hai cái tiên đồng lấy nhân sâm quả đến chiêu đãi Đường Tăng. Chối từ ngược lại không tốt. Ha ha. Trấn nguyên tử thấy thế, không khỏi cười nói: Tiểu hữu ngược lại là rộng rãi, một chút cũng không câu nệ, thật không hổ là thông thiên đạo hữu đệ tử thân truyền. Ngày sau có thể đến ngũ trang quan ngồi một chút. Hắn làm điệu tiên chi tổ, hướng tu hành điệu tiên chi đạo người, thu lấy một sợi khí vận, chính là chuyện đương nhiên, chuyện tiên kinh điểm nghĩa. Mặc dù cũng có thể bán thánh nhân một bộ mặt, nhưng hắn lại không muốn bởi vậy phá hư quy củ. Cho nên, hắn mới có thể dựa theo quy củ, trước thu lấy một sợi khí vận, sau đó lại ban thưởng một viên nhân sâm quả, xem như cùng Huyền Dẫn kết xuống một cái thiện duyên. Trấn nguyên tử hóa thân, đến nhanh, đi cũng nhanh, không có chút nào nhớ nung, phản phất thánh nhân đệ tử cũng không đáng cho hắn quá nhiều rủ xuống ánh mắt. Bắt đầu Kỳ Lân ý chí, cũng tại trấn nguyên tử sau khi rời đi, tiêu tán thành vô hình bên trong. Mà Huyền Dẫn, tâm niệm vừa động, liền thu hồi Kỳ Lân nhai cùng nhân sâm quả, hướng nhà mình động phủ bay đi, chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu một phen điệu tiên chi đạo. Kỳ Lân nhai đâu? Huyền Dẫn rời đi về sau, một đạo màu đen ánh sáng cầu vồng khoan thai tới chậm, phụ hoàng hóa đạo đằng sau, nhục thể của hắn đã ở đây xúc lập hơn ngàn cái nguyên hội, đến tột cùng là ai, đem phụ hoàng nhục thân lấy đi? Người đến chân đạp cựu sắc tường vân, giống như rồng mà không phải là rồng, giống như phượng không phải phượng, giống như kỳ phi kỳ, giống như rùa không phải rùa, lại là có được lòng chi uy, phượng chi quý, kỳ chi dũng, rùa chi linh, chính là bắt đầu Kỳ Lân đích tử, tứ bất tượng. Chỉ bất quá, nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện, nguyên thần của hắn chỗ sâu, có vô số thiên đạo nghiệp lực biến thành gông xiềng hạn chế tu vi của hắn. Nghiệp lực một ngày chưa tiêu nhị, tu vi của hắn liền một ngày không được tiến thêm. Đây cũng là hắn đợi tại Côn Luân Sơn, lại không nhận Nguyên Thủy Thiên Tôn yêu thích nguyên nhân. Hắn xuất thế thời điểm, Long Hán đại kiếp đã nhanh muốn hạ màn kết thúc, Kỳ Lân thiếu chủ phúc không có hưởng, nhưng lưng beo nghiệp lực lại là một chút cũng không ít. Ngày bình thường, hắn thường đến Kỳ Lân nhai, nhớ lại bắt đầu Kỳ Lân, lại không nghĩ rằng sẽ có một ngày sẽ có người đem cả tòa Kỳ Lân nhai cùng một chỗ dọn đi. đây chính là thánh nhân đạo chẳng a. Huyền Dận một lòng lĩnh hội địa tiên đại đạo, ngược lại là không có chú ý tới tứ bất tượng ngay tại bốn chỗ tìm hắn, địa tiên đại đạo cùng địa nguyên đạo quả, chính như bắt đầu Kỳ Lân nói như vậy, cả hai có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thiên tiên chi đạo cùng địa tiên chi đạo, mặc dù phương hướng phát triển khác biệt, nhưng cũng có chỗ tương đồng, đó chính là đều dính đến thời gian cùng không gian. Thiên tiên chi đạo lấy tự thân làm cơ sở, tại vô tận trong thời không giải hắn ta hóa thân, lại lấy hắn ta hóa thân chi đạo đến hoàn thiện đạo tự thân quả. Mà địa tiên chi đạo thì tại mở phúc địa, diễn hóa đầu tiên, thăng cấp thế giới, cũng đem tự thân mở thế giới xem như đại đạo căn bản. Trên dưới tứ phương viết vũ, từ xưa đến nay viết trụ, một phương hoàn chỉnh thế giới, trọng yếu nhất quy tắc chính là thời gian đại đạo cùng không gian đại đạo. Không có quy củ, không thành quy tắc, không có thời không, khó thành thiên địa, thiên quy cự, cả hai mới là cấu trúc một tòa hoàn chỉnh thế giới cơ sở. Dựa theo bắt đầu Kỳ Lân truyền thụ cho pháp môn mở phúc địa, cũng có hai loại phương pháp, một là tại Hồng Hoàng chân giới bên trong tìm kiếm địa mạch giao hội chỗ, cả hai là lấy thể nội bí tàng làm diễn hóa động thiên phúc địa căn cơ. Nhất giả nắm đạo tại bên ngoài, nhất giả gửi thân vào trong, đều có ưu khuyết, người trước muốn đơn giản một chút, mà cái sau lại là muốn hao phí thời gian dài. Tại Hồng Hoàng, thời gian không đáng giá tiền nhất, Huyền Dận lựa chọn tự nhiên là loại thứ hai. Mở, hắn ngồi xếp bằng trong động phủ, lấy địa tiên chi pháp cấu kết Côn Lôn Sơn vô tận tiên thiên tổ khí, đồng thời dẫn dắt đến một tia địa nguyên đạo quả lực lượng. Trời là thành, vì trọng, cái này Côn Lôn tổ mạch chính là Hồng Hoang Tam Đại tổ mạch một trong, nó nặng nghề bản nguyên lại là thích hợp nhất dùng để diễn hóa phúc địa. Ầm ầm. Theo Huyền Dận hét lớn một tiếng, vô tận tổ khí tràn vào hắn hạ đan điền, cũng chính là khí hải bên trong, cũng ở trung tâm mở ra một khối nhỏ phúc địa. Quá trình này, dưới tình huống bình thường, tự nhiên không có khả năng một lần là xong, dựa vào mài nước công phu, hao phí mấy vạn năm thời gian cũng không đủ là lạ. Bất quá, Huyền Dận trên thân có bắt đầu thịt Kỳ Lân thân biến thành Kỳ Lân ngai, còn có chấn nguyên tử, cùng hắn kết duyên thời điểm ban thưởng nhân sấm quả, phối hợp địa nguyên đạo quả lực lượng, lại là có thể làm được làm ít công to. Kỳ Lân ngai không cần nhiều lời, có thể làm chấn áp thế giới đồ vật, mà nhân sấm quả, làm Hồng Hoang chân giới bên trong lừng lẫy nổi danh mậu thổ linh căn, đối với diễn hóa phúc địa, có khó có thể tưởng tượng tác dụng. Huyền Dận không do dự, tại khí hải bên trong, phát họa ra phúc địa hình thức ban đầu đằng sau, liền bắt đầu luyện hóa chấn nguyên tử ban thưởng viên kia nhân sấm quả. Hạ đan điền được xưng là khí hải, lại tên cuối cùng, tạo hóa lô, là tàng tình chi sở. Nhân sâm quả bên trong mậu thổ chi tinh trực tiếp dung nhập trong đó, nguyên bản giản lược phúc địa lập tức tại khí hải bên trong bay nhanh khuyết trường đứng lên. Không đến trăm năm công phu, khí hải bên trong phúc địa đã triệt để thành hình cùng hoàn thiện. Chỉ cần Huyền Dận muốn, liền có thể lập tức nắm nâng phúc địa, hấp thu hư không chi lực, đem nó thăng cấp là đầu tiên, để tòa phúc địa này tiến thêm một bước. Nhưng hắn cũng không sốt ruột. Đến, chỉ gặp Huyền Dận tâm niệm vừa động, bị hắn luyện hóa Kỳ Lân ngai, liền từ trời mà hàng, hóa thành một tòa sơn nhạc nguy nga rơi vào phúc địa trung ương. Thần sơn nguy nga, đại thế cao chót vót, dễ ngay cả Côn Lôn tổ mạch bên trên hợp vũ trụ thiên tâm, tại trong lúc vô hình nắm giơ lên một viên kim sắc địa tiên đạo quả. Đây là Kỳ Lân phúc địa. Huyền Dận mỉm cười, lại dẫn động từ vũ dư thiên lấy được Quá Tiêu bản nguyên. Quá Tiêu người, cửu tiêu một trong, do Thông Thiên giáo chủ đại đạo diễn hóa, ẩn chứa thánh nhân đối với đạo lý giải, dùng để diễn hóa động thiên không có gì thích hợp bằng. Vô tận thanh khí bốc lên, Quá Tiêu bản nguyên sáng chói, thậm chí mượn nhờ trong cõi u minh nhân quả, từ vũ dư thiên bên trong dẫn dắt tới một sợi thánh nhân đạo vận. Trong chốc lát, càn khôn tương hợp, thanh trọc cùng diễn, phát họa ra một phương rộng lớn động thiên. Đây là Thái Tiêu động thiên. Nhân sâm quả ẩn chứa tiên tiên tinh khí, còn có mậu thổ chi tinh, không ngừng vì Huyền Dận cung cấp lực lượng, địa tiên đạo quả cũng bắt đầu dung nhập thiên tiên đạo quả. Thiên thanh trọng vì gánh chịu chi cơ, trời là trật tự chi võng, cả hai tương hợp, Kỳ Lân phúc địa cùng Thái Tiêu động tiên lần nữa nên đón thủy biến. Không biết qua bao lâu, một cỗ tiểu thiên thế giới khí tức liền từ Huyền Dận trên thân phát ra, cũng dẫn tới bốn bể hư không rung động không thôi. Câu đổi đọc, câu cất giữ chương 10, phòng ngừa chu đáo, nhân quả gút mắt chương 10, phòng ngừa chu đáo, nhân quả gút mắt địa tiên đạo quả dung nhập thiên tiên đạo quả sau, thiên địa tương hợp, âm dương hóa sinh, Huyền Dận lập tức cảm giác hán thiên tiên đạo quả càng thêm hoàn thiện. Hán thân ở Côn Lôn Sơn, có thể nói là được trời ưu ái, có thể hấp thu Côn Lôn tổ mạch chi lực, tu hành địa tiên đại đạo có thể nói là tiến triển cực nhanh. Chỉ cần đứng ở phía trên đại địa, pháp lực liền sẽ quần quần không dứt, phối hợp địa nguyên đạo quả, đạo hạnh của hắn có thể nói là thời khắc đều tại tiến bộ. Bất quá, mỗi lần điều động địa nguyên đạo quả, đều cần tiêu hao tự thân khí vận, không tất yếu dưới điều kiện, hay là không nên tùy tiện vận dụng tương đối tốt. Liền hắn diễn hóa tiểu thiên thế giới công phu, trên người hắn khí vận liền trôi mất 1/10. Trên người hắn khí vận, đại khái chia làm 3 phần, nhỏ nhất 1 phần là trời sinh tự mang, thứ yếu thì là nhân tộc mang cho hắn khí vận, nhất bàng bạc 1 phần thì là đến từ tiệt giáo đệ tử thân truyền thân phận. Khó trách những đại thần thông giả kia đều muốn thành lập thế lực, tranh đoạt khí vận cũng không đủ khí vận, muốn tăng lên tu vi cũng không dễ dàng à. Huyền Dận không khỏi nhớ tới Thủy Kỳ Lân, liền nghĩ tới bây giờ Vu Yêu hai tộc, vì khí vận cuối cùng lại là đem chính mình cũng mất đi. Tiệt giáo cũng là, tại nhân tộc chưa quật khởi tình huống dưới, tiệt giáo chính là hắn lớn nhất khí vận nơi phát ra, hắn tự nhiên không hi vọng tiệt giáo tại trong đại kiếp hóa thành kiếp cho. Có thể chính như lúc trước hắn đối với Đa Bảo đạo nhân nói như vậy, tiệt giáo hữu giáo vô loại giáo nghĩa liền đã chú định tương lai ngư long hôn tạp cục diện. Hữu giáo vô loại giáo nghĩa có thể cho tiệt giáo cấp tốc hội tụ đại lượng khí vận, có thể Thông Thiên giáo chủ trong tay cũng không thể chấn áp khí vận tiên thiên trí bảo, nếu không trải bước nhân quả, những khí vận này liền như là không trung lâu các bình thường, đại kiếp đến một lần tất nhiên sẽ có lật út nguy hiểm. Lấy Huyền Dận trước mắt tu vi vốn là không nên đi nghĩ những thứ này, cũng biết càng nhiều chuyện này liền tựa như bóng ma bình thường bao phủ hắn. Hắn không thể không muốn bái nhập tiệt giáo, chẳng khác nào gieo xuống nhân quả, nếu là tiệt giáo là úp, hắn cũng tất nhiên gặp phản vệ, dưới thiên đạo nhân quả không chỗ ẩn trốn. Đương nhiên, người tương lai tộc bậc khởi, làm tiên tiên nhân tộc, hắn khẳng định cũng có thể được không ít chỗ tốt, thậm chí khả năng vượt qua tiệt giáo mang tới khí vận, chỉ cần không chủ động nhập kiếp, liền sẽ không có nguy cơ vẫn lạc. Nhưng làm tiệt giáo đệ tử, hắn nếu là không hoàn lại hôm nay nhân quả, đạo tâm tất nhiên xuất hiện thiếu hụt, cũng không còn cách nào leo lên cảnh giới càng cao hơn. Cho nên, hắn mới có thể cùng Đa Bảo đạo nhân đưa ra chế định tiệt giáo giáo quy sự tình. Nhưng hắn rõ ràng, chế định giáo quy cũng bất quá kế tạm thời, giáo quy có thể quản đến rất nhiều đệ tử, là bởi vì rất nhiều đệ tử bây giờ hội tụ vào một chỗ. Ngày sau tiệt giáo đệ tử tu vi tăng lên, tại Hồng Hoang chân giới khác lập độc phủ, làm chút vi phạm giáo quy sự tình, bọn hắn cũng vô pháp thời khắc giám sát đến. Kim Ngao đảo, Tam Tiên đảo, Cửu Long đảo, Hỏa Long đảo, Khô Lâu sơn, Nga Mi sơn. Ai? Trước xuất quân đi. Huyền Dận than nhẹ một tiếng, hắn hôm nay cũng không có cái gì biện pháp tốt, tiệt giáo giáo nghĩa liền đã chú định ngày sau vạn tiên triều bái rầm rộ. Mà vạn tiên triều bái liền nhất định tương lai tiệt giáo chúng tiên không có khả năng tụ tập tại một chỗ, chỉ là tu hành rộng lượng tài nguyên liền không cách nào thỏa mãn. Hậu thế phong thần lượng kiếp, nhìn như là bởi vì xiển giáo thập nhị kim tiên phạm vào sát kiếp, có thể chưa hẳn không phải Hồng Hoang chân giới linh khí không chịu nổi gánh nặng. Tiên đạo, thần đạo, kém một chữ, lại là khác biệt tu hành phương hướng, tiên đạo vượt khỏi trần gian, thần đạo lại là lấy chúng sinh tín ngưỡng làm tư lương. Tại rất nhiều đại năng trong mắt, thần không bằng tiên, có thể tương lai lại là thần đạo đại hưng, đây không thể nghi ngờ là thiên đạo ở giữa linh khí càng phát ra thưa thất tạo thành. Mặc dù Huyền Dận biết đến tương lai, phần lớn đến từ hậu thế truyền thuyết, có thể hết ngồi đại giếng, cũng có thể nhìn thấy một phen Hồng Hoang hệ thống tu hành biến hóa. Hắn vừa ra quan, liền có một đạo lưu quang lôi cuốn lấy một đạo ngọc giản rơi vào trước mặt hắn, trên đó còn kèm theo Đa Bảo đạo nhân một sợi thần niệm. Tiệt giáo giáo quy. Huyền Dận sững sờ, cẩn thận xem xét một phen sau, mới biết được Đa Bảo cùng Kim Linh mấy người chế định giáo quy đã được đến Thông Thiên giáo chủ tán thành. Chỉ bất quá, nhìn hắn đang bê quan, Đa Bảo đạo nhân không có lựa chọn quấy rầy thôi. Nội dung cùng trước đó chế định cơ bản không hai, chỉ là bởi vì được thánh nhân tán thành, có vô hình nhân quả hội tụ tại những này giáo quy phía trên, hắn cũng không có quá mức để ý dù sao. Lấy hắn chú ý cẩn thận tính cách, đương nhiên sẽ không đi làm chủ hẹn vi phạm giáo quy tình. Hắn lần này xuất quan, chủ yếu là trên tu hành, hơi nghi hoặc một chút, chuẩn bị tìm Đa Bảo đạo nhân, hoặc là Kim Linh Thánh Mâu mấy người thỉnh giáo một phen. Vấn đề bình thường, tìm Đa Bảo hoặc Kim Linh liền có thể, cũng là không cần làm phiền Thông Thiên giáo chủ. Chỉ bất quá, hắn vừa rời đi động phủ, liền có một đạo màu đen ánh sáng cầu vồng ngăn ở trước mặt hắn, chính là ngươi lấy đi phụ hoàng ta nhục thân. Huyền Dận chăm chú nhìn lại, chỉ gặp một cước đạp tường vân thần thú, trợn mắt tròn xoe, khí thế bất phàm, chính một mặt bất thiện đánh giá chính mình. Tứ bất tương. Huyền Dận bừng tỉnh đại ngộ, đạo hữu hiểu lầm. Thủy Kỳ Lân tiền bối nhục thân, đích thật là ta lấy đi, nhưng là Thủy Kỳ Lân tiền bối cho phép, ta cùng Thủy Kỳ Lân tiền bối còn ký kết một đạo thiên đạo thân khế. Nói, hắn liền hiển lộ đạo quả, chiếu rọi ra một tia địa nguyên đạo quả khí tức. Phu hoàng còn có thể hiển thánh. Tứ bất tương có chút khó có thể tin, hắn là thỉnh giáo nguyên thủy thánh nhân mới biết được, Kỳ Lân ngay là bị Thông Thiên thánh nhân đệ tử thân truyền lấy đi. Hắn vốn định đòi hỏi trở về, nhưng hôm nay Huyền Dận lại nói, lấy đi Kỳ Lân ngay là trải qua Thủy Kỳ Lân đồng ý, đây là tự nhiên. Huyền Dận nhìn xem Tứ Bất Tương, mặt lộ vẻ cổ quái, thì ra Thủy Kỳ Lân hóa đạo đằng sau cũng không có liên lạc qua chính mình đích tử Tứ Bất Tương a. Tiền bối, hắn đếm thử cấu kết địa nguyên đạo quả, liên hệ bị thiên đạo giam cầm Thủy Kỳ Lân, nhưng không có đạt được đáp lại. Xem ra Thủy Kỳ Lân tiền bối muốn hiển thánh cũng không phải một chuyện dễ dàng. Huyền Dận thầm nghĩ trong lòng, ta sở dĩ có thể được đến hắn đáp lại, hay là ta động Kỳ Lân ngay lúc này mới dẫn động trong lúc vô hình nhân quả. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới Thủy Kỳ Lân như vậy không chịu trách nhiệm, Tứ Bất Tương tưởng niệm phụ thân, hắn nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng không có hiện hóa qua một lần. Mà nghe được Huyền Dận lời nói, Tứ Bất Tương trên khuôn mặt cũng không khỏi hiện ra một cỗ vẻ bại chi ý, xem ra là ta để phụ hoàng cảm thấy thất vọng. Thật sự là phức tạp phụ tử quan hệ a. Huyền Dận mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại là âm thầm đậu đen rau muốn nói cái này Tứ Bất Tương, thật sự là Thủy Kỳ Lân tiền bối đích từ sao? Tứ Bất Tương người cũng như tên, giống như rồng mà không phải là rồng, giống như phượng không phải phượng, giống như kỳ phi kỳ, giống như rùa không phải rùa. Thật đúng là nhìn không ra nó thân có Kỳ Lân huyết mạch. Bất quá, nhìn xem Tứ Bất Tương thất lạc bộ dáng, hắn hay là trấn an nói, Thủy Kỳ Lân tiền bối, chỉ là không muốn để cho ngươi nhiễm vô vị nhân quả. Kỳ Lân bộ tộc, lưng đeo vô lượng nhân quả, nếu không có ngoại lực tương trợ, dù cho vô lượng lượng kiếp giáng lâm, phần này nghiệp lực sợ là cũng khó có thể tiêu trừ. Mà đạo hữu, bây giờ làm thánh nhân tọa kỵ, chỉ cần không chọc giận thánh nhân, không chủ động nhập kiếp, tại Hồng Hoang chân giới tự nhiên là vạn sự không lo. Tại Nguyên Dận xem ra, vi phụ người, là con kế, Thủy Kỳ Lân nếu tự thân khó đảm bảo, tự nhiên không muốn để cho Tứ Bất Tương lại giẫm vào hắn vết xe đổ. Thánh nhân tọa kỵ, hạn mức cao nhất mặc dù cứ như vậy, nhưng có thánh nhân khí vận phù hộ, dưới tình huống bình thường là tuyệt đối không có nguy cơ vẫn lạc. Dù sao, tọa kỵ ở một mức độ nào đó cũng có thể đại biểu thánh nhân mặt mũi, ngươi động thánh nhân tọa kỵ, không phải liền là không có đem thánh nhân để vào mắt sao? Nhưng Tứ Bất Tương, trong mắt lại đột nhiên hiện hiện một sợi vẻ kiên nghị, ta làm Kỳ Lân bộ tộc thiếu chủ, tự nhiên muốn gánh vác Kỳ Lân bộ tộc hưng suy, lại há có thể không để ý chủng tộc, trốn ở đây trên Côn Luân Sơn. Câu cất giữ, câu đổi đọc chương 11, tương hỗ là tham khảo, sinh sát một thể chương 11, tương hỗ là tham khảo, sinh sát một thể mặc dù Thủy Kỳ Lân muốn cho Tứ Bất Tượng cùng Kỳ Lân bộ tộc tiến hành chính nghĩa cắt chém, nhưng tứ bất tượng lại cũng không muốn tuân theo thủy kỳ lân ý nghĩ. Hắn là kỳ lân bộ tộc thiếu chủ, tự nhiên gánh vác lên kỳ lân bộ tộc tương lai. Đây là niềm kiêu ngạo của hắn. Nhìn xem một màn này, Huyền Dận cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Cha là con kế, con vi phụ mưu, nếu là lan truyền ra ngoài cũng coi là một cọc ca tụ. Nhưng hiện thực chính là như thế tàn khốc. Tứ bất tượng mặc dù có thái ớt kim tiên cảnh giới, nhưng cũng không có năng lực dùng chuyển kỳ lân bộ tộc tích lũy nghiệp chướng. Lời hưu ích ai cũng sẽ nói, cần phải thực hiện chính mình lời nói, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nghĩ nghĩ, Huyền Dận từ trong tay áo lấy ra một viên tản ra huyền hoàng chân ý kỳ lân giác, đây là hắn đem kỳ lân nhai dung nhập kỳ lân phúc địa thời điểm, từ kỳ lân nhai bên trong bay ra, chất liệu phi phàm, nếu là luyện chế thời điểm, nhiều tăng thêm một chút thiên tài địa bảo, nói không chừng có thể luyện ra một kiện cực phẩm hậu thiên linh bảo. Hắn lần này đi tìm Đa Bảo đạo nhân, cũng là nghĩ thỉnh giáo một phen con đường luyện khí. Bất quá, nhìn xem tứ bất tượng bộ dáng, Huyền Dận hay là chủ động mở miệng nói, viên này kỳ lân giác là thủy kỳ lân trên thân tiền bối, duy nhất không có bị tiên địa đạo hóa địa phương, đạo hữu có thể lưu cái tưởng niệm. Không cần. Tứ bất tượng lắc đầu, đây là ngươi cùng phụ hoàng giao dịch, đạo hữu có thể bị thánh nhân coi trọng, còn có thể cùng phụ hoàng ký kết thiên đạo thần khế, chắc là đại khí vận hạng người, ta chỉ là có chút thất lạc thôi. Mặc dù nghiệp lực gia thân, nhưng tứ bất tượng lại là chưa bao giờ phản nàn qua, hắn chẳng qua là cảm thấy thủy kỳ lân không tin hắn có thể chống lên kỳ lân bộ tộc, chính mình cái này kỳ lân thiếu chủ chưa từng có bị đối phương tán thành qua. Hắn lấy ra một đạo ngọc phù giao cho Huyền Dận trên tay, đây là ta tín vật, đạo hữu nếu đang có chuyện có thể thông qua tấm ngọc phù này liên hệ ta. Nói đi, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn ngăn lại Huyền Dận, cũng không phải kiếm chuyện, chỉ là muốn giải khai nghi ngờ trong lòng thôi. Huyền Dận cũng không có suy nghĩ nhiều, đem kỳ lân giác cùng ngọc phù thu hồi, liền hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng màu xanh, hướng Đa Bảo đạo nhân động phủ bỏ chạy. Mà tứ bất tượng rời đi sau, lại là đi thẳng tới Nguyên Thủy Thiên Tôn trước mặt, bái kiến thánh nhân. Tứ bất tượng muốn trở về kỳ lân bộ tộc, ngày sau sợ là không có khả năng phụng dưỡng thánh nhân, còn xin thánh nhân ân chuẩn. Chuẩn. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có cự tuyệt, trong mắt vô tận nhân quả hiện lên, thiên hành có thường, nhưng có chút biến hóa, đối với Hồng Hoàng cũng là một chuyện tốt. Tại thánh nhân trong mắt, tứ bất tượng vận mệnh, tại thời không trường hà bên trong nhìn một cái không sót gì, nhưng hôm nay, theo tứ bất tượng quyết định trở về kỳ lân bộ tộc tổ địa, nguyên bản cố định vận mệnh cũng sinh ra một tia biến hóa. Trong tay hắn xuất hiện một viên đen kịt đại ấn, trang nghiêm phong cách cổ xưa, tiên tiên bất diệt linh quang quấy động, rõ ràng là cực phẩm tiên tiên linh bảo, kỳ lân ấn. Cái này kỳ lân ấn chính là cha ngươi cầu ta phù hộ ngươi thời điểm, chủ động hiến cho ta bảo vật. Bây giờ ngươi nếu muốn quay về kỳ lân bộ tộc, vậy cái này kỳ lân ấn ta cũng không tốt lại tiếp tục chấp trưởng. Từ ngày này trở đi, ngươi không còn là tọa kỵ của ta, ở bên ngoài có thể xiển giáo đệ tử ngoại môn tự cho mình là. Đi thôi. Kỳ lân ấn làm ngày xưa thủy kỳ lân chân ép tẩu thú nhất mạch khí vận linh bảo, tất nhiên là không phải tầm thường, ẩn chứa trong đó 48 đạo tiên thiên cấm chế, có thể nói là tiên thiên chí bảo bên dưới đứng đầu nhất một loại linh bảo. Nhưng tại thánh nhân trong mắt, một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng vẹn vẹn có chút giá trị thôi. Xiển giáo hạch tâm lý niệm là giải thích tiên đạo chí lý, mà bây giờ số trời nếu xuất hiện biến hóa, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên không để ý tìm kiếm một phen. Hắn cũng nghĩ nhìn xem trước mắt tứ bất tượng tương lai lại biến thành bộ dáng gì. Tạ lão sư. Tứ bất tượng vui mừng quá đỗi, hắn vốn cho rằng hành vi của mình sẽ làm tức giận thánh nhân, lại không nghĩ rằng thánh nhân không chỉ có không có trách tội hắn, còn ban thưởng kỳ lân ấn, cũng đem hắn thu làm xiển giáo đệ tử ký danh. Chỉ gặp một đạo tiên quang từ cửu tiên tri thượng rủ xuống, không đến trong một lát, tứ bất tượng trên người nghiệp lực gông xiềng liền bị chặt đứt hơn phân nửa. Mà theo tiên quang rơi xuống, tứ bất tượng cũng từ nguyên bản thú thể hóa thành tiên tiên đạo thể, đỉnh đầu trong khánh vân cẳng có một sợi ngọc thanh tiên quang lưu chuyển. Thánh nhân nhất cử nhất động đều không bàn mà hợp thiên ý, xuất thủ tất nhiên là không phải tầm thường. Nguyên Thủy Thiên Tôn có lẽ không cách nào theo thiên đạo bản nguyên chỗ sâu thu hồi thủy kỳ lần chân linh, nhưng đánh đổi một số thứ, đem tứ bất tượng trên người nghiệp lực gông xiềng chém tới bộ phận, hay là dễ như trở bàn tay. Đệ tử bái tạ lão sư. Tứ bất tượng thấy thế, thần sát càng cung kính, lần nữa hướng thánh nhân dập đầu. Chỉ bất quá, lần này thánh nhân cũng không đáp lại, chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên một cái, tứ bất tượng liền bị na di đến ngọc hư cung bên ngoài trên bạch ngọc quảng trường. Mà tại đưa tiễn tứ bất tượng đằng sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt lại là rơi vào thượng thành trên đỉnh, một sợi biến số mặc dù đáng giá kinh ngạc, nhưng cũng khó thoát tiên đạo trói buộc, đại đạo 50, thiên diện 49, bỏ chạy thứ nhất, thật có khả năng lấy ra đến một đường sinh cơ kia sao? Xiển giáo chi đạo, ở chỗ giải thích 49 ngày đạo, lấy tự tâm thay trời tâm, mà thiệt giáo chi đạo, ở chỗ hưu giáo vô loại cùng lấy ra một chút hy vọng sống, có lẽ tại kiến thức thiện cận trong mắt người, cả hai thủy hỏa bất dung, nhưng giống như giữa thiên địa âm dương bình thường, tại đối lập đồng thời, cũng là chiếu rọi tự thân chi đạo tham khảo đối tượng. Không rõ 49 ngày đạo, nói gì lấy ra một chút hy vọng sống, không hiểu ra một chút hy vọng sống huyền diệu, thì như thế nào lấy mình tâm đi thay thế nguyên bản tiên tâm. Bởi vậy, hai vị thánh nhân chi đạo, mặc dù hoàn toàn khác biệt, nhưng lại tương hỗ là đạo hữu, mới có thể tại quá không chi tiên kết xuống tam thanh một thể nhân quả. Mà Huyền Dận, giờ phút này ngay tại hướng Đa Bảo đạo nhân, thỉnh giáo có quan hệ luyện khí cùng lôi pháp vấn đề, ngược lại là còn không biết hắn vô tình tự động, lại để nguyên bản mãnh liệt hướng về phía trước thiên đạo đại thế, sinh ra một tia chỉ hướng, càng không biết xiển giáo thánh nhân, hướng hắn rủ xuống một ánh mắt. Sư đệ ngược lại là tốt phúc nguyên. Mặc dù hơn nghìn năm không gặp, Huyền Dận cũng vẫn là tiên tiên cảnh giới, nhưng Đa Bảo đạo nhân nhìn ra được, đạo quả đã sinh ra một chút biến hóa về trước. Ngay sau đó, hắn vừa nhìn về phía Huyền Dận xuất ra kỳ lân giác, cười nói: "Ta mặc dù hơi biết luyện khí, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể luyện chế trung phẩm hậu thiên linh bảo, sư đệ viên này kỳ lân giác, chất liệu phi phàm, đạo vận do trời sinh, nếu là muốn đem nó luyện thành pháp bảo, tốt nhất vẫn là xin mời lao sư xuất thủ. Lời tuy như vậy, nhưng đối mặt Huyền Dận thỉnh giáo vấn đề, hắn cũng không có tàng tư, thậm chí tự mình lấy ra một chút tự thân chân tàng, thích hợp luyện khí thiên tài địa bảo, cho Huyền Dận biểu thị thủ pháp luyện khí. Đa tạ sư minh giải hoặc. Huyền Dận vội vàng hướng nó thi lễ một cái, lại hướng về phía trước thỉnh giáo lôi pháp bên trên vấn đề. Hắn thu hoạch được Quá Tiêu bản nguyên, Thông Thiên giáo chủ liền truyền hắn một đạo lôi pháp thần thông, Thái Tiêu thần lôi. Trải qua lần trước giảng đạo, hắn đã sơ bộ đem nó nắm giữ, nhưng hắn biết được, mình bây giờ còn không có hiểu thấu đáo Thái Tiêu thần lôi huyền diệu. Đa Bảo đạo nhân nghe vậy, lúc này cười nói, sư đệ không ngại trước biểu thị một phen. Ầm ầm. Huyền Dận không do dự, Quá Tiêu bản nguyên hiển hóa, dựng dụng ra cực hạn hủy diệt chi ý, trực tiếp đánh ra mấy đạo đủ để đánh nát hư không Thái Tiêu thần lôi. Đa Bảo thấy thế, không khỏi lắc đầu nói, lôi người chính là thiên địa chi đầu mối, sinh sát quyền lực trôi, sư đệ lôi pháp mặc dù ẩn chứa uy hoàng thiên uy, nhưng ít hơn một tia sinh cơ. Phải biết, sinh sát vốn là một thể, nếu là không có khả năng lĩnh hội lôi pháp bên trong ẩn chứa sinh cơ tạo hóa, tự nhiên khó mà phát huy Thái Tiêu thần lôi uy năng. Nói đi, Đa Bảo đạo nhân tâm niệm vừa động, một đạo thần tiêu lôi pháp đánh ra, sinh tử chi ý luân chuyển, vậy mà diễn hóa xuất một tia Thái Tiêu thần lôi huyền diệu. Bái sư thời điểm, tại Vũ Dư Thiên bên trong, nó lấy được chính là thần tiêu bản nguyên. Thần tiêu người chính là cửu tiêu bên trong kẻ cao nhất, chí tôn chí quý, có thống ngự cửu tiêu chi năng, lại là cùng Đa Bảo đạo nhân sở tu chi đạo hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đúng vậy a, sinh sát một thể. Huyền Dận nghe vậy, trong lòng đột nhiên ngộ ra, cô dương bất sinh, cô âm không giải, lôi pháp lại há có thể chỉ truy cầu cực hạn hủy diệt. Câu đổi đọc, câu cất giữ, câu đề cử chương 12, Lão Quân Khai Thiên, Tây Du Thế Giới chương 12, Lão Quân Khai Thiên, Tây Du Thế Giới gặp Huyền Dận có chỗ linh ngộ, Đa Bảo đạo nhân tiếp tục nói, ta thiệt giáo giáo nghĩa hệ tâm, chính là vì hữu tình chúng sinh lấy ra một chút hy vọng sống. Cho nên, lão sư mặc dù là chư vị thánh nhân bên trong, am hiểu nhất sát phạt một cái, nhưng nó thần thông thường thường có lưu chỗ trống, ẩn chứa âm dương sinh diệt lý lẽ. Lôi chi sát phạt, sư đệ đã nắm giữ, ta liền không ở chỗ này nhiều lời. Mà muốn lĩnh hội lôi chi sinh cơ, biện pháp tốt nhất chính là dẫn 9 ngày lôi đỉnh chi lực, lấy lôi đỉnh chi lực rèn luyện trên Côn Lôn Sơn linh thảo, coi héo quát sinh diệt, có lẽ có thể có chỗ đến. Huyền Dận cũng đã bảo, mặc dù là đồng thời bái nhập Thông Thiên giáo chủ môn hạ, nhưng Đa Bảo đã là thái ất, đối với lôi pháp lý giải, tự nhiên là mạnh như thác đổ, chỉ là dăm ba câu, liền để Huyền Dận sáng tỏ thông suốt. Trong lúc nhất thời, Huyền Dận chỉ cảm thấy đại đạo thiên âm ở bên tai nổ vang, khốn đốn hắn mê vụ, trực tiếp bị vô tận thần lôi banh không còn sót lại chút gì. Đa tạ sư minh. Huyền Dận lần nữa thi lễ một cái. Nếu không có Đa Bảo đạo nhân đánh thức, hắn tại lôi pháp trên tu hành, sợ là còn phải lại đi không ít đường quanh co. Người ta đồng môn, không cần khách khí. Đa Bảo đạo nhân cười cười, một bộ lơ đen bộ dáng, hắn làm tiệt giáo đại sư minh, tự nhiên là muốn chỉ điểm tiệt giáo môn nhân tu hành. Đang lộng thanh tâm bên trong nghi hoặc đằng sau, Huyền Dận cũng không có ở lâu. Tiệt giáo chín đại đệ tử thân truyền bên trong, trước mắt là thuộc tu vi của hắn thấp nhất, người khác có lẽ không thèm để ý, nhưng hắn lại không thể không có lòng cầu tiến. Chỉ bất quá, tại trở về động phủ trên đường, hắn lại phát hiện, cách đó không xa Thái Thanh ngọn núi, có thánh nhân đạo vận hiển hóa tại trong vô tận hư không. Đây là thánh nhân giảng đạo. Đối với dị tượng này, Huyền Dận cũng không lạ lắm, trước đó không lâu, Thông Thiên giáo chủ giảng đạo thời điểm, bọn hắn những này tiệt giáo đệ tử đều là trải qua. Nếu không, đi từ từ. Huyền Dận trong lòng, đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ to gan, rất sớm trước đó, tại nhân tộc thời điểm, hắn cũng là gặp qua vị kia Thái Thanh thánh nhân. Chỉ bất quá, muốn tu hành Thái Thanh đại đạo, cần có một viên thanh tĩnh vô vi chi tâm. Huyền Dận vẫn chưa thỏa mãn điều kiện. Thái Thanh thánh nhân truyền xuống Kim Đan đại đạo sau, chỉ lấy Huyền Đô một cái đệ tử thân truyền, cũng là bởi vì Huyền Đô trời sinh có được một viên xích tử chi tâm. Thánh nhân đại đạo, bao quát đại thiên và tượng, nếu có thể cọ bên trên một cọ, tự nhiên có thể tiết kiệm không ít công phu, nói không chừng có thể làm cho Huyền Dận trực tiếp đột phá chân tiên cảnh giới. Dù sao, lần trước, Thông Thiên giáo chủ giảng đạo, hắn liền nắm giữ mấy môn thần thông, còn đem tự thân cảnh giới từ mới vào thiên tiên tăng lên tới thiên tiên viên mãn chi cảnh. Bây giờ hắn cách chân tiên cảnh giới cũng liền kém một cái thời cơ đột phá thôi. Vừa vặn đi xem một chút Huyền Đô. Huyền Dận lúc này tìm cho mình một hợp lý lấy cớ, tại nhân tộc tổ địa thời điểm, hắn hay là cùng Huyền Đô đánh qua rất nhiều lần quan hệ. Rất nhanh, hắn liền đi tới Thái Thanh ngọn núi. Chỉ bất quá, Huyền Dận vừa bước vào Thái Thanh ngọn núi phạm vi, liền có một đạo rộng lớn đạo âm như khai thiên thần lôi đồng dạng tại bên thai của hắn nổ vang. Pháp bất truyền lục nhĩ. Ngay sau đó, hắn cũng cảm giác một trận chuyển đường xoáy, vô tận lực lượng thời không đem hắn bao khỏa, trực tiếp đem hắn ý thức kéo vào Thái Thanh cảnh đại xích tiên. Sư bá, hạ thủ lưu tình a. Huyền Dận vội vàng hét lớn, hắn thật đúng là lo lắng mình bị cỗ này lực lượng thời không nghiền nát. Thôi, một giọng giàn mua tại Huyền Dận vang lên bên hai, lúc trước tại nhân tộc thời điểm, ngươi từng cùng Huyền Đô cùng một chỗ vì ta dâng lên trái cây, mà bây giờ ngươi lại bái nhập ta tam đệ môn hạ, cũng coi là hữu duyên. Lão đạo hôm nay liền đưa ngươi một cọc cơ duyên, lấy chấm dứt ngày xưa nhân quả. Huyền Dận nghe vậy đại hỉ. Lúc trước tại nhân tộc tổ địa thời điểm, hắn mặc dù không có bị Thái Thanh lão tử coi trọng thu làm đệ tử, nhưng cũng không ít tại vị này thánh nhân trước mặt lộ mặt. Thái Thanh lão tử mặc dù thừa hành thanh tịnh vô vi, nhưng có nhiều thứ vẫn là phải chính mình đi tranh thủ, hắn lúc trước cử động hay là có hiệu quả, chí ít lăn lộn một cái quen mặt. Sáng chói Thái Thanh tiên quang hóa thành một viên màu trắng kẻ lớn, lại mở mắt thời điểm, Huyền Dận trước mặt đã hiện lên một phương thế giới hoàn toàn mới. Vùng thiên địa này linh khí kém xa hồng hoang, nhưng cũng là tràn ngập tiên linh khí. chuyện gì xảy ra? Huyền Dận vừa định dò xét hoàn cảnh bốn phía, lại phát hiện tự thân trên tay mọc đầy kim sắc lông khỉ. Hắn lấy pháp lực ngưng tụ ra một mặt thủy kính, lấy kính dò người, chỉ thấy mình đã hóa thành một con khỉ con, trên đầu còn mọc ra 6 cái lỗ tai. Lục Nhĩ mi hầu. Huyền Dận khóc không ra nước mắt, thánh nhân ngôn xuất pháp thủy, tuy nói pháp bất chuyển Lục Nhĩ, nhưng cũng không trở thành. Thật đem ta biến thành Lục Nhĩ mi hầu đi. Bất quá, cũng là không hoàn toàn là chuyện xấu, Lục Nhĩ mi hầu trời sinh kim tiên chi thể, luận tư chất cùng căn nguyên, nhưng so sánh Huyền Dận lúc đầu căn nguyên cao hơn. Ngoài ra, Lục Nhĩ mi hầu thiên phú thần thông, còn có thể nghe lén tam giới lục đạo, loại thiên phú này, tại Hồng Hoang chân giới rất nhiều tiên tiên sinh linh bên trong, cũng là đứng hàng đầu, có thể được xưng là đến tiên đạo ưu ái. Tốt linh âm, có thể xem xét để ý, biết trước sau, rõ ràng văn vận, đây cũng là Lục Nhĩ mi hầu. Hắn giờ phút này, đang đứng ở một tòa vô danh trên tiên sơn, mặt hướng biển cả, cách đó không xa, còn có một khối cửu khiếu bát khổng tiên thạch bộc phát vô lượng tiên quang. Tiên thạch. Huyền Dận trong lòng giật mình, lập tức đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp khối kia tiên thạch, cao 3 trượng 6 thước 5 tấc, lại là không bàn mà hợp chu thiên số lượng, có 2 trượng 4 thước vây tròn, vừa hợp 24 khí, trên đó trời sinh cửu khiếu bát khổng, càng là cùng cửu cung bắt quái chi đạo hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ầm ầm. Vô tận thiên địa tinh khí chui vào trong tiên thạch nổ bể ra đến, sinh ra một cái thạch hầu, nó hai mắt càng là mắt lộ ra kim quang, bắn sông đấu phủ. Nhưng nhất Huyền Dận khiếp sợ, hay là thạch hầu trên thân, truyền đến một cỗ thân thiết chi ý không phải đâu. Nhìn trước mắt thạch hầu, Huyền Dận có chút khó có thể tin, đây là làm cho ta lấy ở đâu? Hắn bây giờ là hôn thế tứ hầu bên trong Lục Nhĩ mi hầu, có thể làm cho hắn cảm thấy một tia thân thiết, tự nhiên cũng chỉ có thể là còn lại cái kia ba cái linh hầu. Mà thiên phú thần thông của hắn, cũng tại lúc này, nghe được một chút thanh âm. Cũng chính là những âm thanh này, để hắn xác định, hắn chính bản thân chỗ Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn, thạch hầu Huyền Dận thân thể, không cầm được run rẩy, trong lòng càng là kinh hãi không thôi. Vu Yêu, Phong Thần, bây giờ cũng còn không có kết thúc, thánh nhân thủ đoạn lợi hại hơn nữa, cũng không trở thành, trực tiếp làm cho ta đến Tây Du đi. Hắn nhớ kỹ, ngay tại một khắc đồng hồ trước đó, hắn còn tại Côn Lôn Sơn Thái Thanh ngọn núi, quan sát Thái Thanh thánh nhân đại đạo ngưng kết ra Thái Thanh cảnh lớn đỏ trời ạ. Không đúng. Huyền Dận trong nháy mắt tỉnh ngộ, đây khả năng là Tây Du, nhưng tuyệt đối không thể nào là hậu thế Tây Du. Đây cũng là thánh nhân diễn hóa thiên địa. Thái Thanh cảnh đại xích thiên. Hậu thế trong thần thoại, mặc dù có không ít thần thoại đem Tây Du xem như phong thần kéo dài, nhưng cũng có truyền thuyết Tây Du thế giới là Lao Quân khai thiên. Lý Lao Quân chính là khai thiên tích địa chi tổ, còn ngồi tại Thái Thanh chi hữu, Phật Như Lai là trị thế tôn sư, còn ngồi tại đại bằng phía dưới, Khổng Thánh Nhân là nho giáo tôn sư, cũng bèn bèn hô là phu tử. Trong lúc nhất thời, Huyền Dận trong đầu vô số suy nghĩ cuộn cuộn, lại nếm thử thông qua Quá Tiêu bản nguyên cảm ứng nhà mình lão sư Mở Vũ Dư Thiên. Đại La một chứng minh chứng, thánh nhân càng là vạn kiếp bất diệt, như nơi này thật sự là hậu thế, hắn tuyệt đối có thể rõ ràng cảm nhận được thượng thanh cảnh Vũ Dư Thiên. Nhưng bây giờ lại là không thu hoạch được gì. Loại tình huống này chỉ có một khả năng, đó chính là hắn chính bản thân chỗ thánh nhân khác Đại La Thiên, thánh nhân đại đạo đem hắn cùng ngoại giới ngăn cách. Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình trước đó tại Thái Thanh trên đỉnh, cuối cùng nghe được thanh âm. Cơ duyên, nhân quả Huyền Dận khuấy động đạo tâm, lập tức khôi phục như lúc ban đầu, lập tức đưa mắt nhìn bốn phía nói cái gọi là cơ duyên, hẳn là ứng tại trong phương thiên địa này. Chỉ là, có thể hay không đạt được phần cơ duyên kia, liền muốn xem ta duyên phận. Câu cất giữ, câu đề cử, câu đổi đọc chương 13, Linh Đài Tất Vùng, Cổ Nguyệt Phương Viên chương 13, Linh Đài Tất Vùng, Cổ Nguyệt Phương Viên cơ duyên sự tình, Huyền Dận trước mắt kỳ thật cũng không quá để ý, có được ta hạnh, mất đi là do số mệnh của ta, hắn quan tâm, nhưng thật ra là thánh nhân đối với tương lai thôi diễn. Thánh nhân nguyên thần ký thác thiên đạo, ở trên lý luận là khả năng nhìn thấy xu thế tương lai, nhưng bây giờ, Vu Yêu lượng kiếp cũng còn không có rơi xuống màn che, Phong Thần lượng kiếp nhân quả cũng còn chưa bộc phát, hắn vị đại sư này bá, ngay tại nhà mình mở Đại La Thiên bên trong, thôi diễn đến không biết bao nhiêu nguyên hội đằng sau Tây Du. Thật là có chút không hợp thói thường. Như thiên đạo đại thế, thật sự là đã hình thành thì không thay đổi, cái kia tương lai có ý gì? Ta xuyên qua thế này, chẳng lẽ chính là vì thuận theo đại thế sao? Huyền Dận trong lòng, trong nháy mắt nổi lên kinh đảo hải lãng, đạo tâm càng dường như hơn trong biển thuyền cô độc, chập trùng không chừng, hàm răng cũng là không khỏi cắn chặt. Tây Du thế giới, do Thái Thượng Lão Quân khai thiên, Nho Thích Đạo cùng tồn tại, vậy đã nói rõ, Thái Thanh Thánh Nhân chí ít thôi diện đến Phật môn đại hưng cùng Nho môn xuất thế. Mà tại Hồng Hoang chân giới bên trong, bây giờ nhân tộc vẫn còn mông muội thời kỳ, Tây Phương hai vị thánh nhân, bây giờ cũng không có thành lập Phật môn ý tứ. Hắn muốn cho rằng, đối với hậu thế cảm giác tiên tri là hắn ưu thế lớn nhất, nhưng hôm nay xem ra, có thể cảm giác tiên tri tuyệt đối không chỉ hắn một cái. Thái Thanh Thánh Nhân có thể làm được việc này, cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có nhà mình lão sư đâu? Huyền Dận chợt nhớ tới, tại đến Côn Lôn sân sau, chưa bao giờ nhìn thấy qua xiển giáo đệ tử, đây có phải hay không là bởi vì nhà mình lão sư nhìn thấy tương lai, biết được hết thảy sau, không muốn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn giao lưu đâu? Rất có thể. Đương nhiên, đây chỉ là Huyền Dận suy đoán. Hắn muốn động dùng Thiên Tiên Đạo Quả, nhìn trộm một chút phương thế giới này, lại phát hiện một cỗ lực lượng vô danh, trực tiếp chấn áp hắn Thiên Tiên Đạo Quả. Bất quá, pháp lực của hắn, hắn nắm giữ thần thông, ngược lại là còn có thể vận dụng. Thế giới này, bài xích mặt khác đạo quả, hay là chỉ tu pháp lực, đạo hệ? Cũng hoặc là nói, ta trước mắt chỉ là thân ở trong huyễn cảnh. Nếu thật như hắn đoán như thế, hắn hôm nay căn nguyên là Lục Nhĩ mi hầu, trời sinh kim tiên chi thể, chỉ cần hắn đem đạo hạnh tăng lên, cái kia tại trong phương thế giới này cũng là quát tháo một phương yêu vương, xem như được trời ưu ái. Thậm chí nhìn xem vừa mới xuất thế thạch hầu, hắn còn sinh ra một tia âm u ý nghĩ, cả hai nếu cùng là hỗn độn ma viên bản nguyên phân hóa mà đến, hắn nếu là đem nó thôn phệ luyện hóa, căn nguyên sẽ hay không nâng cao một bước. Bất quá, hắn rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này, tại Tây Du thế giới, đối phương là tuyệt đối nhân vật chính, hắn nếu là đem ý nghĩ thay đổi thực tiễn, chưa chừng một giây sau, liền có Thái Thanh Thần Lôi dáng thế rửa sạch. Hay là trước quan sát một phen đi. Hắn giờ phút này cũng rất tò mò, nếu là Tây Du thế giới, cái kia Phật môn bây giờ vị kia Phật Như Lai, đến cùng có phải hay không hắn đa bảo sư mình? Còn có Ngọc Đế, Chấn Nguyên Tử các loại đại năng, đến tột cùng là Thái Thanh Thánh Nhân diễn hóa mà đến, vẫn là bọn hắn tại Thái Thanh Tiên bên trong lưu lại một đạo hắn ta hóa thân. Hắn cũng không hiện thần, cùng Thạch Hầu gặp nhau, chỉ là một bên tu hành, một bên yên lặng quan sát hết thảy, đồng thời lợi dụng thiên phú thần thông của mình, lắng nghe tam giới lục đạo thanh âm, hiểu rõ một phương thế giới này. Thạch Hầu xuất thế, có thể nói là long trời lở đất, kinh động đến thiên đình, kinh động đến địa phủ, gần trong gang tấc Đông Hải Long Cung tự nhiên không có khả năng may mắn thoát khỏi. Khi thì liền có trong biển sinh linh chạy đến, âm thầm nhìn trộm Thạch Hầu trưởng thành. 300 năm thoáng qua tức thì, mà cái kia Thạch Hầu cũng lẫn vào Hoa Quả Sơn bầy khỉ, cũng thông qua bay vọt thác nước hành động vĩ đại, trở thành mới hầu vương. Từ đó đằng sau, Hoa Quả Sơn khúc địa, màn nước hang hốc trời, liền thành bầy khỉ chỗ ở mới. Mỹ hầu vương lĩnh một đám viên hầu, đám khỉ, mã hầu các loại, phân công quân thần tá sử, chiếu du Hoa Quả Sơn, mộ túc thủy liêm động, hợp khế đồng tình, không vào chim bay chi bụi, không theo tẩu thú loại hình, một mình là vừa, không thắng sung sướng, nhưng cũng bị sinh lão bệnh tử sự tình xúc động. Một ngày, cùng quần hầu tiệc mừng ở giữa, đột nhiên ưu não, đọa bên dưới nước mắt đến. Chúng hầu thấy thế, cuốn quýt la bái đạo, nơi đây sung sướng chỗ, đại vương như thế nào phiền não? Hầu vương nói ta mặc dù tại vui vẻ thời điểm, lại có một chút lo xa, vì vậy phiền não. Chúng hầu vừa cười nói, đại vương được không thỏa mãn. Chúng ta ngày ngày vui mừng sẽ, tại Tiên Sơn Phúc Địa, hang cổ thần châu, không nằm kỳ lân hạt, không nằm phượng hoàng quản, lại không nằm nhân gian vương vị chỗ câu thúc, tự do tự tại, chính là vô lượng chi phúc, vì sao lo xa mà lo ư? Hầu vương nói chúng ta bây giờ, tiêu giao tự tại, vô câu vô thúc, mặc dù không về nhân vương pháp luật, không sợ cầm thú vi phụ, tương lai tuổi già máu suy, âm thầm có Diêm Vương lão tử trông coi, một khi bỏ mình, đúng vậy uổng sinh thế giới bên trong, không được lâu chú thiên nhân bên trong. Chúng hầu nghe lời ấy, từng cái che mặt bi thương khóc, đều lấy vô thường bi lự, nhưng cũng có ngoại lệ. Chỉ gặp ban kia trong bộ, chợt nhảy ra một cái thông quang viên hầu, hướng Mỹ hầu vương chắp tay, hét to nói đại vương nếu là như vậy lo xa, thật cái gọi là đạo tâm khai phát cũng. Bây giờ ngũ trùng bên trong, duy có tam đẳng tiên sắc, không nằm Diêm Vương lão tử quản lý, đại vương có thể đi bái sư học nghệ. Hầu vương lúc này hỏi, ngươi có biết là cái nào cái kia tam đẳng người, nó đang ở đâu? Cái kia thông cánh tay viên hầu đáp lại nói, chính là Phật, Tiên, Thần ba cái, chánh thoát luân hồi, bất sinh bất diệt, cùng thiên địa sông núi tề thọ, cùng nhật nguyệt cùng tuổi, chỉ ở Diêm phủ thế giới bên trong, hang cổ tiên sơn bên trong. Hầu vương nghe ngóng, lập tức mừng rỡ không thôi, hù ở tay múa chân nói, ta ngày mai liền từ biệt các người, xuống núi dạo chơi góc biển, xa liên quan thiên ngai, cần phải thăm này ba cái, hoặc một cái không già trưởng sinh, thường tránh thoát Diêm quân khó khăn. Chúng hầu vỗ tay sương dương, nói thiện hay, thiện hay. Chúng ta ngày mai biệt lĩnh leo núi, rộng tìm chút trái cây, đại thiết tiệc lễ yến đưa đại vương cũng. Ngày kế tiếp, hầu vương liền ngồi lên mẹ gỗ, mang theo trái cây, phiêu dương qua biển mà đi. Rốt cục ra biển, gặp Thạch Hầu rời đi, Huyền Dẫn lúc này hiện ra thân hình, một bên chia ra chú ý Thạch Hầu, một bên lại là tìm tới Mã Lưu Nguyên Soái cùng Băng Ba Nhị Tướng. Cái này bốn cái con khỉ, tại Hoa Quả Sơn quần hầu bên trong cũng thuộc về dị loại, mặc dù không bằng Thạch Hầu, nhưng cũng chạy xuôi thông cánh tay viên hầu cùng xích khảo mã hầu huyết mạch, chỉ là mười phần mỏng manh. Nhìn bộ dáng, hẳn là tổ tiên hắn, giống như Thạch Hầu dạng này trời sinh thần thánh. Hắn vận dụng thần thông, từ tứ hầu trên thân, riêng phần mình lấy một giọt tinh huyết, dung nhập tự thân, nhìn có thể hay không thông qua huyết mạch cộng minh thu hoạch được một ít gì đó. Đương nhiên, hắn cũng không thương tứ hầu tính mệnh, chỉ là làm nó hôn mê đi. Chỉ tiếc, tứ hầu huyết mạch quá mức mỏng manh, máu tươi của bọn hắn, trừ để Huyền Giận, tại trong cõi u minh nhìn thấy một đạo hỗn độn ma viên hư ảnh bên ngoài, liền không còn thu hoạch gì nữa, hiển nhiên là huyết mạch không tinh khiết nguyên nhân. Huyền Giận thấy thế, không khỏi lắc đầu, xem ra, đến tìm bọn hắn lão tổ tông mới được. Nói đi, hắn liền đánh ra bốn đạo tiên khí, thay tứ hầu bổ túc tinh huyết thâm hụt, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng cầu vồng, đi theo Thạch Hầu ra biển mà đi. Hắn cũng không can thiệp Thạch Hầu vận mệnh, chỉ là xung làm một cái người quan sát nhân vật. Rất nhanh, Thạch Hầu liền đi tới Tây Mưu Hạ Châu, cũng tìm được Linh Đài Phương Tốn Sơn. Tại Tiêu Phu chỉ dẫn bên dưới, Thạch Hầu thuận lợi bái sư Bồ Đề Tổ sư, cũng được ban cho tên Tôn Ngộ Không, sau đó liền bắt đầu tại Phương Tốn Sơn bên trên rèn luyện tâm tính. Huyền Dận vốn định âm thầm thăm dò, nhưng Bồ Đề Tổ sư lại là không cho hắn cơ hội này. Chỉ gặp một trận chuyển đường xoáy, Huyền Dận liền đi tới Bồ Đề lão tổ trước mặt. Bồ Đề Tổ sư cười nói, ngươi đã có sư thừa, giữa ngươi và ta không có sư đồ duyên phận, nhưng lại từng tại trong cõi u minh sinh ra qua một đạo nhân quả. Đã là nhân quả, tự nhiên chấm dứt, ngươi có thể nguyện ở ta nơi này dự tính một đoạn thời gian. Huyền Dận đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn chỉ là hiếu kỳ, trước mắt Bồ Đề Tổ sư là Thái Thanh Thánh Nhân hóa thân, hay là Tây Phương vị kia chuẩn đề thánh nhân lưu tại trong giới này hóa thân? Nếu là người trước, thế thì không quan trọng, nếu là người sau, không nên cưỡng ép cùng mình kết duyên sao? Chỉ gặp Bồ Đề Tổ sư cười nói, hồ chữ bỏ đi tu tính, chính là cầu nguyện, mà ngươi tại Phương Thốn Sơn gọi tên, liền lấy một phương chữ, nhìn ngươi không mất bản tâm, cuối cùng lại lấy một chữ, ngươi liền cứ gọi là cầu nguyện phương viên. A, Huyền Dẫn nghe vậy, lập tức sững sờ. Ta, cầu nguyện phương viên. Câu đổi đọc, câu cất giữ, câu đề cử, cầu nguyện phiếu chương 14, thánh nhân chi đạo, theo thế mà rời chương 14, thánh nhân chi đạo, theo thế mà rời đôi này sao? Huyền Dận khẽ miệng có chút run rẩy, nhưng Bồ Đề tổ sư lại là không cho hắn cơ hội cự tuyệt. Từ đó đằng sau, Phương Thốn Sơn bên trong liền có thêm một cái tên là Cổ Nguyệt Phương Biên Dự Thính Sinh, Bồ Đề tổ sư giảng đạo lúc đều sẽ chủ động mang lên hắn. Bồ Đề tổ sư học sâu tàm đạo, nho thích đạo đều là thông, lại đều có cực sâu tạo nghệ, tùy ý chỉ điểm vài câu, liền có thể để cho người ta được ích lợi vô cùng. Huống chi, ngày hôm đó ngày ở tại bên người, tiếp nhận dạy bảo đâu. 36 Thiên Cương thần thông, 72 Địa Sát thần thông, Thiên Tiên chi đạo, Địa Tiên chi đạo, trước mắt Bồ Đề tổ sư đều có chỗ liên quan đến. Đương nhiên, trừ thỉnh giáo trên tu hành sự tình bên ngoài, Huyền Dận cũng chưa quên hao lông cừu. Linh Đài Phương Thôn Sơn, Trăng Nghiêng Tam Tinh Động, vốn là đỉnh tiêm động thiên phúc địa, trong đó có thể tăng trưởng đạo hạnh thiên tài địa bảo không phải số ít. Thì như Hậu Sơn Tiên Đảo, Cổ Nguyệt sư minh, ngươi cũng tới ăn đảo a? Huyền Dận vừa tới đến Hậu Sơn, liền thấy một mặt ý cười Tôn Ngộ Không, cùng Tôn Hôn Thế tứ hậu, Tôn Ngộ Không tự nhiên đối với hắn có chút thân cận chi ý, chỉ gặp Tôn Ngộ Không, cẩn thận từng ly từng tí đưa lên một viên tiên đảo, sư minh có thể hay không giúp ta hỏi một chút, tổ sư khi nào mới nguyện ý truyền ta trường sinh chi pháp a? Cùng hắn vừa lên đến, liền dự tính đãi ngộ khác biệt, Tôn Ngộ Không mấy năm này tại Linh Đài Phương Thốn Sơn bên trên, cũng liền chỉ là làm chút chặt tài gánh nước việc bật đánh. Nhìn xem Huyền Dận, đồng tộc này, đến tổ sư dạy bảo, hắn tự nhiên là có chút ghen ghét. Bất quá, cùng Huyền Đô một dạng, Tôn Ngộ Không cũng có một viên xích tử chi tâm, mặc dù có chút ghen ghét, thật cũng không sinh ra cái gì lòng ghen tị. Ha ha ha. Huyền Dận tiếp nhận tiên đạo, cười nói, Hồng Mông sơ tích vốn không họ, đánh vỡ gian ngoan cần Ngộ Không, chờ ngươi lúc nào mình ngộ tên này bản ý, hàng phục tâm viên, buộc lại ý mã, tổ sư tự sẽ chuyển cho ngươi trường sinh chi pháp. Trong khoảng thời gian này, hắn đi theo Bồ Đề tổ sư bên người, cũng là thu hoạch không ít, giới này đạo pháp, mặc dù không giống Hồng Hoang chân giới như thế khai phát đạo quả huyền diệu, lại tại tâm tính trên tu hành có một phong cách riêng. Xiển tiệt nhị giáo pháp môn, phân biệt rơi vào một cái xiển chữ cùng một cái tiệt chữ bên trên, người trước nếu muốn ở trên tu hành có chỗ tinh tiến, liền cần giải thích tự thân chi đạo, mà cái sau, lại là trực tiếp tu hành thần thông diệu pháp, lại lấy thần thông diệu pháp đi lấy ra một chút hy vọng sống. Có thể nói là đều có thiên bề. Mà giới này chi pháp, mặc kệ là nho gia, hay là thả nhà, hoặc là đạo gia, Huyền Dận đều có thể từ đó nhìn ra nhân giáo nội ngoại kiêm tu đường lối. Nếu là tu hành viên mãn, tự nhiên đạo tâm không thiếu sót, không bị ngoại ma thừa lúc. Tôn Ngộ Không tuy là linh minh thạch kỷ, nhưng lại đạo tâm không chừng, lúc này mới có Bồ Đề tổ sư, để nó tại Phương Thốn Sơn bên trên đốn tuổi gánh nước sự tình. Mục đích đúng là ma luyện nó tâm tính. Nhưng đến cho đến trước mắt, Tôn Ngộ Không biểu hiện, lại là có chút không như ý muốn. Có ý tứ gì? Tôn Ngộ Không lắc đầu, Cổ Nguyệt sư minh, có thể hay không nói minh bạch một chút? Ha ha. Huyền Dận cười lớn rời đi, chỉ lưu cho Tôn Ngộ Không một cái bóng lưng, chờ ngươi lúc nào không suy nghĩ nữa tu hành trưởng sinh chi pháp lúc, chính là tổ sư truyền pháp thời điểm, tâm tính không chừng, tu hành tự nhiên chậm chạp. Nếu là ngươi có thể tại chính thức tu hành trước đó, hàng phục tâm viên ý mã, tu hành tự nhiên tiến triển cực nhanh. Đợi tại Bồ Đề tổ sư bên người, đích thật là một trận tạo hóa, đoạn thời gian này, Huyền Dận không còn có nghĩ tới mưu cầu Tôn Ngộ Không bản nguyên sự tình. Cơ duyên tuy tốt, nhưng nếu là bởi vậy loạn đạo tâm, lại là nhặt được hạt bừng, ném đi dưa hấu. Có một số việc không cưỡng cầu được. Thánh nhân nếu mở miệng, nói muốn cho chính mình một cọc cơ duyên, đương nhiên sẽ không đổi ý. Huyền Dận chỉ cần lặng lặng chờ đợi cơ duyên giáng lâm ngày liền có thể. Huống chi, đợi tại thánh nhân hóa thân bên người, đến nó tận tâm chỉ bảo, vốn là vô thượng tạo hóa, là bao nhiêu sinh linh cầu mãi không đến cơ duyên. Hồng Hoang chân giới bên trong, hậu thế Bồ Đề tổ sư, Huyền Dận không xác định là ai. Nhưng trước mắt vị này, trải qua một đoạn thời gian ở chung, hắn đã có thể xác định là nhà mình đại sư bá hóa thân. Đạo tâm của hắn càng phát ra viên mãn. Trừ cái đó ra, dựa vào Phương Thốn Sơn rất nhiều linh vật, hắn cũng thành công đem bộ thân thể này đạt hạnh, cưỡng ép tăng lên tới kim tiên cảnh giới viên mãn. Vốn là kim tiên chi thể, pháp lực đến, hết thảy tự nhiên là nước chảy thành sông. Đây chính là tiên thiên thần thánh được trời ưu ái chỗ. 700 năm thời gian, thoáng qua tức thì, nhưng tại Tôn Ngộ Không trong mắt, mới khó khăn lắm qua 7 năm, không thể nghi ngờ là Bồ Đề tổ sư động một chút tay chân. Đây là địa tiên chi đạo vật dụng. Trước mắt Linh Đài Phương Thốn Sơn, Trăng Nghiêng Tam Tinh Động, nếu là Bồ Đề tổ sư đại đạo chiếu rọi, cái kia cải biến trong đó thời gian trôi qua tốc độ, đối với Bồ Đề tổ sư mà nói, tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình. Một ngày này, Bồ Đề tổ sư triệu kiến Huyền Dận, đi thẳng vào vấn đề dò hỏi. Trong khoảng thời gian này, ngươi tại ta chỗ này tu hành, có thể có thu hoạch. Tất nhiên là thu hoạch chân đầy. Huyền Dận không chút do dự hồi đáp, tổ sư tri ân, vạn bối suốt đời khó quên. Bồ Đề tổ sư nhẹ gật đầu, thông thiên chi đạo, tự có kỳ huyền diệu chỗ, nhưng không tu tâm tính, lại là khó tránh khỏi vì ngày sau chôn xuống mầm tai họa. Ngươi đã có thu hoạch, ngày sau liền muốn nước thuốc tự thân. Ngay sau đó, Bồ Đề tổ sư lại dò hỏi, ngươi cảm thấy nộ không như thế nào? Huyền Dận nghĩ nghĩ, nói ra, xích tử tâm tính, nếu là định đạo tâm, tu hành tất nhiên là tiến triển cực nhanh, nhưng cũng dễ dàng bị người lợi dụng. Lúc trước, Thái Thanh lão tử tại nhân tộc tổ địa, truyền thụ Kim Đan đại đạo thời điểm, cũng đã nói, Huyền Đô là vạn cổ tuế nguyệt cũng khó gặp xích tử chi tâm. Mà Huyền Dận lại là vốn liền thất khiếu linh lung tâm, tâm tư nhạy cảm, tự thiện nhìn mặt mà nói chuyện, nhưng ở trên tu hành lại là rất khó chuyên chú xuống tới. Tôn Ngộ Không cùng Huyền Đô, tuy là một dạng tâm tính, nhưng một cái tâm không ngoại vật, một cái khác, lại là như trong núi kia viên hầu bình thường tâm tính có định. Xem như mỗi người mỗi vẻ. Bồ Đề tổ sư khẽ bước cằm, xem như đối với Huyền Dận đánh giá khẳng định. Nhưng hắn nhưng không có trong vấn đề này nói chuyện nhiều, mà là lời nói xoay chuyển, khẽ thở dài, vật có đầu đuôi, sự tình có từ đầu đến cuối, ngươi có biết lao sư của ngươi cùng nguyên thủy đại đạo chi tranh từ đâu mà đến? Còn xin tổ sư chỉ giáo. Huyền Dận không có nói bừa, Bồ Đề tổ sư nếu mở miệng, chắc hẳn không có mặt ngoài đơn giản như vậy, hắn hay là không cần tùy ý mở miệng tốt. Hai người chi đạo, tương hỗ là trong ngoài, không có xiển giáo, giải thích cái kia 49 ngày đạo, này thiên địa chúng sinh, lại há có thể biết được một chút hy vọng sống. Mà tiệt giáo, làm xiển giáo mặt đối lập, nếu không có tiệt giáo, liền tựa như thiên địa có âm vô dương, lại há có thể nổi bật ra xiển giáo thiên đạo quyền giải thích. Hai người bọn họ, đã là đại đạo chi địch, cũng là lẫn nhau trọng yếu nhất đạo hữu. Chỉ bất quá, muốn tiến thêm một bước, hai người chi đạo, cuối cùng muốn phân cái thắng bại, liền tựa như trong thiên địa này âm dương luân chuyển bình thường. Thiên địa văn vật, luân chuyển không thôi, thịnh suy có khi, thịnh cực tất suy, suy cực tất thịnh, hai người bọn họ, làm căn bản đại đạo, cũng là như vậy, tại thời gian khác nhau, cũng sẽ có khác biệt biểu hiện. Huyền Dận hình như có sở ngộ, tham dò tính mở miệng nói, thánh nhân chi đạo, theo thế mà rời. Không sai. Bồ Đề tổ sư gật đầu nói, đạo khả đạo, không phải hàng đạo, danh khả danh, không phải hàng danh. Thiên địa văn vật, kỳ thật đều là hướng về phía trước phát triển. Thánh nhân không dính nhân quả, nhưng môn hạ đệ tử lại là khó thoát nhân quả trói buộc. Tương lai xiển tiệt nhị giáo, tất nhiên là đấu tranh không ngừng, bần đạo chỉ là hy vọng, tại đại đạo chi tranh bên trên vô luận các ngươi hay chiếm thượng phòng, đều không thể đuổi tận giết tuyệt, đều muốn cho đối phương lưu một con đường sống. Huyền Dận nghe vậy, lúc này nhẹ gật đầu, lập tức lại nghĩ tới Đa Bảo, Vân Tiêu cùng Vô Đường, Phong Thần chi chiến mặc dù là tiệt giáo bại, nhưng tiệt giáo đạo thống lại là cũng không đoạn tuyệt, còn có chuyển thừa cơ hội. Mà hắn vị đại sư kia bá, có lẽ chính là thấy được đây hết thảy, mới tại Phong Thần trong lượng kiếp, đứng ở xiển giáo cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn bên kia. Không hắn, duy lợi ích người. Để tiệt giáo ứng kiếp, có thể bảo toàn huyền môn nguyên khí, nhưng cũng tiếc, vị này thánh nhân, tính tới hết thảy, lại là không có tính tới cái gọi là lòng người. Thánh nhân cũng là người, nếu là người, lại há có thể trơ mắt nhìn đệ tử ứng kiếp. Câu cất giữ, câu đổi đọc, câu nguyên phiếu, câu đề cử chương 15, thuận nghịch tùy tâm, biến đổi thất thường chương 15, thuận nghịch tùy tâm, biến đổi thất thường chính như ngươi nói vậy, xích tử tâm tính, tuy có nhờ vào tu hành, nhưng cũng dễ dàng bị người mưu hại, ta mặc dù có thể che chở nộ không nhất thời, nhưng cũng che chở không được hắn một thế, hắn sau này tất có một kiếp. Ngươi có thể nguyện thay hắn ứng kiếp. Tại tùy ý cùng Huyền Dận, nói bài câu hai vị thánh nhân đại đạo chi tranh sau, Bồ Đề tổ sư lại đem chủ đề một lần nữa chuyển rời về Tôn Ngộ Không trên thân. A. Huyền Dận nghe vậy sửng sở. Thầy Tôn Ngộ Không ứng kiếp, chẳng lẽ là muốn chính mình đi Ngũ Chỉ Sơn hạ đi một lần? Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm a. Gặp Huyền Dận không có trả lời, Bồ Đề tổ sư lúc này cười nói, Ngộ Không chi kiếp, với hắn mà nói, có lẽ là khó mà tránh né thai kiếp, nhưng đối với ngươi mà nói, có lẽ chính là khó nói nên lời tạo hóa. Ngươi không phải nghĩ đến, muốn hội tụ hôn thế tứ hầu tiên tiên bản nguyên sao? Đây chính là một cái cơ hội. Bồ Đề tổ sư chỉ trời, lại chỉ Huyền Dận, ngươi bây giờ là Lục Nhĩ Mi Hầu, chỉ cần ngươi có thể thu tập đến thông cánh tay viên hầu cùng xích khảo mã hầu bản nguyên, bần đạo có thể làm chủ, cho ngươi một phần ngộ không bản nguyên. Coi là thật. Huyền Dận nghe vậy, lập tức đại hỉ. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng không có nhàn rỗi, một mực tại thám tính tam giới tin tức, đã biết xích khảo mã hầu bị trấn áp tại Quy Sơn phía dưới, mà thông cánh tay viên hầu bây giờ là thiên đỉnh bốn phế tinh quân. Nếu là Bồ Đề tổ sư có thể cho hắn một phần tôn ngộ không bản nguyên, hắn hoàn toàn có thể ở trong giới này cảm thụ một phen hỗn độn mà viên đại đạo. Bần đạo làm gì lừa ngươi? Bồ Đề tổ sư cười nói, phương thế giới này kỳ thật có vài phần cơ duyên, có thể bần đạo càng nghĩ, hay là hỗn độn ma viên là cấn thích hợp nhất ngươi. Đương nhiên, hắn đối với Huyền Dận nói những lời này, bất quá là một cái lấy cớ thôi. Thánh nhân cùng trời thường tại, cùng đạo cùng tồn, thần thông vô lượng, phải bàn cho người cơ duyên, luôn xuất phát tùy liền có thể, cần gì phải như vậy quanh co lòng vòng. Đây thật ra là một khảo nghiệm. Thái Thanh Thánh Nhân thôi diễn vô song, nó vô vi chi đạo, càng là không bàn mà hợp thiên đạo đại thế, thậm chí có thể từ trong cõi u minh nhìn thấy mấy trăm nguyên hội sau tương lai. Hắn từ Huyền Dận trên thân, người được một tia biến số khí tức, tu vi của nó mặc dù không cao, nhưng lại đã đối với tương lai sinh ra một tia ảnh hưởng. Phương thế giới này, chỉ là hắn mượn nhờ tự thân đại la tiền, từ thời không trường hà bên trong lấy ra một góc tương lai, cũng không có tụ hợp vào thời không trục cái bên trong. Nếu là Huyền Dận, có thể lấy Lục Nhĩ Mi Hầu thân phận, phá vỡ Tôn Ngộ Không trên người thiên mệnh công xiềng, mới có đi quấy hồng hoang chân giới đại thế tư cách. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, vô vi chi đạo, cũng không phải là thật vô vi, mà là muốn thấy rõ đại thế, sau đó tại đại thế bên trong giữ vững tự thân. Tùy ý một lần là tử, chính là thảo xà hôi tuyến, nằm mạch ngang dặm, có thể tại thời khắc mấu chốt, ở ngoài sáng chết giữ mình điều kiện tiên quyết thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ. Huyền Dận nghe vậy, không khỏi ho nhẹ nói, tổ sư à, ta ngược lại thật ra không có vấn đề gì, nhưng trên thân, ngay cả kiện phù hợp pháp bảo của mình đều không có, coi như muốn thay ngộ không ứng kiếp, cũng là hưu tâm vô lực à. Hắn đối với Thái Thanh Thánh Nhân ý nghĩ, cũng có một chút suy đoán, có thể nếu là một lần khảo nghiệm, vậy hắn dù sao cũng phải vì chính mình tranh thủ đầy đủ chỗ tốt đi. Ngươi ngược lại là lòng tham. Bồ Đề tổ sư cười cười, một cây kim ngân sắc sen lẫn cây vậy, liền hiện hóa tại Huyền Dận trước mặt, lúc trước Tử Tiêu cùng phân bảo thời điểm, là thuộc thông thiên lấy được bảo vật nhiều nhất, chẳng lẽ còn sẽ thiếu ngươi linh bảo phải không? Bất quá, đã ngươi mở miệng, vậy cái này tùy tâm đáng tin minh, liền xem như bần đạo tặng lễ vật của ngươi. Tùy tâm đáng tin minh. Huyền Dận nhìn xem trước mặt linh bảo, khoe miệng không khỏi co lại, đây là thật đem mình làm Lục Nhĩ Mi Hầu. Bất quá, lão quân xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, cái này tùy tâm đáng tin minh, tuy là ngày kia luyện chế, nhưng trên đó nhưng lại có 36 đạo ngày kia cấm chế. Xem như thượng phẩm hậu thiên linh bảo bên trong tinh phẩm, tại trong hồng hoàng, một chút tương đối nghèo đại la, dùng cũng bất quá là thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Mà lại, bảo vật này biến hóa tùy tâm, lại là nhất phù hợp Huyền Dận trạng thái bây giờ. Tổ sư muốn ta làm thế nào? Huyền Dận thu hồi tùy tâm đáng tin binh, cười nói, có nổi sự tình, ta có thể làm, nhưng ngài cũng không thể để cho ta đi đánh Ngọc Đế cùng Như Lai đi. Vùng thế giới này, tuy là lão quân khai thiên, vị cách kém xa Hồng Hoang chân giới, nhưng trong khoảng thời gian này, Huyền Dận dùng thiên phú thần thông của hắn cẩn thận từng điều tra, phương thế giới này đỉnh tiêm đại năng, mặc dù chỉ có đại la vị cách, nhưng thực lực vẫn là phải mạnh hơn xa. Bình thường thái ớt kim tiên. Mặt khác, vùng thiên địa này, nếu là thánh nhân đại la tiên, cái kia nó chính là giới này thiên đạo, tùy thời có thể lấy đột nhiên tăng cường một đại năng nào đó. Vạn nhất đối phương đột nhiên tăng lớn độ khó, bao nhiêu cái chính mình cũng không có khả năng thông quan, chỉ cần giúp ngộ không thoát khỏi thiên mệnh liền có thể. Bồ Đề tổ sư cười nói, đương nhiên, ngươi nếu là muốn cùng Ngọc Đế, hoặc là Như Lai đỏ sức một phen, bần đạo cũng có thể giúp ngươi an bài một phen thoát khỏi thiên mệnh. Huyền Dẫn nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Tôn Ngộ Không thiên mệnh là cái gì? Là Náo Lăng cung, sông địa phủ, hay là đại Náo Lăng tiêu bảo điện, hoặc là bảo hộ đường tăng tỉnh kinh? Không, tại trong phương thế giới này, Thái Thanh thánh nhân mới thật sự là thiên mệnh, bất kể thế nào làm, chỉ cần Tôn Ngộ Không còn ở vào trong phương thế giới này, liền tuyệt đối không có khả năng thoát khỏi Thái Thanh thánh nhân an bài cho hắn vận mệnh. Dưới thiên đạo, không chỗ nào mà không bao lấy, thuận thiên là mệnh, nghịch thiên cũng là mệnh, chỉ có nhảy ra bàn cờ mới xem như thoát khỏi giới này thiên mệnh trói buộc. Một số thời khắc, hành vi nghịch thiên chưa hẳn cũng không phải là thiên đạo an bài. Vãn bối minh bạch. Huyền Dận nhẹ gật đầu, cam kết vãn bối sẽ hết sức nỗ lực, về phần có thể thành công hay không, liền nhìn tổ sư có thể hay không chính không đếm xỉa đến. Nếu như là tình huống trước mắt, cẩn thận mưu đồ một phen, chưa hẳn không có khả năng thành công. Nhưng điều kiện trước tiên, lại là trước mắt Bồ Đề tổ sư, là đâu xuất cung bên trong lão quân, là phương thế giới này chân chính thiên đạo sẽ không chân chính xuất thủ. Ta sẽ không rời đi Phương Tồn Sơn. Bồ Đề tổ sư lắc đầu, mỉm cười nói, ngoài ra, chỉ cần là quy tắc cho phép sự tình, lão quân cùng Ngọc Đế cũng là sẽ không xuất thủ. Cái này Huyền Dận thần sắc gượng cười, Bồ Đề tổ sư, thái thượng lão quân cùng Ngọc Đế mặc dù sẽ không xuất thủ, nhưng Như Lai Phật tổ coi như không nhất định. Trừ cái đó ra, trong giới này còn có Quan Âm Bồ Tát, Chân Võ Đại Đế các loại tồn tại, bọn hắn có lẽ không có Bồ Đề tổ sư cùng Như Lai thực lực như vậy, nhưng đối với Huyền Dận cũng là một cái uy hiếp không nhỏ. Xem ra, đến mượn lực. Trong giới này, thế lực khắp nơi san sát, giữa lẫn nhau, khẳng định không thể nào là bền chắc như thép, đây chính là Huyền Dận có thể lợi dụng địa phương. Bồ Đề tổ sư đi, mặc dù Tôn Ngộ Không còn chưa hàng phục tâm biên ý mã, nhưng hắn đã quyết định muốn truyền thụ đối phương trường sinh chi pháp cùng hộ đạo thuật. Huyền Dận cũng đi. Hắn bây giờ ở trong giới này, mặc dù có thể phát huy kim tiên thực lực, nhưng muốn giúp Tôn Ngộ Không nhảy ra thiên mệnh, chút thực lực ấy là xa xa không đủ. Đợi tại Phương Thôn Sơn, lại là không cách nào để hắn trong khoảng thời gian ngắn tăng thực lực lên. Hắn trực tiếp đi Quy Sơn. Tại giới này trong thần thoại, Đại Vũ Trị Thủy đằng sau, Xích Hào Mã Hầu cũng chính là thủy viên đại thánh vô chi kỳ, liền bị trấn áp tại Quy Sơn phía dưới. Ầm ầm. Vang vào trong cõi u minh cảm ứng, hắn rất nhanh liền phát hiện vô chi kỳ bị phong ấn địa phương, lập tức liền thôi động một thân pháp lực đánh đi lên. Tùy tâm đang tin binh bộc phát vô lượng kim quang, tùy ý bung lên, trong hư không chính là trận trận lôi minh thanh âm, ngàn vạn thời không đều trong nháy mắt hóa thành hư vô. Phong ấn lập tức phá toái. Sau một lát, một đạo sát khí phóng lên tận trời, trong đó còn kèm theo một trận tiếng cười, ha ha ha. Cuối cùng đã tới ta vô chi kỳ lúc xuất thế. Trong khoảnh khắc, vô tận thủy nguyên chi lực, lấy Quy Sơn làm trung tâm hội tụ, ngàn vạn pháp tắc xen lẫn, ở trong hư không phát họa ra một bộ to lớn thủy viên chân thân. Vô chi kỳ, xuất thế. Cầu cất giữ, cầu đổi đọc, cầu nguyện phiếu, cầu đề cử. Chương 16, Hoài Họa Thủy Quân, yêu thánh chi uy. Chương 16, Hoài Họa Thủy Quân, yêu thánh chi uy. Ầm ầm. Vô chi kỳ thực lực so Huyền Dận mạnh hơn nhiều, coi như bị phong ấn vô tận tuyết nguyệt, cũng không phải Huyền Dận bây giờ tu vi có thể đối phó. Hắn thả ra đối phương đằng sau, liền trực tiếp trốn xa. Trong giới này, cường giả không ít, Tôn Ngộ Không xuất thế thời điểm đều có vô số ánh mắt chú ý. Vô chi kỳ xuất thế, phô trương tuyệt đối sẽ không so Tôn Ngộ Không nhỏ. Thủy viên chân thân hiển hóa, vô tận thủy nguyên chi lực hội tụ, có thể so với Huyền Môn Thần Thông Pháp Thiên Tượng Điện, vô số đại năng trực tiếp đem ánh mắt rủ xuống đến. Ngọc Đế tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, nhìn thấy một màn này, lúc này mở miệng nói, cái này vô chi kỳ, tại năm đó Đại Vũ Trị Thủy thời điểm, thế nhưng là không ít hai họa Nam Chiêm Bộ Châu sinh linh, bây giờ nó phá phong mà ra, đối với Nam Chiêm Bộ Châu sinh linh tuyệt đối là một trận hạo kiếp. Vị tiên gia nào nguyện ý hạ giới, hàng phục yêu này? Thiên đình chúng thần hai mặt nhìn nhau, lại là ai cũng không có mở miệng. Vô chi kỳ hung danh hiển hách, bình thường tiên thần thật đúng là không có hàng phục năng lực của hắn. Cuối cùng, hay là Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh gặp Ngọc Đế sắc mặt có chút khó coi, chủ động tiến lên, toại nguyện ý mang theo tứ đại thiên vương cùng một chỗ hạ giới. Ngọc Đế thấy thế, lúc này hạ đạt ý chỉ, tức kém tứ đại thiên vương, hiệp đồng Lý Thiên Vương cũng na cha thái tử, điểm nhị thập bát tú, chín diệu tinh quan, 12 nguyên thần, ngũ vương Ngọc Đế, bốn giá trị công tạo, đồ vật tinh đấu, nam bắc nhị thần, ngũ nhạc tứ độc, phổ thiên tinh tướng, trung 10 vạn thiên binh, bốn 18 đỡ thiên la địa vong hạ giới, tiến về Quy Sơn, phải tất yếu đem thủy viên đại thánh vô chi kỳ bắt. Cùng một thời gian, Tây Phương Đại Lôi Âm Tự, Như Lai Phật Tổ cũng chú ý tới việc này. Trước đó không lâu, Phật Môn Nhiên Đăng cổ Phật chủ động dỡ xuống vạn Phật chi tổ vị trí, Như Lai Phật Tổ mới thành công chấp trưởng bây giờ Đại Lôi Âm Tự. Đều nói quan mới đến đốt ba đống lửa, Như Lai Phật Tổ thượng vị cũng cần hiển lộ tự thân uy thế. Mà bây giờ, thủy viên đại thánh vô chi kỳ xuất thế, lại là Phật Môn hiển thánh cơ hội tốt, hắn lúc này như Ngọc Đế hỏi thăm chúng thần như vậy mở miệng nói, "Ngã Phật từ bi, yêu ma xuất thế, tự nhiên trấn áp, có vị nào Bồ Tát nguyện thay ta Linh Sơn ra mặt phục ma, hiển lộ rõ ràng ta Phật môn uy thế." "Đệ tử nguyện đi." Quốc sư Vương Bồ Tát lúc này tiến lên. Phật môn quyền lợi thay đổi, bọn hắn những ngày Bồ Tát cũng là cần xếp hàng, thực lực của hắn mặc dù không bằng Quan Âm cùng Phổ Hiền, Văn Thủ, Địa Tạng những cái kia đại Bồ Tát, nhưng ở Phật môn cũng là có một chỗ cắm rủi. "Thiên hai, thiên hai." Như Lai Phật Tổ hài lòng nhẹ gật đầu, Quốc sư Vương Bồ Tát có dũng cảm túc trí, nhưng hàng ma sự tình lại là không thể có nửa điểm sai lầm, còn xin Quan Âm tuân giả, Phổ Hiền tuân giả, Văn Thủ tuân giả, cũng 18 vị là hán, cùng Quốc sư Vương Bồ Tát cùng một chỗ hạ giới, đem cái kia vô tri kỳ bắt, cần tuân ngã Phật pháp chỉ. Chúng Bồ Tát, La Hán vội vàng gật đầu, cho dù là cùng Nhiên Đăng cổ Phật quan hệ chặt chẽ tam đại sĩ, cũng là chủ động hướng Như Lai Phật Tổ cung kính cúi đầu. Phật môn quyền lực thay đổi, theo lý mà nói, sẽ có một trận đại thanh tẩy, nhưng trước mắt Phật Tổ, lại là cũng không có đi thanh tẩy sự tình ý tứ. Vẫn như cũ để quá khứ Phật nhất mạch Bồ Tát, cầm giữ Phật môn đại lượng quyền nói chuyện. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng không để mặt mũi. Dù sao, bình tĩnh mà xem xét, bọn hắn những ngày Bồ Tát, là không muốn nhìn thấy Linh Sơn sinh loạn. "Tới đi, đều tới đi." Huyền Dận vận dụng Thiên Phú thần thông, nghe giữa thiên địa động tĩnh, không khỏi cười nói, liền để ta nhìn một chút giới này người tu hành chất lượng đi. Mặc dù tu hành cảnh giới hệ thống một dạng, nhưng giới này tu sĩ không tu đạo quả, so Hồng Hoang chân giới chính thống tu sĩ hay là kém không ít. Hắn cần một trận đại chiến, giúp hắn thấy rõ ràng giới này người tu hành thực lực. Đây cũng là hắn thả ra vô chi kỳ nguyên nhân. Ngoài ra, hắn cũng nghĩ nhìn xem, Như Lai Phật Tổ, Quan Âm Bồ Tát những này hậu thế nổi danh tồn tại, tại phương này lão quân tạo hóa trong thế giới, đến tột cùng là thánh nhân đại đạo diễn hóa, hay là tương lai lưu lại hóa thân. Vô chi kỳ cũng không có chạy. Làm Xích Khảo Mã Hầu, hắn có hiểu âm dương, sẽ nhân sự, tốt xuất nhập, thị tử duyên sinh năng lực, cũng biết chính mình phá phong xuất thế, đã bị rất nhiều đại năng phát giác, giờ phút này tránh cũng không thể tránh, chỉ có chủ động một trận chiến, để cái kia đầy trời thần phận biết được sự lợi hại của mình chỗ, mới có thể có một chút hy vọng sống. Yêu Hầu, còn không để tội. Lý Tĩnh cầm trong tay bảo tháp, thần sắc uy nghiêm, sau lưng 18 đỡ thiên la địa vòng phong tỏa hư không, sau lưng 10 vạn tiên binh tiên tướng càng là sát khí bốn phía. Ồn ào. Vô Chi Kỳ không thèm để ý chút nào, chỉ là hét lớn một tiếng, quanh thân thủy nguyên chi lực liền ngưng kết ra 129,600 nhỏ một nguyên trong thủy, diễn hóa vô tận sắc cơ, hướng đầy trời tiên thần kích xạ mà đi. Cùng là hôn thê tứ hậu, Vô Chi Kỳ tu hành tuế nguyện, nhưng so sánh Tôn Ngộ Không lâu nhiều, dù là vừa mới tránh thoát Quy Sơn phong ấn, nguyên khí còn không có triệt để khôi phục, thực lực cũng tuyệt đối thắng qua Đại Náo Thiên Cung thời điểm con khỉ, thủy viên đại thánh danh hào cũng không phải gọi không. Cái kia một nguyên trong thủy, mỗi một dọn đều nặng như sơn nhạc, tiên thần có lẽ có lực lượng rời núi lấp biển, nhưng những cái kia phổ thông thiên binh lại là không có năng lực ngăn cản. A, bất quá trong nháy mắt, 18 đỡ thiên la địa võng liền bị phá hủy 6 chiếc, càng có đếm không hết tiên binh nhục thân hóa thành huyết nhục nổ tung. Nhanh kết trận. Lý Tĩnh thấy thế, lúc này để 12 nguyên thần ổn định còn lại 12 chiếc thiên la địa võng, lại để cho 28 tinh tú đem Vô Chi Kỳ thủ đoạn hóa giải. Hắn cũng không nghĩ tới, Vô Chi Kỳ mới vừa vặn phá phong, liền có như thế uy thế kinh khủng. Đương nhiên, dạng này không trách hắn, Vô Chi Kỳ tung hoành Nam Chiêm Bộ Châu thời điểm, Lý Tĩnh còn chưa ra đời, Đại Vũ cũng vừa tiếp nhận trị thủy trách nhiệm. "Lên cho ta." Lý Tĩnh không do dự, kim sắc bảo tháp đón gió pháp phối, tựa như 33 ngày trấn áp xuống. Mà bên cạnh hắn Na Cha Tam Thái Tử cùng tứ đại thiên vương, Cửu Diệu Tinh Quân cũng là cùng nhau tế ra pháp bảo. Biển cả kiếp ba. Vô Chi Kỳ hét lớn một tiếng, vô tận thủy nguyên chi lực lập tức hội tụ tại trên trời cao, hóa thành đại đạo triều tịch hướng phía đầy trời tiên thần đánh tới. Cái này Quy Sơn, ngay tại Hoài Thủy Biên bên trên, chỉ cần thủy nguyên chi lực đầy đủ, pháp lực của hắn liền quần quần không dứt, đây cũng là hắn dám nên chiến chúng thần lực lượng chỗ. Ầm ầm. Vô Chi Kỳ tâm niệm khẽ động, sau lưng thủy nguyên chi lực xen lẫn xen vào nhau, cấu kết ra kinh thiên dị tượng, lại là một phương mênh mông vô ngần biển vũ trụ. Thủy Biên đại thánh chi uy khủng bố như vậy, cho dù là Na Cha Tam Thái Tử cũng không dám đối diện phong mang. Thủy Nguyên Đại Đạo tựa hồ có thể nghiền nát hết thảy. Đây chính là thượng cổ yêu thánh thực lực sao? Na Cha sắc mặt hết sức khó coi, hắn chưa bao giờ thấy qua khó giải quyết như thế đối thủ. Mà Lý Tĩnh trên mặt cũng hiện lên một tia hối hận chi sắc, sớm biết Vô Chi Kỳ thực lực cường hãn như vậy, hắn liền không nên chủ động hướng Ngọc Đế xin đi dễ dàng. Thiên Vương chớ sợ, bần tăng đến đây biện thủ. Ngay tại Lý Tĩnh trong lòng sợ hãi thời khắc, một đạo tiếng trời lại tại hắn vang lên bên tai, không phải tay nâng Ngọc Tịnh Bình Quan Âm, lại là người nào? Bồ Tát. Lý Tĩnh vui mừng quá đỗi, mà Quan Âm Bồ Tát thì là trực tiếp tế ra trong tay Ngọc Tịnh Bình, tu vi của nàng hơn xa Thiên Đỉnh Chư Thần, ngọc trong tay lọ sạch, càng là có thể giả bộ tận nước bốn biển, cực kỳ khắc chế Vô Chi Kỳ thủy nguyên đại đạo. Đây cũng là vì cái gì, Như Lai Phật Tổ sẽ để cho Quan Âm Bồ Tát xuất thủ nguyên nhân. Đương nhiên, lần này lĩnh đội là Quốc sư Vương Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát chỉ là từ bên cạnh phụ trợ, nàng cũng không có trực tiếp đối với Vô Chi Kỳ ý xuất thủ. Đáng chết, thủy nguyên đại đạo bị Ngọc Tịnh Bình áp chế, Vô Chi Kỳ trên mặt cũng không khỏi xuất hiện một vẻ bối rối chi sắc, hắn từ Quan Âm trên thân cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Bất quá, ở thời điểm này, hắn lại nghe được một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn băng lên, "Đừng sợ, cùng lắm thì chủ động quy thuận Thiên Đình chính là. Ngươi cái này một thân bản lĩnh, nếu là đầu nhập vào Thiên Đình sẽ còn cự tuyệt phải không?" Là hắn. Vô Chi Kỳ tâm bên trong giật mình. Mặc dù chưa thấy qua Huyền Dận, nhưng hắn biết, Huyền Dận chính là trợ hắn đánh vỡ phong ấn người. Quy thuận Thiên Đình cũng là một con đường. Đây chính là hắn một chút hy vọng sống sao. câu cất giữ, câu đổi đọc, câu nguyện phiếu, câu đề cử chương 17 chủ động chiếu ăn, thủy quan đại đế chương 17 chủ động chiếu ăn, thủy quan đại đế không có ý nghĩa. Vô Chi Kỳ nhìn một chút Quan Âm Bồ Tát, lại nhìn một chút Quốc Sư Vương Bồ Tát, cười nói, các ngươi Phật môn, thật đúng là không biết xấu hổ a. Một cái cầm trong tay khắc chế bản tọa pháp bảo, một cái nhưng lại như vậy đường hoàng. Hắn không phải người ngu, tự nhiên nhìn ra được, Phật môn những người này, tuy là lấy Quốc Sư Vương Bồ Tát cầm đầu, nhưng chân chính xuất thủ lại là Quan Âm. Ngay tại vừa mới, Quốc Sư Vương Bồ Tát một ngựa đi đầu, biểu đạt ra độ hóa Vô Chi Kỳ ý tứ. Vô Chi Kỳ đối với cái này, tự nhiên là chẳng thèm ngó tới, hắn nghĩ tới vừa rồi bên thai xuất hiện thanh âm, lúc này hướng tay nâng bảo tháp Lý Tĩnh nhìn lại, cái kia nâng tháp, ngươi giúp ta hỏi một chút Ngọc Đế, bản tọa nếu là đầu nhập vào Thiên Đình, trở thành Thiên Đình một thành viên, hắn nguyện ý cho ta một cái gì chức quan? Cái gì? Lý Tĩnh nghe vậy kinh hãi, hắn không nghĩ tới, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng Vô Chi Kỳ, vậy mà muốn đầu nhập vào Thiên Đình. Vậy ngươi trước đó đánh như thế khởi kình làm gì? Ngươi dám? Quốc Sư Vương Bồ Tát nghe vậy, lập tức giận dữ, ngươi yêu này khỉ, làm nhiều việc ác, còn muốn gia nhập Thiên Đình, quả thực là si tâm vọng tưởng, bản tọa hôm nay liền thay Đại Thiên Tôn, ngoại trừ ngươi cái thai hỏa này. Hắn lần này tới, chính là muốn bằng vào trấn áp Vô Chi Kỳ chi công, tại Như Lai trước mặt biểu hiện một phen, có thể không chi kỳ nếu là gia nhập Thiên Đình, đối bọn hắn Phật môn tới nói, cũng không phải một chuyện tốt ta. Nha, ngươi gấp. Vô Chi Kỳ cũng là một cái tức chết người không đền mạng, lúc này cười nhạo nói, ngươi vừa mới, không phải còn muốn mời ta trở thành Phật môn hộ pháp sao? Làm sao ta muốn gia nhập Thiên Đình, ngươi liền thay đổi một bộ sắc mặt? Muốn chết. Quốc Sư Vương Bồ Tát giận dữ, trực tiếp xuất thủ, vô tận Phật quang hiển hóa, hóa thành một cái cự trường che trời, đột nhiên hướng phía Vô Chi Kỳ trấn áp tới. Hàng ma đại thủ lớn Phật quang màu vàng che khuất bầu trời, vô tận tiền âm ở trong hư không băng lên, trong lòng bàn tay đấu chuyển tinh gì, tựa như một phương tinh hải hoành ép xuống. Quốc Sư Vương Bồ Tát thực lực có lẽ không bằng Quan Âm, Phổ Hiền loại này đại Bồ Tát, nhưng ở Phật môn rất nhiều Bồ Tát bên trong hay là đứng hàng đầu. Bằng không, Như Lai Phật Tổ cũng không có khả năng để nó dẫn đội trấn áp Vô Chi Kỳ. Bất quá, Vô Chi Kỳ cũng không phải ăn chay. Thủy Nguyên Đại Đạo bị Quan Âm Bồ Tát Ngọc Tịnh Minh áp chế, hắn lân cận thân vật lộn, hoàng kim khí huyết ngút trời, nương theo trong tay nó thép dòng côn đánh ra, trong chốc lát, hư không phá toái, Quốc Sư Vương Bồ Tát trưởng ấn cũng bị băng diệt, vô cùng vô tận thần lực bộc phát, hóa thành một cỗ cực hạn hủy diệt chi ý. Vô Chi Kỳ chỗ dựa lớn nhất, tuy là Thủy Nguyên Đại Đạo, nhưng nhục thân nó cũng là cực mạnh, ở thế giới này có thể xưng được một câu nhục thân thành thánh, bằng không, đại vũ cần gì phải lưu lại thai hoàng ẩm. Người không được. Vô Chi Kỳ không có sợ hãi, cười lạnh nói, liền chút thực lực ấy, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Hắn có thể nhìn rõ lòng người, liền cố ý kích thích Quốc Sư Vương Bồ Tát. Quốc Sư Vương Bồ Tát lập công xuất ruột, nhưng lại tại trong lúc vô hình sinh ra giận dữ chi tâm, trong lúc nhất thời cũng là bị hắn bắt được một chút kẽ hở. Hai người trong nháy mắt đại chiến cùng một chỗ. Phổ Hiền, Văn Thủ vốn định tiến lên hỗ trợ, nhưng lại bị Quốc Sư Vương Bồ Tát ngăn trở. Đều đến nước này, hắn nếu là không có khả năng tự tay chấn áp Vô Chi Kỳ, vậy hắn ngày sau như thế nào tại Phật môn cùng tam giới chúng sinh trước mặt đặt chân? Cùng lúc đó, trên Cửu Trọng Thiên, Lăng Tiêu trong bảo điện cũng là triển khai một trận kịch liệt thảo luận, nguyên nhân tất nhiên là Vô Chi Kỳ mấy câu nói kia. Ngọc Đế ánh mắt đảo qua Thiên Đình trung thần, chậm rãi mở miệng nói, "Chư vị ái khanh, các ngươi cảm thấy phải chăng có thể chiếu an Vô Chi Kỳ a?" Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy, lúc này mở miệng nói, "Cái kia Vô Chi Kỳ, bản lĩnh thông thiên, lúc trước đại vũ cũng là mời đến rất nhiều tiên thần mới đem trấn áp. Bây giờ, nó đã có quy thuận chi tâm, nếu có thể là trời đỉnh sử dụng, đối với tam giới chúng sinh cũng là một cọc chuyện may mắn a." Bệ hạ, lão thần cảm thấy chiếu an Vô Chi Kỳ sự tình rất có triển vọng. Thái Bạch Kim Tinh mới mở miệng, mặt khác tiên thần nhao nhao lâm vào im miệng không nói. Ở trong Thiên Đình, người nào không biết Thái Bạch Kim Tinh là Ngọc Đế cẩn thận? Cái này lão quan thực lực có lẽ không tính đỉnh tiêm, nhưng đối với hiểu rõ thánh ý lại là rất có một bộ, nói là Ngọc Đế con run trong bụng cũng không đủ. Hắn mới mở miệng đã nói lên Ngọc Đế sát thực động chiếu an tâm tư, chúng tiên thần đều là vội vàng phụ hoạn. Dù sao nếu là không chiếu an, dựa vào Lý Tĩnh bọn người chỉ sợ rất khó chấn áp Vô Chi Kỳ, trừ phi là xin mời Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn cùng chân võ đại đế xuất thủ. Nhưng nếu là chiếu an, lại là có thể làm Thiên Đình gia tăng một tôn đỉnh tiêm chiến lực. Trừ cái đó ra, còn có thể phát dương Thiên Đình uy danh, rơi vừa rơi xuống Phật môn mặt mũi. Thấy thế nào đến, chiếu an Vô Chi Kỳ đều là trăm lợi mà không có một hại. Đương nhiên, Vô Chi Kỳ giã tính có thuần, coi như gia nhập Thiên Đình, cũng phải tìm một tôn đại thần áp chế, để Vô Chi Kỳ trong lòng có chỗ cố kỵ. Ân. Ngọc Đế hài lòng nhẹ gật đầu, truyền chấm ý chỉ, nếu Vô Chi Kỳ nguyện ý quy hàng Thiên Đình, cái kia chấm cũng nguyện ý đặc xá lúc trước hắn sai lầm. Không chỉ có như vậy, chấm còn ra phong hắn là Thủy Quan Đại Đế, Thủ Tử Vi Đại Đế thiết chế. Thái Bạch Kim Tinh, việc này liền giao cho ngươi phụ trách. Thủy Quan Đại Đế. Chúng thần nghe vậy giật mình, đây chính là tứ ngự phía dưới, đứng đầu nhất mấy cái thần vị một trong, có tổng quản tam giới Thủy Nguyên Đại Đạo quyền hành, lấy Vô Chi Kỳ thần thông, thần vị này ngược lại là cực kỳ phù hợp, nhưng một cử động kia lại đem Tứ Hải Long tộc đặt chỗ nào đâu? Hẳn là bệ hạ gần nhất trong lòng sinh ra gõ Long tộc ý nghĩ. Theo như Lai Phật Tổ chấp trưởng Phật môn, Long tộc hoàn toàn chính xác cùng Phật môn đi có chút tới gần, Phật môn tám bộ bên trong lòng trung thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy. Mặc dù ở ngoài mặt tam giới một mảnh tường hòa, nhưng Phật đạo chi tranh lại là một mực tồn tại, Thiên Đình cùng Phật môn cũng không giống mặt ngoài như vậy thân mật. Là tại chúng thần trong lòng suy tư thời điểm, Thái Bạch Kim Tinh đã nhận thánh chỉ, lái Tuần Vân từ Nam Thiên Môn đi về phía Nam xem bộ Châu Hải Thủy đi. Giờ phút này, Vô Chi Kỳ cùng Quốc Sư Vương Bồ Tát đánh thẳng lửa nóng, vô tận đạo tắc giao hội, Hoài Thủy phủ cận hư không càng là triệt để hoành mình không ngừng. Dù là không sử dụng thủy nguyên đại đạo, Vô Chi Kỳ thực lực cũng là mạnh hơn Quốc Sư Vương Bồ Tát một bậc, nhưng trải qua huyền dẫn chỉ điểm sau, nó lại là tận lực bảo trì cùng Quốc Sư Vương Bồ Tát chia 5 năm cục diện. Mục đích đúng là kéo dài thời gian. Quả nhiên, tầm nửa ngày sau, Thái Bạch Kim Tinh thân ảnh khoan thai tới chậm, Phụng Ngọc Đế pháp chỉ, phong Vô Chi Kỳ là thủy quan đại đế, thủ tướng tam giới thủy nguyên sự tình, hai vị đạo hữu, còn xin dừng tay. Ha ha ha. Vô Chi Kỳ nghe vậy, không khỏi cười to nói, Quốc Sư Vương, ngươi hay là trở về hảo hảo tu hành đi. Ầm ầm. Lời còn chưa dứt, Vô Chi Kỳ liền hội tụ toàn thân pháp lực, đánh ra một đòn kinh thiên động địa, thép dòng côn trực tiếp đánh vào Quốc Sư Vương Bồ Tát Kim thân bên trên. Giang giác. Một kích này ẩn chứa vô tận lực lượng pháp tắc, Quốc Sư Vương Bồ Tát Kim thân lập tức xuất hiện vô số vết rách, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bể nát bộ dáng. Đánh bay Quốc Sư Vương Bồ Tát sau, Vô Chi Kỳ cũng không thừa thắng xông lên, mà là nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh nói, Vô Chi Kỳ cảm ơn bệ hạ long ân. Đại thánh khách khí. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, lấy đại thánh bản lĩnh, thần vị này có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, ngày sau tất nhiên là ta thiên đỉnh quang cổ chi thần. Một đợt này có thể nói là song doanh. Vô Chi Kỳ đại chiến thiên binh thiên tướng, cùng Phật môn Bồ Tát thắng mặt mũi, mà thiên đỉnh thì là đem Vô Chi Kỳ tôn thượng này cổ yêu thần đặt vào dưới trướng, thực lực đại tăng, có thể nói là thắng lớp vài lót. Về phần ném đi mặt mũi Quốc Sư Vương Bồ Tát, cái kia cùng bọn hắn thiên đỉnh lại có quan hệ thế nào? Đánh không lại Vô Chi Kỳ, chỉ có thể nói tu vi của nó còn kém chút hỏa hầu, vừa vặn để tam giới chúng sinh nhìn xem, thiên đỉnh hải nạp bách xuyên dung người chi lượng. Câu đổi đọc, câu cất giữ, cầu nguyện phiếu chương 18, Thiên Tôn Phật Đà, thà có loại hồ chương 18, Thiên Tôn Phật Đà, thà có loại hồ Quốc Sư Vương Bồ Tát sắc mặt cực kỳ khó coi, muốn tiếp tục đối với Vô Chi Kỳ xuất thủ, nhưng lại bị một bên Quan Âm chữ nhật khác biệt cho ngăn lại. Bị thiên đỉnh chiêu an trước đó Vô Chi Kỳ, chỉ là yêu ma, bọn hắn xuất thủ, tự nhiên là hàng yêu phục ma, là tam giới chúng sinh trừ hại chuyện tốt. Nhưng hôm nay, Vô Chi Kỳ gia nhập thiên đỉnh, được Ngọc Đế sắp phong, lại đối với nó xuất thủ, nói không chừng sẽ gây nên thiên đỉnh cùng Phật môn ở giữa đại chiến. Được không bù mất. Huống chi, chỉ dựa vào Quốc Sư Vương Bồ Tát một người, tuyệt đối không phải Vô Chi Kỳ đối thủ. Nếu là trước đó, Quốc Sư Vương Bồ Tát không kinh thường, liên hợp Quan Âm mấy người đồng loạt ra tay, ngược lại là có khả năng tại thiên đỉnh chiêu an trước đó, cầm xuống Vô Chi Kỳ. Nhưng hôm nay, như là đã không có cơ hội, vậy sẽ phải lựa chọn gián xếp ổn thỏa. A Di Đà Phật. Quan Âm Bồ Tát tuyên một tiếng Phật hiệu, nhìn về phía Vô Chi Kỳ đạo, Vô Chi Kỳ đạo bạn, như là đã bị Đại Thiên Tôn trao tặng thần bị, ngày sau khi thiếu tạo sát nghiệt, như vậy mới có thể không phụ Đại Thiên Tôn ân đức. Vô Chi Kỳ nghe vậy, tức giận nói, bản tọa làm việc, không cần các ngươi xem bảo. Ta là Thủy Quan Đại Đế, tự nhiên phù hộ tam giới chúng sinh. Hắn bị trấn áp vô tận tuế nguyệt, tự nhiên cũng rõ ràng, tại bây giờ thời đại này, nếu là phạm thượng làm loạn, khẳng định sẽ bị người trấn áp thô bạo. Bởi vậy, tại Huyền Dận bí mật truyền âm, để hắn chủ động đầu nhập vào Thiên Đình thời điểm, hắn mới không có do dự, mà là trực tiếp biểu lộ chính mình mục đích. Thiên hai, Thiên hai. Quan Âm Bồ Tát không có sinh khí, chỉ là lắc đầu, Vô Chi Kỳ đã bạn, tự giải quyết cho tốt. Nói đi, liền dẫn Quốc Sư Vương, Văn Thủ, Phổ Hiền, còn có 18 vị La Hán rời đi, chuyện hôm nay, đích thật là bọn hắn Phật môn tính sai. Quốc Sư Vương Bồ Tát một mặt không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì, hắn kim thân bị đánh nát, muốn chữa trị cũng không phải việc dễ dàng như vậy. Lần này, hắn không chỉ có không có vì Phật môn dạy đến mặt mũi, ngược lại đem kim thân mất đi, ngày sau tại Phật môn quyền nói chuyện chắc chắn diện rộng hạ thấp. Rất nhanh, Vô Chi Kỳ liền cùng Thái Bạch Kim Tinh trở về Thiên Đình, chính thức tiếp nhận sắc phong. Ở trong Thiên Đình, Thủy Nguyên sự tình do Thủy Đức Tinh quân trưởng quản, Ngọc Đế suy nghĩ một lát, liền để Vô Chi Kỳ một lần nữa quay trở về hoài nước. Chỉ bất quá, được Ngọc Đế sắc phong, bây giờ tứ đại bộ châu Thủy Nguyên sự tình đều thuộc về hắn quản, lại là so đã từng hoài họa thủy quân cường lên không ít. Duy nhất khác biệt chính là thụ phong thần bị sau, cần tuân thủ thiên quy, còn muốn giống như trước một dạng, gây sóng gió là không thể nào. Ra đi. Vô Chi Kỳ trở về hoài nước sau, cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc, lúc này mở miệng nói, lần này còn chưa nói cảm tạ bạn giúp ta thoát khốn. Chính là không biết, đạo hữu cứu ta, thế nhưng là có cái gì mưu đồ? Huyền Dận chậm rãi hiện ra thân hình, hiện lộ Lục Nhĩ Mi hầu bản nguyên khí tức, huynh trưởng làm gì khách khí? Người ta thế nhưng là đồng căn đồng nguyên huynh đệ a. Lục Nhĩ. Vô Chi Kỳ mặt lộ vẻ khiếp sợ, hắn làm thượng cổ yêu thánh, kiến thức tự nhiên người phi thường, nhưng so sánh, tự nhiên cũng biết hôn thế tứ hầu tồn tại. Huyền Dận cười cười, chiều Vô Chi Kỳ thi lễ một cái, cầu nguyện phương biên, gặp qua huynh trưởng. Mặc dù Bồ Đề tổ sư hứa hẹn, nếu là giúp Tôn Ngộ không thoát khỏi thiên mệnh, nhảy ra bàn cờ, nguyện ý đem linh minh thạch khỉ bản nguyên tặng cho chính mình một phần, nhưng hắn hiện tại lại là cũng không nghĩ tới mưu đồ Vô Chi Kỳ. Đoạt nó bản nguyên, có lẽ có thể cho Huyền Dận tu vi tiến nhanh, nhưng đối với giúp Tôn Ngộ không thoát khỏi thiên mệnh, lại là không có chút nào trợ giúp. Ngoài ra, sẽ còn đối tốt với hắn không dễ dàng, rèn luyện tốt đạo tâm sinh ra ảnh hưởng. Huyền Dận đương nhiên sẽ không bỏ gốc lấy ngọn. Ha ha ha. Vô Chi Kỳ nghe vậy, lúc này vỗ vỗ Huyền Dận bả vai, cười nói, hảo huynh đệ, nếu không có ngươi, ta còn không biết muốn bị trấn áp đến khi nào. Huyền Dận cười nói, đều là hẳn là. Thứ không dám dâu dếm, tiểu đệ xuất thủ cứu ra huynh trưởng, cũng là nghĩ tìm núi dựa cường đại trông nom chính mình. Ta hầu tộc bên trong, sợ là không có so huynh trưởng càng mạnh đi. Hắn nói cực kỳ bằng phẳng. Bây giờ, hắn bất quá cảnh giới kim tiên, đích thật là cần phải mượn Vô Chi Kỳ lực lượng. Vô Chi Kỳ nghe vậy, không khỏi có chút đắc ý, hắn thành danh tại thượng cổ, mặc dù nghe qua không ít tán dương, nhưng còn không có nghe qua bắt nguồn từ huynh đệ nhà mình. Mà lại, hắn thấy, Huyền Dận bất quá kim tiên tu vi, căn bản không có khả năng đối với hắn sinh ra uy hiếp, tự nhiên nguyện ý nhận lấy cái này đồng nguyên huynh đệ. Một phen hàn huyên đằng sau, Huyền Dận tiếp tục nói, huynh trưởng, kỳ thật chúng ta hai vị khác huynh đệ cũng đã thành công xuất thế. Linh Minh Thạch Kỷ, tên là Tôn Ngộ Không, bây giờ bái tại một vị đại năng môn hạ, chắc hẳn không được bao lâu, hắn liền sẽ bị trục xuất sư môn. Về phần thông cánh tay Viên Hầu, tên là Viên Hồng, hắn cùng huynh trưởng một dạng, đều được thiên đình sắc phong, bây giờ là Tử Vi đại đế dưới trướng bốn phế tinh quân. Các loại chút thời gian, huynh đệ chúng ta bốn người, có lẽ có thể thật tốt tụ họp một chút. Vô Chi Kỳ nghe vậy, không khỏi cau mày nói, cái kia Viên Hồng, bây giờ cùng ta cùng thuộc Tử Vi đại đế dưới trướng, nhiều liên hệ một phen cũng là không khó. Nhưng này Tôn Ngộ Không, đã bái danh sư, lại tại sao lại bị trục xuất sư môn a? Mặc dù Huyền Dận chỉ là trình bày hai người thân phận, nhưng Vô Chi Kỳ cũng không phải đèn đã cạn dầu, lập tức liền đã nhận ra trong đó dị thường. Đương nhiên, sơ hở này cũng là Huyền Dận chủ động bán cho Vô Chi Kỳ. Ai? Huyền Dận thở dài nói, nộ không đến bái danh sư, ta cao hứng dùm cho hắn. Nhưng huynh trưởng ngươi hẳn phải biết, thiên phú của ta là lắng nghe tam giới lục đạo thanh âm, ta tại vô ý ở giữa nghe được một chút tin tức, trong tam giới có vài vị đại năng tính toán nộ không, hắn sợ rằng sẽ biến thành quân cờ a. Cái gì? Vô Chi Kỳ nghe vậy, lập tức cả giận nói, người nào dám tính toán chúng ta huynh đệ? Huyền Dận trầm mặc không nói, chỉ là đưa tay chỉ trời, lại đưa tay chỉ Tây Phương. Cái này Vô Chi Kỳ lập tức tỉnh táo lại, vô luận là thiên đình hay là phật môn, đều là quái vật khổng lồ, cũng đều không phải hắn bây giờ có thể trêu chọc. Bất quá, hắn vừa rồi nhận lấy Huyền Dận người huynh đệ này, khoe khoang khoác lác, nếu không quản Tôn Ngộ Không, hắn kẻ làm đại ca này còn có cái gì mặt mũi? Huyền Dận cũng nhìn ra Vô Chi Kỳ khó xử chỗ, đại ca yên tâm, Ngộ Không trên người nhân quả, mặc dù có thể nói là rắc rối phức tạp, nhưng chúng ta ẩn vào âm thầm, cho hắn một chút trợ giúp, vẫn là có thể. Địch Tại Minh, ta ở trong tối. Vô Chi Kỳ trong nháy mắt minh bạch Huyền Dận ý tứ, không khỏi sắc mặt cổ quái nói, Phương Viên huynh đệ, hẳn là ngươi là muốn trái lại tính toán những người kia. Hôn thế tứ hầu, mỗi một cái đều có kinh thế hai tộc thiên phú, hắn nắm giữ thủy nguyên chi lực, có tị tử duyên sinh thần thông, Lục Nhĩ Mi hầu có thể nghe trộm tam giới lục đạo, hắn chưa thấy qua Tôn Ngộ Không cùng Biên Hồng trên thân, chắc hẳn cũng có được để chư thiên thần Phật e ngại năng lực. Chính là, Huyền Dận nhẹ gật đầu. Vô Chi Kỳ nghe vậy, lập tức sinh ra một chút ý nghĩ, nhưng lại lo lắng nói, nếu là sự tình bại lộ, vi huynh có thể gánh vác không nổi áp lực à? Huynh trưởng, ngươi quá coi thường chính mình. Huyền Dận cười nói, trước kia ngươi là thủy viên đại thánh, mà bây giờ ngươi là thiên đình sắc phong, chủ quản tam giới thủy nguyên đại đạo thủy quan đại đế à? Có khác biệt gì? Vô Chi Kỳ có chút không nghĩ ra. Mặc dù đầu nhập vào thiên đình, để hắn không cần bị trấn áp, nhưng cũng vô pháp gia tăng thực lực của hắn à? Huyền Dận cười thần bí, nhìn về phía Vô Chi Kỳ đạo, huynh trưởng, có biết địa tiên chi tổ? Tự nhiên. Vô Chi Kỳ nhẹ gật đầu, địa tiên chi tổ trấn nguyên tử đại danh, ai không biết, liền ngay cả huyền môn tam thanh đối với nó cũng là cực kỳ tôn trọng. Không sai. Huyền Dận cười nói, trấn nguyên tử có như thế thanh danh, một là mở địa tiên đại đạo, thứ hai là bởi vì hắn nắm giữ tứ đại bộ châu địa mạch. Hắn nếu có thể luyện hóa tứ đại bộ châu địa mạch, người minh trưởng kia làm thủy quan đại đế, chẳng lẽ còn không có khả năng luyện hóa tứ đại bộ châu thủy mạch sao? Thiên tôn Phật Đà, thà có loại hồ. Huynh trưởng làm thủy quan đại đế, luyện hóa tam giới thủy mạch, có thể nói là giành chính ngôn thuận. Việc này như thành, tam giới còn có người nào dám đối với minh trưởng xuất thủ? Câu cất giữ, câu đổi đọc, câu nguyện phiếu chương 19, giới ngoại nhân quả, luyện giả thành chân chương 19, giới ngoại nhân quả, luyện giả thành chân. Vô Chi Kỳ nghe vậy, trong lòng lập tức bộc phát vô tận hào tình trang trí. Nếu có thể luyện hóa tam giới thủy mạch, hắn nói không chừng có thể sánh vai điệu tiên tri tổ trấn nguyên tử. Trước kia hắn muốn nắm giữ thủy mạch, tự nhiên là cực kỳ khó khăn, nắm giữ thiên hạ thủy mạch long tộc cũng sẽ không cho phép hắn độc chiếm thủy nguyên đại đạo khí vận. Nhưng hôm nay, làm thiên đình sắc phong thủy quan đại đế, phụ trách quản lý tam giới thủy nguyên đại đạo, luyện hóa tam giới thủy mạch lại là danh chính ngôn thuận. Thế là, tại cùng Huyền Dận bàn giao một phen sau, hắn liền bắt đầu bế quan, chuẩn bị lấy Hoài Thủy lưu vực làm cơ sở, trước luyện hóa tứ đại bộ châu thủy mạch. Về phần thủy quan đại đế chức trách, còn có Hoài Hà thủy phủ quản lý, thì là ủy thác cho Huyền Dận. Huyền Dận bắt đầu mượn Vô Chi Kỳ danh nghĩa, bắt đầu đại lượng tuyển nhận yêu tộc, lớn mạnh Hoài Hà thủy phủ thực lực. Vô Chi Kỳ thanh danh hay là không nhỏ, nhất là trước đó lần kia đại chiến kinh thiên động địa, càng là dẫn tới vô số tu sĩ yêu tộc chủ động đầu nhập vào. Trong đó, không thiếu một chút tại Tây Du bên trong xuất hiện đại yêu, tỉ như Nhu Ma Vương, Giao Ma Vương, Ngu Nhung Vương cùng Mi Hầu Vương những này tương đối nổi danh yêu vương. Yêu tộc mộ cường, có hay không Chi Kỳ thanh danh tại, tự nhiên không thiếu đại yêu đến đây đầu nhập vào. Chỉ bất quá, nhìn xem từng cái tính cách tươi sáng đại yêu, Huyền Dận lại là không khỏi nhíu mày, cũng hoài nghi lên thế giới này chân thực. Rất sớm trước đó, Huyền Dận liền suy nghĩ qua, thế giới này đến tột cùng là chân thật hay là hư ảo. Nếu là thật sự thật, vậy hắn vì sao từ đầu đến cuối không cách nào vận dụng đạo quả chi lực? Nếu là hư ảo, vậy cái này tam giới chúng sinh, mỗi một cái sinh linh đều có tư tưởng của mình, bọn hắn biết tự thân vị trí thế giới là hư ảo sao? Ta thật không phân rõ a. Huyền Dận lắc đầu, thần sắc cực kỳ thống khổ, trong mắt đột nhiên bắn ra một vệt kim quang, tựa hồ là muốn khám phá chân thực cùng hư ảo giới hạn, nhưng là không thu hoạch được gì. Sau một hồi lâu, hắn mới khẽ thở dài, ta thực lực hôm nay còn lâu mới có được đạt tới giới này cực hạn, tự nhiên cũng vô pháp xem thấu hư ảo. Trực giác nói cho hắn biết, phương thế giới này chính là hư ảo, có thể từng cái tươi sống sinh linh lại phản phất tại thời khắc phủ định lấy suy đoán của hắn. Nghĩ nghĩ, hắn lúc này hóa thành một đạo lưu quang, hướng ngũ trang quan phương hướng bay đi. Tu hành địa tiên đại đạo thời điểm, Huyền Dận từng cùng Trấn Nguyên Tử kết xuống nhân quả, đối phương còn từng chủ động mời Huyền Dận ngày sau đi ngũ trang quan ngồi một chút. Tại Hồng Hoang chân giới, tu vi của hắn không ủng hộ hắn đi xa, nhưng ở phương thế giới này, tiến về Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan cũng không phải việc khó gì. Người nào? Huyền Dận đột quang, vừa dứt tại ngũ trang quan bên ngoài, hai cái tiểu đạo đồng liền ngăn cản hắn. Nhìn xem trước mặt hai cái tiểu đạo đồng, Huyền Dận vội vàng thi lễ một cái, tại hạ cổ Nguyệt Phương Viên, tới đây là muốn bái kiến Chấn Nguyên Đại Tiên. Nói, hắn liền hiện lộ trên người mình, tu hành điệu tiên đại đạo khí cơ, nói đến, ta cũng coi như Chấn Nguyên Đại Tiên nửa cái đệ tử. Trong tam giới, tu hành điệu tiên đại đạo sinh linh, đều là phụng Chấn Nguyên Đại Tiên là tổ, hắn nói như vậy, có thể nói là không có nửa điểm vấn đề. Thanh Phong thấy thế, nhíu mày, ngươi tại bậc này lấy, ta đi thông báo lão sư. Minh Nguyệt thì là thần sắc cổ quái nói, lão sư mặc dù không tiếc truyền thụ điệu tiên đại đạo, môn hạ gia tán tiên, cũng là nhiều vô số kể, nhưng có sư đồ chi danh, tăng thêm ta Hỏa Thành Phong sư mình, cũng bất quá 48 người, ngươi con khỉ này là khi nào học được điệu tiên chi pháp? Ta cũng không biết. Huyền Dận lắc lắc nói, ta xem chừng, hẳn là chí ít cũng có mấy trăm nguyên hội đi. Minh Nguyệt trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, mấy trăm nguyên hội, cái này sao có thể? Ta đương nhiên sẽ không nói dối. Huyền Dận mỉm cười, đứng ở ngũ trang quan ngoài cửa, yên lặng quan sát lấy bốn bề hết thảy, đối với Minh Nguyệt hiếu kỳ cũng là hỏi gì đang đấy. Như nơi này là Tây Du, hắn tự nhiên không tính nói dối, mặc dù thấy không rõ tương lai, nhưng từ Vũ Yêu đến Tây Du thời đại nói ít cũng có mấy trăm nguyên hội. Đi mời hắn vào đi. Chấn Nguyên Đại Tiên pháp lực thông huyền, tự nhiên chú ý tới ngoài cửa hết thảy, thật sự là cổ quái. Bần đạo rõ ràng chưa bao giờ thấy qua con khỉ này, nhưng hắn trên thân, tại sao lại cùng ta có một đạo nhân quả? Rất nhanh, Huyền Dận liền gặp được Chấn Nguyên Đại Tiên, vạn bối Huyền Dận, bái kiến Chấn Nguyên Đại Tiên. Chấn Nguyên tử đầu ngón tay khẽ nhúc đích, cẩn thận suy tính, Huyền Dận, chẳng lẽ không phải Cổ Nguyệt Phương Viên sao? Huyền Dận nhẹ gật đầu, lại lắc đầu nói, trong giới này, tất nhiên là Cổ Nguyệt Phương Viên, nhưng giới này bên ngoài, lại là Tiệt Giáo đệ tử Huyền Dận. Giới bên trong, giới ngoại. Chấn Nguyên tử nghe vậy, trên mặt tuy có nghi hoặc, nhưng lại cũng không bao nhiêu vẻ kinh ngạc, thật thật giả giả, thật cũng giả lúc giả cũng thật. Đại đạo vô ngần, xem ra trên đời còn có không ít bần đạo không biết sự tình a. Cũng không biết bạn đến ta cái này ngũ trang quan, thế nhưng là có cái gì chuyện quan trọng? Không có gì chuyện quan trọng. Huyền Dận lắc đầu, giới này bên ngoài, Chấn Nguyên tử tiền bối từng mời ban bối đến ngũ trang quan phó ước, nhưng ta bây giờ thân ở giới này, lại là không cách nào phó ước, chỉ có thể tới đây, nhìn một chút một cái khác tiền bối. Mặc dù tiến vào ngũ trang quan sau, hắn chỉ cùng Chấn Nguyên tử nói chuyện với nhau vài câu, nhưng Chấn Nguyên tử biểu hiện đã chứng minh hắn một chút suy đoán. Giới này là hư ảo. Nếu không, một chứng minh chứng là gắn trải rộng vô tận thời không điệu tiên tri tổ Chấn Nguyên tử, vì sao không nhớ rõ đã từng đối với hắn mời đâu? Chấn Nguyên tử sắc mặt lạnh nhạt, hàng xa thế giới, vô lượng chúng sinh, coi là thật thú vị, nếu là có thể, bần đạo ngược lại là thật muốn nhìn một chút một ta khác. Hắn đưa tay chỉ ngũ trang quan bên trong hồ nước, nhìn xem trên mặt nước cái bóng, cười nói, trong nước này cái bóng nhìn như hư ảo, có thể nếu tồn tại, đã nói lên, chúng ta thế giới này cũng không phải là duy nhất. Thật thật giả giả thật thật, có một số việc kỳ thật không có trọng yếu như vậy. Tiền bối ngược lại là rộng rãi. Huyền Dận nhẹ gật đầu, hiện ra chính mình tiên tiên đạo quả, ta phương thế giới kia, luận bản nguyên, có thể nói vạn lần tại phương thế giới này, được xưng là Hồng Hoang chân giới, nhưng mặc kệ là phương nào thế giới, Chấn Nguyên tử tiền bối đều là giữa thiên địa tiêu sái nhất cùng người rộng lượng một trong. Hắn mặc dù xác định phương thế giới này chính là hư ảo, nhưng cũng không khỏi không bội phục Chấn Nguyên đại tiên, vô luận là thế giới nào Chấn Nguyên đại tiên đều gọi được là không câu nệ tại vật, không khốn tại tâm, chứng trạc tại đạo. Thời khắc này Huyền Dận, mặc dù không cách nào vận dụng tiên tiên đạo quả lực lượng, nhưng hiển hóa đạo quả, để Chấn Nguyên đại tiên quan sát trong đó huyền diệu vẫn là có thể. Cái này Chấn Nguyên tử nhìn trước mắt đạo quả, không khỏi trầm mê trong đó, vô luận là ở đâu cái thế giới, hắn đều là dưới thánh nhân một trong mấy người mạnh nhất, hắn đối với đại đạo lý giải cũng là ít có người có thể tới sánh bay. Hắn từ Huyền Dận trong đạo quả nhìn thấy một con đường khác, mà đầu đại đạo này bên trong lại có bộ phận cùng mình điệu tiên đại đạo cực kỳ tương tự. Thời không sau một hồi lâu, Chấn Nguyên tử phát ra thở dài một tiếng, nguyên lai tại đạo hữu trong mắt ta tồn tại lại là một trận ảo mộng sao? Huyền Dận cũng tu điệu tiên đại đạo, nhưng Huyền Dận tu điệu tiên đại đạo so với hắn sở tu điệu tiên đại đạo lại là nhiều chư thiên vạn giới khái niệm. Lấy Chấn Nguyên tử nhãn lực, tự nhiên không khó coi đưa ra bên trong huyền diệu, mà thông qua những này huyền diệu, hắn tự nhiên có thể minh bạch tự thân tồn tại chính là một trận ảo mộng, một trận hư ảo, tựa như cái bóng trong nước bình thường. Ầm ầm. Mà khi Chấn Nguyên tử bắt đầu chất vấn phương thế giới này thời điểm, tam giới lục đạo cũng là tùy theo chấn động, liền tựa như Chấn Nguyên tử đạo trong lòng gợn sóng một dạng. Huyền Dận thấy thế, lúc này rèn sắc khi còn nóng nói chính như tiền bối lời nói, thật cũng giả lúc giả cũng thật, tiền bối có thể từng nghĩ tới luyện giả thành chân. Chấn Nguyên tử nghe vậy, lập tức hứng thú, xin hỏi đạo hữu, như thế nào luyện giả thành chân? Nếu là có thể, hắn tự nhiên là không muốn, là một trận hư ảo tồn tại trong lòng của hắn, thậm chí muốn cùng vị kia chân chính Chấn Nguyên tử gặp mặt một lần. Câu cất giữ, câu đổi đọc, câu nguyện phiếu chương 20, cứ yên tâm mượn, lại cầu thả ngựa chương 20, cứ yên tâm mượn, lại cầu thả ngựa. Huyền Dận không có nhiều lời, chỉ là đem một viên chiếu ảnh thạch giao cho Chấn Nguyên tử, lấy thực lực của hắn, tự nhiên không cách nào phá mở cái gọi là hư ảo. Nhưng Chấn Nguyên tử không thể nghi ngờ là trong phương thế giới này cực kỳ trọng yếu một vai. Nếu là hắn chịu ra tay, lại phối hợp một chút bố cục, Huyền Dận liền có 7-8 phần nắm chắc, có thể giúp Tôn Ngộ Không đánh vỡ thiên mệnh cùng khám phá hư ảo. Huyền Dận kiến thức không đủ để trợ giúp Chấn Nguyên tử luyện giả thành chân, đánh vỡ hư ảo, nhưng hắn trong tay còn có Thông Thiên giáo chủ giảng đạo ảnh lưu niệm. Mặc dù biến thành lục nhĩ mi hầu, nhưng hắn mở thế giới, còn có trên người hắn một ít gì đó, hay là đi theo hắn đi tới phương thế giới này. Thánh nhân giảng đạo chấn nguyên tử lập tức liền bị ảnh lưu niệm trong đá đạo âm hấp dẫn, nó trình bày đại đạo, huyền diệu dị thường, tựa như trực chỉ đại đạo bản nguyên bình thường. Thời gian mỗi qua một khắc, trên người hắn khí tức liền trở nên càng thêm huyền diệu một phần. Đạo hữu muốn ta làm thế nào? Chấn nguyên tử cũng không trầm mê, mà là nhìn về phía huyền giận nói giới này chúng sinh, nhiều như hàng xa, liền ngay cả không kém hơn bần đạo sinh linh, cũng có bài vị, chỉ bần đạo một người, sợ là không cách nào đánh vỡ giới này hư ảo. Chậm đợi thời cơ liền có thể. Huyền giận cười cười, chậm rãi mở miệng nói, đương nhiên, đạo hữu nếu là có ý, cũng có thể đem khối này ảnh lưu niệm trong đá ghi lại đại đạo, nhiều lạc ấn mấy phần, cũng đem nó giao cho cùng trung chí hướng đạo hữu. Chấn nguyên tử tồn tại, đối với cái này giới tới nói, hoàn toàn chính xác cực kỳ trọng yếu, trong lòng của hắn sinh ra chất vấn, liền để giới này đại đạo sinh ra dao động. Nhưng muốn phá vỡ hư ảo, một bước mấu chốt nhất, hay là tôn ngộ không cái này tiên mệnh người. Đương nhiên, hắn, không chi kỳ, còn có chưa hiện thân viên hồng, cũng là cực kỳ trọng yếu, hôn thế tứ hầu lực lượng hẳn là có thể dung chuyển thế giới này. Bởi vậy, có một số việc, hắn sẽ không can thiệp, sẽ chỉ ở thời khắc mấu chốt là tử. Mà tại huyền dẫn đến năm trang quan chi lúc, đến thụ pháp thuật tôn ngộ không, cũng là bởi vì khoe khoang thần thông, bị bồ đề tổ sư trục xuất phương thôn sơn. Tôn ngộ không trở về hoa quả sân sau, cũng là đại hiển uy phong, bằng vào bồ đề tổ sư truyền thụ cho thần thông, hung hăng đùa bỡn hồn thế ma vương một phen. Ngay sau đó, lại là đại náo long cung, địa phủ, rất nhanh liền kinh động đến thiên đình tiên thần. Khác biệt duy nhất, cũng là bởi vì Ngưu ma vương cùng Giao ma vương bọn người đầu nhập vào không chi kỳ nguyên nhân, thiếu đi bảy đại thánh kết nghĩa nhất đoạn bản. Bất quá, cũng là dâu dịa. Rất nhanh, Thái Bạch Kim Tinh liền mang theo Chiếu An Thánh Chỉ đi tới hoa quả sơn, Tôn Ngộ Không cũng tại Thái Bạch Kim Tinh lừa gạt bên dưới làm bật mã ôn. Trên trời một ngày, dưới mặt đất một năm, Tôn Ngộ Không thượng thiên làm quan, huyền giận cũng không có nhàn rỗi, đem năm trang trong quan kết nhân sâm quả đều nuốt luyện hóa, trực tiếp đột phá đến cảnh giới thái ất. Chấn nguyên tử cầm huyền giận ảnh lưu niệm thạch, tự nhiên muốn hoàn lại nhân quả, cái này khắp cây nhân sâm quả chính là chấn nguyên tử dùng để hiểu rõ nhân quả thủ đoạn. Giới này cái này nhân sâm quả thụ, mặc dù ít đi rất nhiều chỗ thần dị, ẩn chứa lực lượng bản nguyên, kém xa ta trước đó đến qua bên kia, nhưng dùng để tăng trưởng đạo hạnh pháp lực, lại là không có gì thích hợp bằng. Huyền giận cũng không có khách khí, giới này không tu đạo quả, chỉ cần pháp lực tích lũy đầy đủ, lấy trước mắt hắn tư chất đương nhiên sẽ không gặp được bình cảnh. Đột phá thái ất, tự nhiên cũng là nước chảy thành sông. Không đúng, ta cái này cảnh giới thái ất, giống như có chút không đúng, đột phá thái ất đằng sau, còn giống như thu được bộ phận hỗn độn ma viên lực lượng bản nguyên. Hỗn nguyên như một, tiên thiên sinh, nên hỗn nguyên nhất khí phía trên thái ất kim tiên mới là. Huyền giận hậu chi hậu giác, làm hôn thế tứ hầu một trong, trời sinh nhận chứa một tia hỗn độn bản nguyên, hắn cảnh giới thái ất cũng cùng tu sĩ khác biệt. Ầm ầm, hắn tùy ý một kích, liền có thể đánh nát hư không, tâm niệm vừa động, liền có thể điều động rộng lượng thiên địa chi lực, nhục thân càng là có một tia vạn kiếp bất diệt đạo vận, bình thường thủ đoạn, căn bản không thể gây tổn thương cho nó mảy may. Cần phải đi. Vũ Trang Quan với hắn mà nói, mặc dù là một cọc cơ duyên, nhưng còn chưa đủ, nếu muốn nhìn xuyên hư vô, nhất định phải tham dự vào giới này đại thế bên trong. Hắn trực tiếp bay trở về Hoa Quả Sơn. Chỉ gặp hắn vung tay lên, từng mai chợt kỳ, liền rơi vào Hoa Quả Sơn trong địa mạch, chỗ này phúc địa, nếu được xưng là mười châu chi tổ mạch, tam đảo chi lai long, tự nhiên là có ảnh hưởng đông thắng thần châu năng lực. Những trận kỳ này đều là chấn nguyên tử lấy nhân sâm quả thụ bộ phận bản nguyên giúp hắn luyện chế, mậu thổ linh căn cùng địa tiên chi đạo có thể xưng tuyệt phối. Tam nguyên thập phương đồng quy đại trận cái này một đại trận, không có bao nhiêu huyền diệu, cũng không thể ra chỉ huyền giận thực lực, nhưng lại có thể để hắn như chấn nguyên tử một dạng tiến hành đạo đức bắt góc. Có một phương này đại trận tại, những đại năng kia muốn đối với hắn hoặc là Hoa Quả Sơn xuất thủ, đều được cân nhắc một chút hủy diệt đông thắng thần châu địa mạch nhân quả. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Huyền giận biết Tôn Ngộ Không chẳng mấy chốc sẽ phản bội chưa đến, đến lúc đó thiên đình liền sẽ phái binh thảo phạt, hắn tự nhiên muốn trợ giúp một phen. Rất nhanh, bị một bụng tử khí Tôn Ngộ Không liền trở về Hoa Quả Sơn. Ngộ Không, hồi lâu không thấy a. Lần này Huyền giận không có chút nào ẩn tàng, trực tiếp hiện lộ tại Tôn Ngộ Không trước mặt. Phương viên sư minh. Tôn Ngộ Không không khỏi đại hỉ, mặc dù sông long cùng não địa phủ mười phần quả ý, nhưng nhất làm cho hắn khó quên hay là tại Phương Thốn Sơn thời gian. Huống chi hai người đều là con khỉ, tự nhiên là so người bình thường phải thân cận một chút. Tại một phen hàn huyên sau, Tôn Ngộ Không lúc này hướng Huyền Dận nôn lên nước đắng, cái gì Ngọc Đế không đem người, cầm cái bật mã ôn không có phẩm cấp chức quan đến nhục nhã hắn. Huyền Dận chăm chú nghe, lập tức cười nói, cái kia Ngọc Đế, không biết bản lãnh của ngươi, tự nhiên không có khả năng cho ngươi phong cái gì thượng đẳng thần bị. Ngươi nếu thật muốn làm đại quan, chẳng bắt trước đại minh. Đại minh? Tôn Ngộ Không mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Sau đó, Huyền Dận liền dăm ba câu, đem không chi kỳ sự tình, còn có hồn thế tứ hầu quan hệ, cho Tôn Ngộ Không chăm chú giải thích một phen. Huynh đệ. Tôn Ngộ Không sau khi nghe xong, hết sức kích động, nghĩ không ra, ta lão Tôn còn có ba cái huynh đệ, ta liền nói, tại sao lại cảm thấy sư minh ngươi đặc biệt thân thiết. Huyền giận lại hết sức lạnh nhạt, ngươi phản bội chưa đến, không bao lâu, vì thiên đình mặt mũi, Ngọc Đế khẳng định sẽ phái binh hạ giới, vây quét ngươi cùng Hoa Quả Sơn bảy yêu, sư đệ có thể có dự định. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc nói, bất quá binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn thôi. Ta lão Tôn, chẳng lẽ còn sợ thiên đình những cái kia giá áo túi cơm sao? Thời khắc này Tôn Ngộ Không còn không có gặp đánh đập, đối với thiên địa vật vật đều không tâm mang sợ hãi, lại là không có chút nào đem thiên đình để vào mắt. Huyền giận cũng không thèm để ý bồ đề tổ sư cho là, Tôn Ngộ Không mặc dù thiên phú kinh người, nhưng muốn tại trên tu hành có thành tựu, nhất định phải định trụ tâm biên, chốt lại ý mã, này cũng không sai, Thái Thanh nhất mạch pháp môn chính là như vậy. Nhưng nếu là có thể kích hoạt Hỗn Độn Ma Viên truyền thừa, vậy cũng không cần phiền phức như vậy. Hỗn Độn Ma Viên, chiến thiên đấu địa, kiệt ngạo bất tuần, trước khi khai thiên, thậm chí dám đối với bản cổ xuất thủ, chiến chi pháp tắc càng là càng đánh càng mạnh. Nếu muốn Tôn Ngộ Không đi đường này, không chỉ có không có khả năng định trụ tâm biên, chốt lại ý mã, còn muốn tận lực phóng túng tự thân tâm biên cùng ý mã. Chỉ có tuân theo bản tâm, không sợ hết thảy, mới có thể kích thích Hỗn Độn Ma Viên huyết mạch thức tỉnh. Nhìn xem không lo không sợ, xem thiên đỉnh tiên thần như không Tôn Ngộ Không, Huyền Dận không khỏi cất tiếng cười to nói mãng quận ngọc trụ ép biển cả, phá mây thuận gió thượng cửu nặng. Ai nói thần khí không nông nền, dám bằng khí phách náo thiên cung. Đồng mở càn khôn lăng nhật nguyệt, đạp lật lăng tiêu ngạo vũ không. Cứ yên tâm mượn cầu thả ngựa, đổi được nhân gian tiên địa thông. Ngộ Không sư đệ, vậy kế tiếp, liền để chúng ta thật tốt náo trận trước đi. Ha ha ha. Câu cất giữ, cầu nguyện phiếu, cầu đổi đọc chương 21, bắt trước tự nhiên, đạo giữ thiên tể chương 21, bắt trước tự nhiên, đạo giữ thiên tể ương mây che lớp mặt trời, tinh kỳ che trời, 10 vạn thiên binh tiên tướng, mang theo 12 giá thiên la địa vong mà đến, hoa quả sơn bốn bể hư không đều bị nó phong tỏa. Yêu hầu, còn không đầu hàng. Lý Tĩnh cầm trong tay bảo tháp, đứng ở vạn quân trước đó, khí thế bất phàm, quát to, vậy hạ Long Ân, mới phong ngươi làm một cái bật mã ôn, ai ngờ ngươi yêu này khỉ, vậy mà không cảm giác ân, tung thiên mã, phản bội chưa đi. Hôm nay chính là ngươi nếu là thúc thủ chịu trói, bản tướng còn có thể lại ngọc đế trước mặt, vì ngươi nói tốt vài câu. Nhưng nếu là không biết tốt xấu, mang theo cái này hoa quả sơn yêu hầu, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Thấy không có người trả lời, Lý Tĩnh lúc này phái cự linh thần làm tiên phong, tiến vào hoa quả sơn phạm vi bên trong. Cự linh thần nhân như kỳ danh, am hiểu nhất chính là cự linh chi thuật, bất quá tại trong nháy mắt, nhục thân liền trở nên cùng hoa quả sơn cao bằng, Mạn Sơn tiểu yêu gặp, đều là trong lòng sợ hãi, vội vàng chạy trốn từ phía. Nhưng Tôn Ngộ Không lại là sừng sững không sợ, để dưới trướng chúng khỉ nổi chống trợ uy, cũng để băng ba nhị sẽ tại hoa quả sơn bên trên đánh ra tể thiên đại thánh danh hảo. Hắn cười to nói, cái kia ma thần trở về nói cho ngọc đế, ta có thông thiên bản sự, hắn lại không cần hiền, gọi ta thay hắn chăm ngựa, quả nhiên là khinh người quá đáng. Ngươi nhìn ta cái kia trên tinh kỳ danh tiếng, như này danh tiếng thăng quan, ta liền bất động đao binh. Nhưng này ngọc đế, nếu là không thuận ta lão tôn tâm ý, ta lão tôn ngày mai liền đánh lên lăng tiêu bảo điện, gọi hắn long sàng ngồi không yên. Lời còn chưa dứt, Tôn Ngộ Không liền thi triển pháp thiên tượng địa, thân hình trở nên so cự linh thần còn cao lớn, trực tiếp đem đối phương hai côn đánh bay ra ngoài. Đang nghe Huyền Dận giảng giải vô chi kỳ rất nhiều sự tích đằng sau, Tôn Ngộ Không liền biết, muốn thiên đỉnh sắc phong hắn làm tề thiên đại thánh, vậy thì nhất định phải để thiên đỉnh trung thần trước gặp biết một phen thần thông của hắn. Bởi vậy, hắn vừa lên đến chính là pháp thiên tượng địa, không có chút nào lưu thủ. Na cha, ngươi đi. Lý Tinh thấy thế, trong lòng hoảng hốt, biết được ở đây chúng thần bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có Na Cha có thể bằng vào trên người pháp bảo cùng Tôn Ngộ Không chống lại. Na Cha không có trả lời, nhưng động tác lại là tuyệt không chậm, bất quá thời gian trong nháy mắt, liền khống chế lấy phong hỏa luân đi tới Tôn Ngộ Không trước mặt. Trong lúc thoáng qua, hai người liền đấu thành một đoàn, cái kia Na Cha ba đầu sáu tay, càn khôn vòng, hỗn thiên lăng, chém yêu kiếm các loại pháp bảo, thay phiên hướng Tôn Ngộ Không đánh tới, đánh hư không chấn động không thôi, càng có đếm không hết lưu hỏa, từ thiên cung bên trên rơi vào hoa quả sơn bên trong. Tôn Ngộ Không không sợ hãi chút nào, kim vô động phân hóa ngàn vạn, phối hợp lông khỉ hóa thân, lấy nhiều khi ít, lại là đánh cái kia Na Cha một trở tay không kịp. Mấy chục hội hợp đằng sau, Na Cha bại lui, Tôn Ngộ Không khí diễm càng phát ra phết lối. Gặp tình hình này, Lý Tĩnh thần sắc càng phát ra khó coi, lúc này để tứ đại thiên vương, cửu diệu tinh quân, 28 tinh tú các loại thiên đỉnh tiên thần đồng loạt ra tay. Trừ cái đó ra, hắn còn để 12 nguyên thần, lục đinh lục giáp, mang theo thiên binh, tấn công mạnh hoa quả sơn, hy vọng có thể để Tôn Ngộ Không cảm thấy sợ ném chuột vỡ bình. Lần này, không có Ngưu Ma Vương bọn người hỗ trợ, nếu chỉ dựa vào Tôn Ngộ Không một người, cho dù có thể thắng, hoa quả sơn trên dưới tất nhiên cũng sẽ tổn thất nặng nề. Nên ta xuất thủ. Huyền Dận không do dự, như là đã quyết định lấy thân vào cuộc, đương nhiên sẽ không lựa chọn sống chết mà bay. Thập Châu Tam Đảo địa mạch chi lực, tại hắn điều động bên dưới, trong nháy mắt hóa thành từng đạo bình chướng phóng lên tận trời. Ầm ầm. 12 nguyên thần đám người thủ đoạn, đánh vào phía trên đại trận, liền như là châu đất xuống biển bình thường, nhưng Huyền Dận bày ra đại trận nếu cấu kết địa mạch, vậy bọn hắn thủ đoạn, liền xem như đánh vào địa mạch bên trên. Không đúng. Mau dừng lại. Lý Tính trước tiên phát hiện không đúng, nếu là tiếp tục đánh kích hoa quả sơn trận pháp, dẫn đến toàn bộ Đông Thắng Thần Châu địa mạch xảy ra vấn đề, địa mạch sinh ra phản phệ chi lực, tất nhiên sẽ ảnh hưởng thiên đình khí vận. Được không bù mất ta? Hiện tại Lý Tĩnh có thể nói là tiến tối lưỡng nan, nếu là rút đi sẽ tổn hại thiên đình uy nghiêm, nhưng nếu là tiếp tục tiến đánh hoa quả sơn, lấy thủ đoạn của bọn hắn cũng không phá nổi hoa quả sơn đại trận. Hắn tuy là thiên đình thiên vương, nhưng hắn mặt khác hai đứa con trai lại là thân ở Phật môn, tự nhiên là biết được Phật môn đối với Tôn Ngộ Không một chút nhu đồ. Nhưng hôm nay hoa quả sơn bị đại trận bao phủ, Tôn Ngộ Không liền tựa như trong hầm cầu thạch đầu, vừa thối vừa cứng, thật sự là không tốt đối với nó ra tay à. Thiên cơ thay đổi. Đại trận xuất hiện một khắc này, Ngọc Đế, Như Lai, Quan Âm những này chú ý Tôn Ngộ Không đại năng, trong lòng cũng không khỏi lật lên kinh đào hải lãng. Là ai sửa lại Tôn Ngộ Không mệnh số? Như Lai ngồi ngay ngắn trên đài sen, dáng vẻ trang nghiêm, nhưng trên mặt lại là khó sửa đổi vẻ khó tin. Làm giới này người mạnh nhất một trong, hắn là có thể cảm thụ thiên mệnh tồn tại, hắn cũng biết, Tôn Ngộ Không chính là ngày sau thiên mệnh thỉnh kinh người. Ngọc Đế cũng không khỏi nhíu mày. Một cái Tôn Ngộ Không, nếu là thiên đình thật muốn hàng phục, chỉ cần phải mấy vị chân chính đại thần liền có thể. Có thể đó cũng là tại Tôn Ngộ Không không có nắm giữ loại này đạo đức bắt cóc thủ đoạn điều kiện tiên quyết, bây giờ liền ngay cả hắn đều có chút sợ ném chuột vỡ bình. Ha ha. Nhìn xem Hoa Quả Sơn bị bảo vệ, Tôn Ngộ Không lại không nỗi lo về sau, lại là càng đánh càng mạnh, lấy sức một mình áp chế Thiên Đình rất nhiều tiên thần. Theo lý mà nói, đây là chuyện không thể nào, Tôn Ngộ Không thực lực tuy mạnh, nhưng những này tiên thần cũng là trong phương thế giới này người nổi bật. Thiên ý gia trì. Những cái kia tiên thần, nhìn không rõ, nhưng huyền giận lại là thấy nhất thanh nhị sở, cùng một cảnh giới, Tôn Ngộ Không so với hắn khiêu động thiên địa chi lực muốn bao nhiêu. Lúc tới tất cả thiên địa đồng lực, làm thiên mệnh chi tử, theo Tôn Ngộ Không tự thân ý chí tăng lên, khả năng điều động thiên địa chi lực cũng càng nhiều. Tại dưới một ít tình huống, thậm chí có thể vượt cấp mà chiến, đánh vỡ cảnh giới bích lũy. Phải biết, nhất trọng cảnh giới nhất trọng thiên, Như Lai Phật Tổ sở dĩ có thể trấn áp Tôn Ngộ Không, chính là mình cảnh giới cao hơn nhiều Tôn Ngộ Không nguyên nhân. Tại Hồng Hoang chân giới, không có tiên tiên linh bảo, chỉ dựa vào tự thân là không thể nào vượt cấp mà chiến, giới này quy tắc cùng Hồng Hoang chân giới ở giữa, mặc dù có chút khác biệt, nhưng đại thể hay là cực kỳ tương tự. Không, Tôn Ngộ Không trước mắt trạng thái này, hẳn là bắt chước tự nhiên, đạo giữ thiên thể. Nhìn xem Tôn Ngộ Không bộ dáng này, huyền giận trong mắt không khỏi hiện lên một đạo tinh quang, nó quên thân cũng là có vô tận thiên địa chi lực hiện hiện. Lúc trước hắn coi là hắn thiên tiên đạo quả đã triệt để viên mãn vô huyết, nhưng hiện tại xem ra, vậy chỉ có thể xem như dưới thiên đạo viên mãn. Cái gì gọi là tề thiên đại thánh? Không phải danh hiệu, mà là tu hành, là để tự thân chi đạo đạt tới ngang hàng với trời tình trạng, thiên địa nguyên khí đều là tề thiên đại thánh thần thuộc. Trong lúc đông nhiên, huyền giận phúc đến tâm linh, trong đầu hiện lên giới này một chút bố cục. Hoa Quả Sơn là tam đảo chi lai long, mười châu chi tổ mạch, nó đối ứng, không phải liền là nhân thể tam tiêu, cùng tam tiêu kết nối 10 cái khí quan sao? Còn có Phương Tôn Sơn, linh đài tốc đông, từ mặt chữ ý tứ đến xem, không phải liền là một cái chữ tâm sao? Huyền giận bừng tỉnh đại ngộ, 81 khó, kỳ thật không phải khảo nghiệm, mà là phương pháp tu hành a. Thâm Viên cùng Ý Mã thì cùng tôi đi. Cái kia 81 khó, chính là tu hành hỏa hầu a. Trong lò bắt quái lửa, hỏa diệm sơn lửa, đều là có thể rèn luyện nguyên thần tam muội chân hỏa a. Nữ nhi quốc khảo nghiệm tình quan, đối ứng, không phải liền là thường ứng thường tĩnh cảnh giới sao? Kim cô chú, chính là thu nhiếp tinh thần chi pháp, thật giả mỹ hầu vương, chính là hàng phục nó tâm, đi về phía tây thỉnh kinh chính là minh tâm kiến tính quá trình. Nhân pháp địa pháp thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, phương thế giới này hết thảy, nhưng thật ra là thái thanh nhất mạch hoạch tâm nhất phương pháp tu hành a. Mà hiểu rõ đây hết thảy huyền giận, lập tức phát giác, nguyên bản trói buộc hắn thiên tiên đạo quả công xiềng, đã biến mất vô ảnh vô tung. Bồ Đề tổ sư nói qua, một phương thế giới này, không chỉ một phần cơ duyên, hiện tại xem ra, vùng thiên địa này chính là lớn nhất tu hành cơ duyên. Mà hôn thế tứ hầu, cùng hôn độn ma viên truyền thừa, đều chỉ có thể xem như cơ duyên nhỏ. Câu đổi đọc, câu miễn phiếu, câu cất giữ chương 22, bàn đào đại hội, tứ hầu tề tụ chương 22, bàn đào đại hội, tứ hầu tề tụ răng rắc. Con đường tu hành vốn là đánh vỡ gông xiềng chi lộ, giờ phút này theo huyền giận minh ngộ giới này huyền diệu, giới này liền rốt cuộc hạn chế không được hắn đạo quả. Chân thực, hư ảo hắn không khỏi cất tiếng cười to nói chân tiên cảnh giới, không phải liền là nhìn xuyên hư vô, luyện giả thành chân, có thể tại trong phạm vi nhất định định nghĩa quy tắc sao? Chỉ cần phá vỡ giới này hư ảo, thành tựu chân tiên, cơ hội là nước chảy thành sông sự tình. Thời khắc này huyền giận, ở trong giới này, mặc dù hay là hỗn nguyên nhất khí phía trên thái ớt kim tiên, nhưng lại đã có thể điều động bộ phận đạo quả chi lực, cũng mượn nhờ đạo quả chi lực khám phá giới này hư ảo. Bất quá, còn chưa đủ. Phương thế giới này ẩn chứa tu hành chí lý, mặc dù có thể nói là vô thượng tạo hóa, nhưng hỗn độn ma viên tồn tại cũng là không thể thiếu. Huyền giận rõ ràng, trong giới này, hắn bị đại sư kêu bá ý chí, chính là thiên ý, mà muốn ảnh hưởng một tôn tiên đạo thánh nhân ý chí, bài trừ hư ảo, vậy thì nhất định phải nắm giữ một môn cấp bậc thánh nhân thủ đoạn. Mà trước mắt hắn có khả năng tiếp xúc đến, chính là hỗn độn ma viên truyền thừa, nó không chỉ có đấu chiến vô song, còn có thể nhìn thấy đại đạo chân thực phá vọng mắt bằng. Vô chi kỷ có hỏa nhãn kim tinh, Tôn Ngộ Không đi lò bắt quái đi một lần, cũng có thể luyện thành hỏa nhãn kim tinh, nhưng chỗ này vị hỏa nhãn kim tinh mặc dù có chút huyền diệu, nhưng lại chỉ có thể coi là không chọn bện bản phá vọng mắt bằng, xa không đủ để phá vỡ giới này hư ảo. Chỉ có hôn thê tứ hầu bản nguyên quý nhất, hoặc là đồng tâm hiệp lực, mới có thể diễn hóa hỗn độn ma viên chân thân, từ đó tu thành chân chính phá vọng mắt bằng. Nếu là trước đó, Huyền Dận khẳng định sẽ nghĩ đến chém giết mặt khác ba khỉ, đoạt nó bản nguyên, nhưng trải qua linh đại phương Tốn Sơn một phen tu hành sau, hắn lại là đổi chủ ý, chuẩn bị đoàn kết mặt khác ba cái con khỉ. Nếu không, bản tâm có thua thiệt. Tiệt giáo chi đạo chính là vì chúng sinh, lấy ra một chút hy vọng sống, dù là hắn biết giới này hết thảy đều là thánh nhân diện hóa hư ảo đồ vật, nhưng hắn nếu là vì bản thân chi tư gãy mất Tôn Ngộ Không đám người một chút hy vọng sống, cũng coi là vi phạm với tiệt giáo cùng tự thân đi chi đạo, hắn không làm cũng. Mà tại hắn đốn ngộ thời điểm, Tôn Ngộ Không siết mở như ý kim cô đồng, cũng là đại phát thần uy, đem tứ đại thiên vương bọn người đánh cho chạy trối chết. Nó thân hợp thiên tâm ý chí, chỉ cần đạo tâm không rời, cùng cảnh giới có thể xưng vô địch. Ngọc Đế tự nhiên cũng phát hiện điểm này, lúc này hướng phía Thái Bạch Kim Tinh sử một đạo ánh mắt. Thái Bạch Kim Tinh ngầm hiểu, lúc này mở miệng nói, vậy hạ cái này Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, để hắn tiếp tục đảm nhiệm bật mã ôn vị trí, đúng là có chút không thích hợp à? Chẳng làm thỏa mãn tâm ý của hắn, cho hắn bịa một cái tề thiên đại thánh đi. Chỉ cần không quan không lộc liền có thể. Thiên đình danh giới cuối cùng, hay là rất linh hoạt, thanh trừ yêu ma là một chuyện, nhưng giá quá lớn, cũng có thể lựa chọn chiếu an những yêu ma kia. Tốt. Ngọc Đế nghe vậy, lúc này nhẹ gật đầu, vậy liền theo Thái Bạch Thái Khanh nói đi. Chỉ là việc này còn muốn làm phiền Thái Bạch Đại Khanh đi một chuyến nữa. Thế là, Thái Bạch Kim Tinh liền lại dẫn Ngọc Đế Thánh Chỉ, ra Nam Thiên Môn, đi vào Hoa Quả Sơn, đối với Tôn Ngộ Không đi chiếu an sắc phong sự tình. Một trận đại chiến, đầu voi đuôi chuột kết thúc. Ma Huyền Giận cũng núp trong bóng tối, đi theo Tôn Ngộ Không, đi tới Tể Thiên Đại Thánh phủ. Thượng Thiên đằng sau, Tôn Ngộ Không mỗi ngày chơi bời lêu lổng, bốn chỗ kết giao tiên thần, nhưng cũng chưa quên, Huyền Giận sớm cho hắn lời nhắn nhủ sự tình. Một ngày này, hắn liền đem bốn phế tinh quân Viên Hồng cho mời đến Tể Thiên Đại Thánh phủ. Đại Thánh tìm ta chuyện gì? Làm hôn thê tứ hầu, Viên Hồng đối với Tôn Ngộ Không, tự nhiên là đặc biệt thân cận. Tam ca, ngươi cái này khách khí. Tôn Ngộ Không nghe vậy, cũng là đả xả tùy cô lên, ôm Viên Hồng bả vai nói, ngươi là thông cánh tay Viên Hồng, mà ta thì là linh minh thạch khỉ. Cùng là hôn thê tứ hầu, ngươi ta thế nhưng là đồng căn đồng nguyên huynh đệ a. Ta có vị huynh trưởng, tên là Cổ Nguyệt Phương Biên, hắn là Lục Nhĩ Mi hầu xuất thân, bây giờ ngay tại thay đại ca Vô Chi Kỳ quản lý Hoài Hà thủy phủ. Hai người chúng ta, nếu là huynh đệ, vậy dĩ nhiên là muốn bao nhiêu liên lạc một phen. Viên Hồng trong lòng giật mình, hắn mặc dù tu vi không sai, cũng tu thành hôn nguyên nhất khí phía trên Thái Ức Kim Tiên, nhưng thật đúng là chưa nghe nói qua cái gọi là hôn thê tứ hầu, cũng không biết mình còn có ba cái huynh đệ. Có thể Tôn Ngộ Không chiến thần, cái kia cố đồng căn đồng nguyên khí tức lại không phải giả. Tam ca, tứ đệ, hai khỉ đều là trí tình trí nghĩa hạng người, một phen giao lưu sau rất nhanh quen thuộc, thường xuyên tại Tề Thiên Đại Thánh phủ bên trong tỉ thí võ nghệ thần thông. Ma Huyền Giận cũng tìm một cơ hội cùng Viên Hồng gặp được một mặt. Trong khoảng thời gian này, hắn ngược lại là không có đợi tại Tề Thiên Đại Thánh phủ, mà là tìm kiếm khắp nơi cơ duyên. Ở trong thiên đỉnh lớn nhất cơ duyên, không thể nghi ngờ chính là bàn đảo viên, còn có 33 ngày phía trên đâu xuất cung. Một cái bàn đảo, một cái kim đan, cũng là có thể cấp tốc tăng trưởng tu vi bảo vật. Bất quá, nghĩ đến bàn đảo đại hội gần, hắn ngược lại là không có chủ động làm những gì. Vô Chi Kỳ làm thủy quan đại đế, khẳng định sẽ có mặt bàn đảo đại hội, mà Tôn Ngộ Không cùng Viên Hồng, bây giờ cũng ở trên trời trong đỉnh, đến lúc đó, hôn thế tứ hầu tề tụ, tự nhiên có thể cho thiên đỉnh một kinh hỉ. Trong khoảng thời gian này, hắn chủ yếu là hiểu rõ những cái kia đỉnh tiêm đại thần thủ đoạn cùng pháp khí, tránh cho ngày sau tới giao thủ thời điểm không cẩn thận bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Vận mệnh vô thường, thiên ý khó dò, tại phát hiện Tôn Ngộ Không mỗi ngày quá mức nhàn nhã, kết giao tiên thần hậu, Ngọc Đế cũng là cho nó phân công trông coi bản đảo viên nhiệm vụ, cũng không biết có phải là hay không đang câu cá chấp pháp. Dù sao, như Huyền Giận là thiên đế, là tuyệt đối không có khả năng để một con khỉ con đi xem quản bản đảo viên. Đấu chuyển tinh di, thời gian biến thiên, trong nháy mắt đã đến bản đảo ngày đại hội, Tôn Ngộ Không cũng từ thất tiên nữ nơi đó biết được, lần này bản đảo đại hội, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu cũng không mời hắn. Bất quá, mặc dù trong lòng rất giận, nhưng hắn lại là cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà là trước liên hệ Huyền Giận, nhìn Huyền Giận sẽ để cho hắn như thế nào quyết đoán. Hài lòng mà vì liền có thể. Huyền Giận không có ngăn cản Tôn Ngộ Không, ngược lại mang theo Viên Hồng, cùng Tôn Ngộ Không cùng một chỗ, tại bàn đảo viên trung bắt đầu nuốt luyện hóa trong vườn bàn đảo. Không nói nhiều, Vô Chi Kỳ xuất quan, thu đến hội bàn đảo mở tiệc chiêu đãi, cùng Huyền Giận lưu lại tin tức, cũng là quả quyết âm thầm đi tới bàn đảo viên. Hôn thế tứ hầu, như vậy tề tụ. Huyền Giận lúc này hỏi, huynh trưởng luyện hóa thủy mạch sự tình, tiến hành như thế nào? Vô Chi Kỳ đáp, coi như thuận lợi, Nam Chiêm Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu, Đông Thắng Thần Châu thủy mạch đã đều ở Vi Huynh trong lòng bàn tay. Tây Nưu Hà Châu là Phật môn địa bàn, tứ hải chi địa, bị Long tộc chiếm cứ, Vi Huynh lại là có chút không tốt ra tay. Huyền Dẫn lúc này nhẹ gật đầu, ba châu chi địa đã đủ để, nếu là lại đục khai thiên sông, hạ giới thủy nguyên đại đạo sẽ còn càng mạnh. Những lời này, Huyền Dẫn đều là do lấy Tôn Ngộ Không, Viên Hồng mà nói, tại thiên đỉnh trong khoảng thời gian này, hắn đã triệt để thuyết phục hai người. Thậm chí, hắn còn đem Tôn Ngộ Không bị tính kế sự tình, đại khái tiết lộ cho Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không tất nhiên là tức giận không thôi. Mà Viên Hồng, lúc nghe Tôn Ngộ Không bị tính kế đằng sau, cũng là lòng đầy căm phẫn, quả quyết biểu thị hắn có thể gia nhập vào Huyền Giận trong kế hoạch đi. Tứ hầu lục lực đồng tâm, một cỗ kỳ diệu đạo vận lập tức tại tứ hầu nguyên thần bên trong hiển hóa, đó là một đạo ma viên hư ảnh. Cái này Tôn Ngộ Không cùng Viên Hồng trông thấy một màn này đều là run rẩy không thôi, liền ngay cả Vô Chi Kỳ cũng là nhịn không được đối với ma viên hư ảnh quỳ bái. Đây là tới từ huyết mạch bản nguyên áp chế. Huyền Giận dựa vào thiên tiên đạo quả chấn áp tâm thần, ngược lại là không có không chịu nổi như vậy, nhưng trong ánh mắt cũng là không khỏi toát ra đối với hỗn độn ma viên tính sợ. Hắn nhìn xem mặt khác ba khỉ, kích động nói, đây là độc thuộc về chúng ta cơ duyên. Câu đổi đọc, câu nguyện phiếu, câu cất giữ chương 23, Thư Minh Chi Địa, ma viên chuyển thừa chương 23, Thư Minh Chi Địa, ma viên chuyển thừa hỗn độn ma viên hư ảnh hiển hóa, lập tức đem tứ hầu ý thức kéo vào một chỗ Hư Minh Chi Địa, đây là hỗn độn ma viên hạch tâm chuyển thừa chỗ. Chỉ gặp một vệ kim quang từ hỗn độn ma viên trong hai mắt bắn ra, xé rách hỗn độn, tựa như muốn đánh phá chân thực cùng hư ảo ở giữa giới hạn. Sau đó, một cây kình thiên trụ lớn bị hỗn độn ma viên cầm trong tay, diễn hóa đấu chiến thánh pháp, vô tận đại thiên thế giới đều bị côn ảnh trong nháy mắt phá diệt. Đây là Vô Chi Kỳ ánh mắt, trong nháy mắt bị trước mắt thân ảnh hấp dẫn, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi, tại hỗn độn ma viên hư ảnh trước mặt, liền tựa như một cái đứa bé, trên lệch càng là tựa như đom đóm cùng hạ nguyệt. Huyền Giận, Tôn Ngộ Không, Viên Hồng ba người, cũng mắt không chấp nhìn chằm chằm hỗn độn ma viên hư ảnh, bọn hắn nếu là có thể có hỗn độn ma viên tam thành thực lực, liền có thể tại trong tam giới xung pha. Cái gì thiên tôn, cái gì Phật Đà, ở tại trước mặt, đều chẳng qua là tiện tay một kích sự tình. Hỗn độn ma viên nhất cử nhất động đều không bàn mà hợp đại đạo huyền diệu, trên thân nó tán phát chiến ý, càng làm cho bốn bề hư minh chi địa rung động không thôi. Cái này hư minh chi địa, một mảnh hỗn độn, không có khái niệm thời gian, trong nháy mắt, hỗn độn ma viên hư ảnh diễn hóa đấu chiến thánh pháp, liền hóa thành từng đạo đại đạo cảm ngộ, dung nhập vào tứ hầu nguyên thần bên trong. Vô chi kỳ tu vi cao nhất, cũng trước hết nhất nhìn thấy trong đó huyền diệu, tâm niệm vừa động, ý thức theo hỗn độn ma viên hư ảnh diễn hóa đại đạo. Huyền giận thì là cái thứ hai. Bất quá, hắn mặc dù biến thành lục nhĩ mi hầu, nhưng trên bản chất, hay là nữ hoa chỗ tạo nhân tộc, hỗn độn ma viên truyền thừa đối với hắn mà nói, cũng không thích hợp, hắn diễn luyện thời điểm, luôn có chút tối nghĩa chỗ. Cái này huyền giận không khỏi nhíu mày, tiên thiên nhân tộc cùng hôn thế tứ hầu đạo thể, mặc dù cực kỳ tương tự, nhưng cuối cùng vẫn là không giống với. Hỗn độn ma viên pháp môn, hắn mặc dù có thể học, nhưng độ phù hợp lại là cực thấp. Đương nhiên, thiên tiên đạo quả tự phát vận chuyển, hấp thu hư minh chi địa đạo vận, cẩn thận thăm dò, vậy mà bắt đầu tự hành diễn hóa phù hợp hắn pháp môn. Không hổ là ba vị thánh nhân, liên thủ mở pháp môn, lại còn có loại này huyền diệu. Hắn vẫn cho là chính mình hiểu thấu đáo thiên tiên chi đạo huyền diệu, nhưng hiện tại xem ra, hắn chỗ lĩnh hội bất quá là thiên tiên chi đạo gia lông. Đấu tự bí không biết qua bao lâu, hư minh chi địa đạo vận trực tiếp tại trong thức hải của hắn, hóa thành một viên tản ra vô tận huyền quang hỗn độn xích văn. Viên này hỗn độn xích văn, không thuộc tiên thiên, không thuộc ngày kia, chính là đại đạo ngưng kết mà thành, ẩn chứa hỗn độn ma viên đối chiến chi đại đạo cảm ngộ. Nếu là đem nó kích hoạt, mặc kệ là thần thông hay là pháp lực, cũng sẽ ở trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần. Huyền giận bừng tỉnh đại ngộ, hậu thế bên trong có đạo gia cửu bí thuyết pháp, cái này đấu tự bí hẳn là chính là hỗn độn ma viên đại đạo diễn hóa. Hỗn độn ma thần còn có tiên thiên thần thánh, tự thân chính là đại đạo một bộ phận, đạo trong cơ thể liền ẩn chứa nào đó một đầu đại đạo huyền diệu. Trên thực tế, huyền môn rất nhiều thần thông cũng không phải là từ không sinh có, mà là ba vị thánh nhân căn cứ một ít tiên thiên thần thánh thiên phú thần thông sáng tạo. Điểm ấy hắn nghe đa bảo đạo nhân nói qua, như 36 thiên cương đứng đầu hòa giải tạo hóa thần thông chính là ba vị thánh nhân thông qua quan sát nữ hoa nương nương tạo hóa nhân tộc thôi diễn đi ra. Còn có nghịch biết tương lai thần thông đến từ bây giờ yêu đình yêu tướng bạch trạch, mà tung địa kim quang thần thông ở một mức độ nào đó cũng là tham khảo hai vị kia yêu hoàng, cũng chính là đại nhật bộ tộc kim ô hóa hồng chi thuật. Những thần thông này mặc dù so với nguyên bản phải yếu hơn một chút, nhưng là có thể làm cho không có tiên tiên đạo thể cùng đặc biệt huyết mạch sinh linh cũng có thể học tập, có thể xương công đức vô lượng. Tôn Ngộ Không cùng Viên Hồng cũng lâm vào trong nội đạo, nhất là người trước tại bàn đào trợ lực bên dưới trực tiếp đột phá đến hôn nguyên nhất khí phía trên thái ớt kim tiên, nguyên bản phù phiếm căn cơ cũng là trong nháy mắt ổn định. Mà theo Tôn Ngộ Không đột phá, lập tức đã dẫn phát hư minh chi địa biến hóa, hỗn độn ma viên hư ảnh trực tiếp cơ kình thiên trụ lớn thẳng hướng bọn hắn. Đây là khảo nghiệm sao? Vô Chi Kỳ trực tiếp nên đón tiếp lấy, nhưng bất quá mấy chục hội hợp liền bị đánh bay ra ngoài. Huyền giận, Tôn Ngộ Không cùng Viên Hồng cũng rất bước nhanh theo gót lại đến, nhưng mấy người trong lòng lại là không có chút nào lùi bước chi ý. Hỗn độn ma viên hư ảnh hay là lưu thủ, đem thực lực hạn định tại cùng bọn hắn không sai biệt lắm cấp độ. Vô Chi Kỳ là đại la, tự nhiên bị trọng điểm chiếu cố, mà Huyền giận mấy người tại hư ảnh ma luyện bên dưới, nguyên thần chi lực cũng là càng phát ra mãnh liệt. Trừ cái đó ra, mấy người tại cùng hỗn độn ma viên hư ảnh trong quá trình giao thủ, tự thân ẩn chứa hỗn độn ma viên huyết mạch cũng bắt đầu dần dần khôi phục. Đạo thể càng phát ra cứng hãn, nguyên thần càng phát ra cứng cỏi, căn cơ càng phát ra thâm hậu, pháp lực càng phát ra mãnh liệt, thiên phú thần thông cũng bắt đầu không ngừng thay biến. Huyền giận có thể cảm giác được, hắn lắng nghe vạn vật năng lực tối thiểu tăng cường gấp 10 lần có thừa, hai mắt cũng dần dần diễn hóa xuất khám phá hư ảo năng lực. Không biết qua bao lâu, Huyền giận cảm thấy tự thân tiến không thể tiến, trừ phi đột phá trước mắt cảnh giới, Tôn Ngộ Không cùng Viên Hồng cũng sinh ra loại cảm giác này. Mà Vô Chi Kỳ càng là thu hoạch tràn đầy, đã chạm tới đại la phía trên bậc cửa. Ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn, hỗn độn ma viên hư ảnh chậm rãi tiêu tán, mà hư minh chi địa cũng là tại tứ hầu cùng hỗn độn ma viên đại chiến bên trong sụp đổ. Tứ hầu ý thức lần nữa trở về riêng phần mình nội thân, về tới thiên đỉnh bản đảo viên bên trong. Đáng tiếc, Vô Chi Kỳ trên khuôn mặt không khỏi lộ ra một tia tiếc hận, như lại cho hắn một chút thời gian, hắn nói không chừng có thể đột phá trước mắt cảnh giới. Nhưng theo hư minh chi địa sụp đổ, bọn hắn cũng không còn cách nào tiến vào loại trạng thái kia. Mà Huyền giận thì là toát ra một cái ý nghĩ to gan, có lẽ chúng ta có thể nguyên thần xuất hiếu, sau đó trao đổi riêng phần mình nội thân, lại lấy tự thân nguyên thần đi đào móc đối phương trong huyết mạch huyền diệu. Tứ hầu tiên tiên bản nguyên, mặc dù đều là đến từ hỗn độn ma viên, nhưng bọn hắn thiên phú thần thông lại là tại tạo hóa huyền kỳ bên dưới không giống nhau. Huyền giận vạn sự đều là mình, Vô Chi Kỳ tị tử duyên sinh, Viên Hồng càn khôn ma lộng, còn có Tôn Ngộ Không di tinh hoán đầu cùng biến hóa chi năng, đều là hỗn độn ma viên đại đạo. Tại phương thế giới này, tại khác biệt hoàn cảnh bên dưới, sinh ra hoàn toàn mới biến hóa, có thể nói là tạo hóa huyền kỳ. Hắn giờ phút này, hai mắt mặc dù có bộ phận phá vọng chi năng, nhưng còn không tính phá vọng mắt vàng, cũng vô pháp triệt để nhìn thấy phương thế giới này chân thực. Vô Chi Kỳ mấy người cũng là một dạng. Tôn Ngộ Không càng là cao mày nói, vì sao ta lão tôn cảm thấy trước mắt thiên địa có chút giả? Ta cũng là. Viên Hồng lúc này nhẹ gật đầu. Huyền giận hết sức hài lòng, khi Tôn Ngộ Không bắt đầu hoài nghi phương thế giới này thời điểm, liền đã có đánh vỡ thiên mệnh cùng nhảy ra giới này cơ sở. Bởi vì phương thế giới này vốn chính là giả, nếu là ta không có đoán sai, chúng ta trước mắt đang đứng ở một vị nào đó thánh nhân đại la thiên bên trong. Nhìn xem Tôn Ngộ Không mấy người bắt đầu hoài nghi thế giới, Huyền giận lúc này sẽ cùng Trấn Nguyên Tử đã nói, cho Tôn Ngộ Không cùng Vô Chi Kỳ trình bày một lần. Vạn cổ thời không một bức tranh, không nhảy ra giới này, chung quy là khó thoát thiên ý trói buộc. Huyền giận chậm rãi mà nói, mà hỗn độn ma viên truyền thừa chính là để cho chúng ta nhìn thấy chân thực, từ đó thu hoạch được thoát khỏi thiên mệnh trói buộc cơ sở. Vô Chi Kỳ không khỏi cau mày nói, nhị đệ, ngươi làm sao lại biết những bí ẩn này? Huyền Dận đương nhiên sẽ không nói cho mấy người trận tướng, chỉ là chỉ lỗ tai của mình, cười nói, huynh trưởng chẳng lẽ là quên ta Thiên Phú thần thông? Viên Hồng thì là nhìn xem bàn đảo viên đầy đất bừa bộn, cười khổ nói, chúng ta ăn trộm bàn đảo, sau đó sợ là khó thoát thiên đỉnh thanh toán, nên làm thế nào cho phải a? Câu cất giữ, câu đổi đọc, câu nguyện phiếu chương 24, nhạn quá bần mao, thú đi lưu ra chương 24, nhạn quá bần mao, thú đi lưu ra làm sao bây giờ? Huyền Dận nghe vậy, lúc này cười nói, đương nhiên là tận khả năng tăng cường thực lực bản thân. Các ngươi có dám cùng ta đi làm một việc đại sự? Việc đại sự gì? Viên Hồng một mặt hiếu kỳ, hắn mặc dù lên Huyền Dận đám người truyền giặc, nhưng làm bốn phế tinh quân, hay là rất kính sợ thiên đình thực lực. Mấy người bọn họ thu hoạch được hỗn độn ma viên truyền thừa không giả, cần phải đem nó chuyển hóa làm thực lực bản thân, lại không phải một sớm một chiều ở giữa sự tình. Đi trộm kim đan. Huyền Dận nhìn xem mấy người, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, ở trong thiên đình, trừ trước mắt bản đạo, có thể nhất tăng trưởng pháp lực đồ vật, không thể nghi ngờ chính là lão quân luyện chế kim đan. Trừ cái đó ra, lão quân đâu xuất cung trùng, thế nhưng là có không ít uy năng linh bảo mạnh mẽ. Nếu là có thể lấy tới mấy món, chúng ta còn sợ hôm nay đỉnh sao? Viên Hồng nghe vậy, không khỏi kinh hãi nói, ngươi điên rồi, lão quân cũng không phải chúng ta có thể trêu chọc. Hắn nhưng là vùng thế giới này mở chi tổ a. Mặc dù Huyền Dận không có nói rõ, nhưng nếu giới này là giả vọng, cái kia mở giới này lão quân, không thể nghi ngờ chính là tại phía sau màn chúa tể hết thảy thiên ý vô chi kỳ cũng là cho mày. Lúc trước, hắn sở dĩ bị phong ấn, lão quân luyện chế pháp bảo, cũng là xuất đại lực, lúc đó đại vũ cầm trong tay hiên viên hạ vũ kiếm, khai sơn dịu, định hải thần châm, đều là xuất từ lão quân chi thủ. Hắn tình nguyện đi đối mặt Như Lai, đối mặt Ngọc Đế, đều không muốn đối mặt dạng này một vị tồn tại. Không sao. Huyền Dận cười nói, ta đã điều nghiên địa hình qua. Bây giờ chính vào hội bàn đảo trong lúc đó, vị yêu lão quân đã tiến về giao chỉ dự tiệc. Giờ phút này, cũng không tại đâu xuất cung trung. Mà lại, vị yêu lão quân thừa hành vô vi chi đạo, há lại sẽ không cho phương thế giới này sinh linh lưu lại một đường sinh cơ. Hắn cùng Bồ Đề tổ sư ước định, không tốt nói rõ, nhưng nguyên bản trên dòng thời gian Tôn Ngộ Không, thế nhưng là không có buông tha đâu xuất cung trung kim đan. Thánh nhân một phần hứa hẹn, so Bất Chu Sơn còn trầm trọng hơn, há lại sẽ tùy tiện sửa đổi. Đi. Nghe Huyền Dận tiểu nói này, Vô Chi Kỳ trong nháy mắt động tâm nói cầu phú quý trong nguy hiểm. Chúng ta nếu muốn khám phá phương thế giới này hư ảo, vậy liền tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội ngàn năm một thừa này. Dám ở đại vũ trị thủy thời điểm ngang ngược cản trở, Vô Chi Kỳ tự nhiên là gan to bằng trời hạng người, trước đó do dự chỉ là bởi vì trong lòng kính sợ, nhưng giờ phút này nếu quyết định mạo hiểm, hắn cũng sẽ không có chần chờ chút nào. Thế là tứ hầu lúc này hóa thành bốn đạo ánh sáng cầu vồng, hướng phía đâu xuất cung bay đi. Thời gian qua một lát sau, tứ hầu liền đi tới 33 ngày phía trên. Giờ phút này tỉnh cả cụ dịn cả cụ làm đồng tử cũng đi theo lão quân đi giao chỉ, lớn như vậy đâu xuất cung có thể nói là nhậm do mấy người bọn hắn tới lui. Mấy người cũng không có khách khí, trực tiếp đem đâu xuất cung bên trong kim đan vơ vét không còn gì. Huyền Dận càng là xuất thủ, đem lão quân luyện đan lò bắt quái, tắt lửa quạt lá cỏ, chứa nước ngọc tịnh bình, thịnh đan hồng hồ lô, luyện ma thất tinh kiếm, lạc đạo bảo màn trướng kim thẳng cùng nhau lấy đi. Đâu xuất cung trung đồ vật, nhìn như không đang chú ý, kỳ thực mỗi một kiện đều là bà bối. Huyền Dận cẩn thận chu đáo một phen sau, lại đem lão quân dùng để tính tọa bồ đoàn thu vào, cũng không biết có phải hay không trong truyền thuyết phong hỏa bồ đoàn. Cuối cùng, hắn mới đưa ánh mắt đặt ở đâu xuất cung hậu viện thanh lưu trên thân. Có hay không chi kỳ xuất thủ, Thanh Nhu chưa kịp phản ứng, đã ngủ thật say. Nhìn xem Huyền Dận, đối với Thanh Nhu quen mũi ra tay, Tôn Ngộ không khỏi cau mày nói, "Phương Viên sư minh, ngươi làm sao ngay cả quen mũi châu đều không buông tha?" Huyền Dận nghe vậy, tức giận nói, "Cái gì quen mũi? Đây chính là Hậu Thiên công đức chí bảo, là vị kia lão quân hóa hổ vi Phật thời điểm luyện chế. Con khỉ này, còn không có nếm qua kim cương chát thua thiệt, tự nhiên là không rõ bảo vật này lợi hại, nhưng hắn có thể tuyệt đối sẽ không buông tha như vậy một kiện chí bảo. Duy nhất để hắn đáng tiếc chính là, cái này mấy món linh bảo, chỉ là tại Tây Du thế giới dùng một chút." Linh bảo bản thể chỉ sợ còn tại Thái Thanh Thánh Nhân trên tay. Hóa hồ sự tình chưa phát sinh, trong giới này hết thảy cũng chỉ là hư ảo, như vậy nói cách khác, kim cương chắc còn không có bị lão quân luyện chế ra đến. Có thể món chí bảo này uy năng không phải giả, lão quân đến tột cùng là thế nào làm được? Cảm nhận được kim cương chắc thượng lưu truyền đại đạo chân ý, Huyền Dận càng phát ra cảm nhận được thánh nhân vĩ lực, đồng thời lại lợi dụng tự thân nguyên thần chi lực, đem nó thượng lưu truyền ngày kia cấm chế hoàn chỉnh lạc ấn một phần. Nếu là ngày kia luyện chế mà thành, đó chính là có thể phòng chế. Hậu Thiên Linh Bảo lại không giống Tiên Thiên Linh Bảo như thế ẩn chứa Tiên Thiên bất diệt linh quang. Lão quân có thể luyện, hắn tự nhiên cũng có thể luyện, chỉ là cần thích hợp vật liệu, đầy đủ công đức, cùng đỉnh tiêm luyện khí tạo nghệ thôi. Đây cũng là cơ duyên a. Đạo văn có lý, đồ lậu vô tội, luyện khí sự tình, sao có thể xem như đạo văn đâu? Duy nhất để Huyền Dận có chút đáng tiếc chính là, trong giới này không có Thái Cực Đồ, Bàn Long Biển Quải, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp các loại linh bảo. Bằng không, hắn không phải đem nó bên trên cấm chế phục chế một phần. Mà Vô Chi Kỳ nhìn xem Huyền Dận cử động, cũng là không khỏi lo lắng nói, nhị đệ à, ngươi đem lão quân những pháp bảo khác cầm đi còn tốt, dù sao còn có thể luyện chế, nhưng đem hắn luyện đan, luyện khí lò lấy đi, ngươi xác định hắn thật sẽ không xuất thủ, cho ngươi một cái giáo huấn khắc sâu sao? Hắn sống nhiều năm như vậy, gặp qua cướp người bắt cơm, nhưng chưa từng thấy qua, đoạt xong bát cơm sau, còn đem nấu cơm nổi cùng một chỗ bưng đi, hẳn là sẽ không đi. Huyền Dận nghe vậy, không khỏi ngẩng đầu hướng lên trời nhìn lại, lão quân vượt khỏi trần gian, có khai thiên tích địa chi lực, há lại sẽ để ý những tục vật này? Nhưng nghe Vô Chi Kỳ tiểu nói này, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Thái Thanh Thần Lôi từ trời rơi xuống, lúc này tại đâu xuất cung trung dập đầu ba cái, lão quân ngài đại nhân đại lượng, đừng tìm văn bối chấp nhận. Những pháp bảo này, văn bối chỉ là mượn dùng, lão quân ngài nếu là cần, văn bối tự nhiên hoàn trả. Làm xong những này, hắn mới mang theo Vô Chi Kỷ, Tôn Ngộ Không cùng Viên Hồng ra Đâu Xuất Cung. Đột nhiên, Huyền Dận nhìn về phía đỉnh đầu, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, cái này Đâu Xuất Cung bản hiệu, phía trên đạo văn cũng hẳn là xuất từ lão quân chi thủ, các ngươi nói, có thể hay không cũng là một kiện bảo vật. Qua. Vô Chi Kỷ có chút nhìn không được, vội vàng ngăn lại nói, hiền đệ, qua. Bảo vật tuy tốt, nhưng cũng không cần ngay cả bảng hiệu đều không buông tha đi. Viên Hồng cùng Tôn Ngộ Không cũng nhẹ gật đầu. Sau đó, trực tiếp một trái một phải, lái Huyền Dận hướng Nam Thiên Môn phương hướng bay đi. Bọn hắn thật đúng là sợ, chính mình vị huynh trưởng này, chờ chút sinh ra một cái ý niệm trong đầu, đem 33 ngày, còn có cả tòa Đâu Xuất Cung, đều đem đến hạ giới đi. Cùng lúc đó, Hồng Hoang chân giới bên trong, ngay tại cho Huyền Đô giảng đạo thánh nhân Bản Tôn, thấy cảnh này, bình tĩnh như nước hồ thu cũng là nổi lên gợn sóng. Hắn nhìn về phía Huyền Đô, dặn dò, "Huyền Đô, ngươi thấy được sao? Ngươi tam sư thúc vị đệ tử này, thế nhưng là không thèm để ý chút nào ra mà ta. Ngươi nếu là cùng hắn ở chung, cũng không thể tùy tiện bị hắn lừa a." Huyền Đô nghe vậy, lập tức sững sờ, lập tức chủ động dò hỏi, "Lão sư, ý của ngươi, chẳng lẽ là muốn cho ta hướng Huyền Dận sư đệ học tập?" "Không." Thái Thanh thánh nhân lắc đầu, "Bần đạo ý tứ, là để cho ngươi cách hắn xa một chút. Ngươi tâm tính thuần lương, trời sinh xích tử chi tâm, tu hành bần đạo vô vi chi đạo, có thể nói là tiến triển cực nhanh. Mà tiểu tử kia, trời sinh thất khiếu linh lung tâm, giỏi về luồn túi, thế tục chi tâm quá nặng, ta lo lắng hắn sẽ ảnh hưởng đến ngươi xích tử chi tâm. Ngươi cũng không thể cùng hắn học. Chẳng biết tại sao, hắn tại Huyền Dận trên thân, không nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ cương trực công chính phẩm hạnh, ngược lại là thấy được Tây Phương nhị thánh bóng dáng. Thậm chí còn hơn, hắn thật là có chút lo lắng, Huyền Đô tới tiếp xúc, bị nó ảnh hưởng tới tâm tính. Dù sao, không biết xấu hổ như vậy hành vi, phóng nhãn hồng hoang trần giới, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Câu đổi đọc, câu miễn phiếu, cầu cất giữ chương 25, chiến thiên đấu địa, linh bảo khoe bay chương 25, chiến thiên đấu địa, linh bảo khoe bay Tây Du thế giới. Huyền Dận, Vô Chi Kỷ, Tôn Ngộ Không, Viên Hồng hội tụ màn nước động, nuốt luyện hóa bản đảo, lại đem từ lão quân nơi đó có được bảo vật, một người phân hai kiện, kim đan thì là phần lớn ban cho phía dưới yêu vương. Bằng vào Vô Chi Kỷ thanh danh, trong giới này, nổi danh yêu tộc, trừ những cái kia tiên thần tọa kỵ, có bảy thành đều gia nhập Hoài Hà thủy phủ. Giờ phút này, huynh đệ bốn người, nếu dự định cùng Thiên Đình làm qua một trận, Vô Chi Kỷ đương nhiên sẽ không keo kiệt, trực tiếp đem dưới trướng những cái kia yêu vương đều điều tới Hoa Quả Sơn, lại tự mình tiến về Đông Hải Long Cung, trở lên cổ yêu thần uy giành cưỡng ép áp đảo Đông Hải Long Vương cùng rất nhiều thủy tộc, nắm giữ Đông Hải thủy mạch. Đông Hải Long Vương chỉ có thể thượng thiên cáo trạng. "Vậy hạ, ngươi cần phải là lão thần, còn có Đông Hải ước vạn thủy tộc làm chủ a?" Lăng Tiêu trong bảo điện, Đông Hải Long Vương Ngao Quảng đang theo Ngọc Đế kể ra Vô Chi Kỷ tội ác, mặt khác ba biển Long Vương cũng là ở một bên thêm mắm thêm muối. Tứ Hải Long tộc, từ trước đến nay là vinh nhục cùng hưởng, cộng đồng tiến thối, huống chi, Vô Chi Kỷ lần này thế nhưng là bằng vào thủy quan đại đế danh hào, bước bách Long tộc, nhường ra không ít tứ đại bộ châu thủy hệ. Cũng chỉ có Tây Hải Long Vương, lương tựa phân môn, trên cơ bản không bị tổn thất gì. Gan to bằng trời. Ngọc Đế cũng là giận không kèm được, hắn phong Vô Chi Kỷ là thủy quan đại đế, là muốn ngăn được Long tộc, mà không phải đem Tứ Hải Long tộc trực tiếp nổ tận gốc. Nhưng hôm nay, thế cục phát triển, hiển nhiên đã vượt ra khỏi lúc trước hắn tính toán. Cùng một thời gian, phụ trách ngắt lấy bản đạo thất tiên nữ cũng là đến đây bẩm báo, Tôn Ngộ Không cùng Tiên Đỉnh bốn phế tinh quân Viên Hồng, thủy quan đại đế Vô Chi Kỷ, còn có một cái không biết, nhưng mọc ra sau cái lỗ hai con khỉ, đem Tiên Đỉnh bản đạo viên cướp sạch sành sanh. Ngọc Đế không khỏi nhíu mày, quả nhiên là họa vô đơn chí, phúc vô song chí, phúc đến thì ít, à. Nhưng cái này còn không phải xấu nhất tin tức. Sau một lát, Thái thượng lão quân đến đây, đem Đâu Xuất Cung bị tẩy sạch sự tình, mang lên mặt bàn, càng làm cho Tiên Đỉnh tiên thần triệt để rối loạn tất lòng. Tiên đan, bản đạo, đối với ở đây đại đa số tiên thần tới nói, cũng có thể coi là tu hành tư lương, Tôn Ngộ Không bọn người đem nó tẩy sạch không còn một mảnh, thì tương đương với là tổn hại bọn hắn tương lai lợi ích. Bọn hắn có thể nào không giận? Có thể một cái Tôn Ngộ Không đều như vậy khó chơi, bây giờ lại thêm một cái Vô Chi Kỷ, một cái Viên Hồng, còn có một cái không biết từ đâu xuất hiện Lục Nhĩ Mi Hầu, bọn hắn lại thế nào khả năng đem mấy người bắt? Bọn hắn chỉ có thể trông mong nhìn qua Ngọc Đế, cũng hy vọng Ngọc Đế có thể cầm cái chủ ý. Ngọc Đế thấy thế, không khỏi khẽ thở dài, tử vi lại đến đâu? Vô Chi Kỷ thụ hắn quá thúc, bây giờ nó cùng bốn phế tinh quân cùng Tôn Ngộ Không, Lục Nhĩ Mi Hầu trêu ra đại sự như thế, hắn nếu hiệu lệnh của tinh quản thúc chư thần, tự nhiên nên gánh vác trách nhiệm, bắt mấy cái này thiên đình phản định. Cái này Thái Bạch Kim Tinh không biết như thế nào mở miệng. Hắn biết Ngọc Đế là muốn đem vấn đề ném cho Tử Vi Đại Đế xử lý, nhưng lại tại trước đó không lâu, hắn nhìn tận mắt Tử Vi Đại Đế Thái Ất cứu khổ thiên tôn bọn người tại Trấn Nguyên Tử Đại Tiên mời mọc, chủ động rời đi thiên đình, bây giờ cũng không biết đi phương nào, càng không biết mấy vị này thiên đình trụ cột khi nào có thể trở về. Muốn đối phó Vô Chi Kỷ, phái Lý Tĩnh, Na Tra, tứ đại thiên vương là vô dụng, chỉ có thiên đình mấy vị kia đỉnh tiêm đại thần xuất thủ mới có thể đặt vững thắng cục. Nhưng hôm nay cục diện này, Thái Bạch Kim Tinh cũng chỉ có thể lựa chọn ăn ngay nói thật. Quan Âm nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Nàng được mời tham gia hội bàn đảo, vốn muốn cùng Ngọc Đế thương nghị có quan hệ Tôn Ngộ Không sự tình, nhưng hôm nay Tôn Ngộ Không trêu ra như vậy tai họa, còn cùng Vô Chi Kỷ xen lẫn trong cùng một chỗ, hoàn toàn trệch hướng số trời a. Ngoài ra, thiên đình mấy vị đại thần ở thời điểm này trùng hợp không tại thiên đình, nàng mười phần hoài nghi là trước mắt chúng thần tại liên thủ diễn nàng, có thể nàng không có chứng cứ. Nhưng giờ phút này, nàng cũng chỉ có thể nhắm mắt nói, vẫn tăng nguyện trợ Đại Thiên Tôn một chút sức lực. Ngoài ra, rót giang khẩu vị kia nhị lang hiển thánh chân quân, bản lĩnh cao siêu, chắc hẳn có thể ép cái kia Tôn Ngộ Không một bậc. Về phần cái kia Viên Hồng, còn có đột nhiên xuất hiện Lục Nhĩ Mi Hầu, trước đó thanh danh không hiện, nàng ngược lại là không có đem hai khỉ thực lực để vào mắt. Tốt. Ngọc Đế vội vàng nhẹ gật đầu. Sau đó, liền để Thái Bạch Kim Tinh đi rót giang khẩu xin mời nhị lang thần, lại để cho Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh mang theo dưới trướng thiên binh thiên tướng hạ giới. Mà tứ đại thiên vương, Lục Đinh Lục Giáp, Cửu Diệu Tinh Quân, 12 nguyên thần, 28 tinh tú. Thiên đình 500 linh quan cũng là dốc toàn bộ lực lượng. Ta lão Tôn đi chiếu cố bọn hắn. Nhìn lên trời đỉnh tiên giới thần giới, Tôn Ngộ Không không sợ hãi chút nào, thậm chí có chút kích động, một cố khí thôn sơn hà chiến ý thẳng lên cửu tiêu. Không đổi. Huyền Dận cười cười, liên điểm ấy lực lượng, còn chưa đủ lấy giúp bọn ta phá vỡ giới này hư ảo, tốt nhất là để bọn hắn đem Như Lai Phật Tổ mời đến. Trong khoảng thời gian này, hắn không có tiếp tục tu hành, mà là tại nghiên cứu trận pháp, nếu thập nhị tổ vu có thể thông qua 12 đều thiên thần sát đại trận, triệu hồi ra bản cổ chân thân, vậy bọn hắn hôn thê tứ hầu, người mang hỗn độn ma viên huyết mạch, triệu hồi ra ma viên chân thân, chắc hẳn cũng hợp tình hợp lý. Vô Chi Kỳ luyện hóa rất nhiều thủy mạch, còn có hắn bày ra tam nguyên thập phương đồng quy đại trận tối đa cũng chính là có thể làm cho thiên đỉnh tiên thần kiên kỵ một phen, không có khả năng để bọn hắn trực tiếp tối lui. Mà lại, Huyền Dận nhu đồ là nhờ vào đó giới rất nhiều tiên lực lượng của thần, đánh vỡ hư ảo, tự nhiên là hy vọng tới đỉnh tiêm đại thần càng nhiều càng tốt. Để Nưu Ma Vương bọn hắn đi thôi. Vô Chi Kỳ nhẹ gật đầu, tứ đại thiên vương, Cửu Diệu Tinh Quân bọn gia hỏa này, thực lực quá yếu, còn chưa đủ tư cách để cho chúng ta mấy cái xuất thủ. Nưu Ma Vương bọn người nghe vậy, cũng là cực kỳ hưng phấn, bọn hắn không biết Huyền Dận đám người mục đích, chỉ cảm thấy đây là Vô Chi Kỳ đối bọn hắn coi trọng. Hôm nay nếu có thể đánh bại Thiên Đình, nơi này rất nhiều yêu vương, có lẽ có thể tạo thành một phương thực lực không kém hơn Thiên Đình cùng Phật Môn thế lực đỉnh tiêm. Ầm ầm. Đại chiến hết sức căng thẳng, Thiên Đình tiên thần chú ý thân thiết mệnh, mà ở đây yêu vương, kiên ngạo bất tuần, từng cái đều hy vọng tại Vô Chi Kỳ trước mặt chăm chú biểu hiện một phen, trong lúc nhất thời, ngược lại là chế trụ Thiên Đình tiên thần, nếu không có Thiên Đình trận doanh có một cái dương tiễn tọa trấn, sợ là đã sớm thất bại thảm hại. Vô số thần thông tại Hoa Quả Sơn phía trên hư không mênh mình, từng kiện pháp bảo, tại rất nhiều Thiên Đình tiên thần cùng yêu vương bên trong bộc phát vô tận thần uy. Lý Tĩnh thấy thế, rốt cuộc không lo được thận trọng, lúc này thỉnh xem Âm Bồ Tát xuất thủ. Thiên hai, Thiên hai. Quan Âm Bồ Tát một mặt trách trời thương dân chi sắc, dương liễu chi vung lên, liền phá diệt vô tận hư không, rất nhiều yêu vương ai cũng không dám tới gần thứ ba thước chi địa. Nàng đi vào trước trận, đối với Vô Chi Kỳ nói ra, Vô Chi Kỳ đạo hữu, ngươi đã quy thuận Thiên Đình, bây giờ lại vì sao muốn làm ra như thế chuyện ác? Không bằng kịp thời ăn năn, bỏ xuống đồ đao, uy y ngã Phật. Kể từ đó, Vân Tăng còn có thể tại Đại Thiên Tôn trước mặt, vì ngươi cùng mấy vị này đạo hữu, cầu một cầu tình. Bớt nói nhiều lời. Vô Chi Kỳ cười lạnh một tiếng, bay thẳng đến Quan Âm đánh tới, hắn cũng biết, tự thân sở tu Thủy Nguyên Đại Đạo, bị Quan Âm ngọc trong tay lọ sạch khắc chế. Nhưng làm thượng cổ yêu thánh, đạt được Hỗn Độn Ma Viên truyền thừa trước đó, hắn e ngại Quan Âm, bây giờ còn e ngại, vậy hắn truyền thừa này, không được không sao. Ta tránh ngươi phong mang. Lần này, Vô Chi Kỳ không có vận chuyển Thủy Nguyên Đại Đạo, mà là vận dụng đấu chiến thánh pháp, vô tận chiến ý nương theo ngàn vạn côn ảnh đồng thời oanh kích mà ra, lực lượng kinh khủng, để Quan Âm cũng là không dám kinh thường. Mà Huyền Dận thì là trốn ở trong tối, thừa dịp Quan Âm Bồ Tát thôi động trong tay pháp bảo thời điểm, thế ra từ lão quân cái kia có được kim cương mài, cho ta thu. Chỉ gặp một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng, từ kim cương mài bên trên bộc phát, thoáng qua công phu, liền bộ đi Quan Âm cùng rất nhiều tiên thần pháp bảo. Cầu cất giữ, cầu đổi đọc, cầu miễn phiếu. Chương 26, chư tướng không phải cùng nhau. Như Lai xuất thủ chương 26, chư tướng không phải cùng nhau. Như Lai xuất thủ Thiên Đình đại đa số tiên thần, một thân thực lực đều là đến từ trong tay pháp bảo, mà không pháp bảo, thực lực tối thiểu muốn đánh cái chiếc khấu. Quan Âm Bồ Tát thần sắc đại biến, trong tay pháp bảo bị lấy đi, đối mặt Vô Chi Kỳ công phạt thủ đoạn, nàng cũng không thể không lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Bất quá, làm giới này đỉnh tiêm đại thần một trong, coi như không có pháp bảo, nàng cũng còn có thủ đoạn khác, có thể chống cự Vô Chi Kỳ thế công. 33 tương quan thế pháp đây là nàng khác biệt hình tượng, hành đầu thế gian, phổ độ chúng sinh, hồng chân lịch tiếp thời điểm, từ tam giới vô tận chúng sinh bên trong tìm hiểu ra đỉnh tiêm thần thông. Như Lai thành tựu Phật tổ trước đó, cũng bất quá tìm hiểu ra 32 cùng nhau, thành tựu Phật tổ tôn vị đằng sau, mới bước vào chư tướng không phải cùng nhau huyền diệu cảnh giới. Quan Âm có thể có tạo hóa này, đủ để chứng minh nàng tại Phật pháp bên trên lĩnh ngộ. Giờ phút này, thần thông vừa ra, Vô Chi Kỳ thần thông lập tức rơi vào không trung, càng có 33 đạo huyền diệu tiên quang hướng Vô Chi Kỳ đạo thể rút đi. Chả lẽ lại sợ ngươi? Quan Âm pháp môn, mặc dù huyền diệu, nhưng Vô Chi Kỳ e ngại, vẫn là đối phương Ngọc Tịnh Bình, không có Ngọc Tịnh Bình khắc chế đại đạo của hắn. Hắn liền có thể không hề cố kỵ, thi triển nước của hắn vượt đại đạo. Thủy viên chân thân vô tận thủy nguyên chi lực tụ đến, trải qua thủy nguyên đại đạo chuyển hóa, hóa thành một nguyên trọng thủy, lập tức lại ngưng tụ thành một tòa nguy nga pháp tướng. Một nguyên trọng thủy cũng không phải phàm thủy, mỗi một giọt đều nặng như sơn nhạc, chỉ trong chốc lát, Quan Âm liền bị vây ở Vô Chi Kỳ trong lĩnh vực. Không tốt. Quan Âm tâm niệm khẽ động, 33 đạo tiên ánh sáng ngang qua hư không, ý đồ đánh vỡ Vô Chi Kỳ lĩnh vực, nhưng quanh thân pháp lực lại là như là châu đất xuống biển bình thường, trong lúc thoáng qua, liền bị thôn phệ hầu như không còn. Nàng chỉ tới kịp bảo vệ tự thân. Đương nhiên, một đạo giọng ôn hòa từ trong hư không vang lên, mang theo vô lượng từ bi chi ý Quan Âm đại sĩ. Quan Âm nghe vậy, lúc này đáp lại nói, là Phật tổ sao? Còn xin trợ bần tăng một chút sức lực. Không. Trong hư không thanh âm, lập tức từ vô lượng từ bi chi ý hóa thành một loại chuyển du ngữ khí, tại hạ chỉ là muốn xin mời Bồ Tát đổi chỗ khác. Cái gì? Quan Âm Tâm bên trong kinh hãi, nhưng một cỗ quy tắc chi lực đã đem nàng bao phủ, thời gian qua một lát sau, nàng đạo thể liền rơi vào một viên trong hồ lô. Không thể không nói, ta môn này thiên phú thần thông, phối hợp cái này tử kim hồng hồ lô, quả thực là tuyệt phối, liền ngay cả Quan Âm cũng khó thoát tính phần a. Vừa mới kêu gọi Quan Âm đại sĩ tự nhiên không thể nào là Như Lai Phật Tổ, mà là dùng thiên phú thần thông nghe lén qua Phật Tổ thanh âm huyền giận. Đây hết thảy, tự nhiên là vì tính toán Quan Âm, chỉ cần Quan Âm đáp lại huyền giận, từ lão quân cái kia có được tử kim hồng hồ lô, liền có thể thu nàng. Trước đây không lâu, phân phối pháp bảo thời điểm, huyền giận liền muốn kim cương chắc cùng tử kim hồng hồ lô, cái này hai kiện linh bảo thực sự rất thích hợp tâm người. Mà đổi thành một bên, viên hồng thôi động quạt lá cọ một cánh, thiên đình tiên binh thiên tướng, lập tức bị một cỗ quét sạch thiên địa thần phong thổi loạn trận hình. Ngay sau đó, phong hỏa bộ đoàn thần quang đại tác, liền đem Dương Tiễn cùng Hao Thiên khuyển cuốn bảo. Về phần Tôn Ngộ Không, thì là mượn nhờ màn trướng kim thẳng, buộc Na Tra, lại thôi động lò bắt quái, mượn nhờ ẩn chứa trong đó 6 đinh thần hỏa, đem thiên đỉnh còn lại thiên la địa võng, đốt đi cái không còn một mảnh. Còn lại thất tinh kiếm cùng Dương Chi Ngọc lọ sạch, thì là tại phân bảo lúc, phân cho Vô Chi Kỳ, chỉ là lấy Vô Chi Kỳ thực lực hôm nay, cái này hai kiện linh bảo, sự giúp đỡ dành cho hắn cũng không tính lớn. Hắn cũng không có cơ hội vận dụng. Giờ phút này, Lăng Tiêu trong bảo điện Ngọc Đế, nhìn xem một màn này, lại là không khỏi cả giận nói, "Lão quân, pháp bảo của ngươi làm sao đến trong tay bọn họ? Nếu không có những pháp bảo kia, có Quan Âm cùng Dương Tiễn hai người tại, coi như bắt không được Hoa Quả Sơn chúng yêu, cũng không trở thành giống như bây giờ thất bại thảm hại." Đại chiến thất bại, nhìn trời đình danh vọng, không thể nghi ngờ là một cái cự đại đả kích. "Lão đạo quên." Lão quân cười ha ha, có chút ngượng ngùng nói ra, "Lão đạo chỉ lo kiểm kê đang dược, ngược lại là quên kiểm kê những pháp bảo kia." Ngọc Đế bất đắc dĩ thở dài một hơi. Hắn tuy là Thiên Đình đại thiên tôn, nhưng địa vị thật đúng là không có vị này lão quân cao. Dù sao, trong ký ức của hắn, Thái Thanh thánh nhân khai thiên, sau đó siêu thoát mà đi, chỉ để lại hóa thân lão quân, thay hắn chấp trưởng 33 ngày đầu xuất cung. Hắn vị này đại thiên tôn, mặc dù có quản hạt tam giới quyền lực, nhưng cũng không quản được vị này lão quân. Ai? Ngọc Đế bất đắc dĩ thở dài một hơi, lập tức nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh, đi mời Như Lai Phật Tổ đi. Bây giờ, Tử Vi đại đế, Thái Ức cứu khổ thiên tôn, Chân Võ đại đế mấy vị đỉnh tiêm đại thần, cũng không biết đi theo Chấn Nguyên tử đi nơi nào. Hắn làm Thiên Đình đại thiên tôn, cũng không tốt tự mình xuất thủ, vừa vặn Phật môn Quan Âm Bồ Tát bị tóm, cũng nên Phật môn giá chút lực. Là Thái Bạch Kim Tinh vội vàng lĩnh chỉ. Trên thực tế, không cần hắn truyền chỉ, Như Lai cũng thời khắc chú ý Hoa Quả Sơn, hắn vốn cho rằng Quan Âm xuất thủ sẽ là chuyện dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ rằng cái kia mấy cái yêu hầu trong tay lại có lao quân pháp bảo, đến mức Quan Âm Bồ Tát vậy mà tại lật thuyền trong mương. Hắn tự nhiên không có khả năng nhìn xem Quan Âm vẫn lạc. Thế là hắn lúc này mang theo đệ tử Già Diệp cùng An An tiến về Hoa Quả Sơn, đồng thời trong lòng suy tư, này sẽ không phải là Thiên Đình âm mưu. Mặc dù thiên ý tỏ rõ, tương lai chính là Tây Phương Đại Hưng, có thể Thiên Đình mấy vị kia đỉnh tiêm đại thần, thật nguyện ý nhìn thấy Tây Phương Đại Hưng sao? Như Lai không biết, hắn đã quyết định muốn lấy lôi đỉnh thủ đoạn, trực tiếp chấn áp cái kia bốn cái yêu hầu. Yêu hầu, còn không biết ý ý. Như Lai thần thông, khó mà đánh giá, tâm niệm vừa động, liền xuất hiện tại Hoa Quả Sơn trên không, vô tận Phật quang liền tựa như thủy triều chấn áp hết thảy. Tu hành thấp tiểu yêu, thời khắc này trên mặt đã không khỏi lộ ra một tia thành kính chi sắc. Chỉ có kim tiên trở lên yêu vương mới có thể không thụ Phật Như Lai pháp ảnh hưởng. Tốt một cái chư tướng không phải cùng nhau. Vô Chi Kỳ cười to nói, chỉ tiếc bọn hắn chỉ muốn làm chính mình, không muốn làm Như Lai. Ầm ầm. Vô Chi Kỳ trực tiếp xuất thủ, trong tay thép dòng côn trực tiếp đánh về phía Như Lai kim thần, vô tận tiếng oanh minh ở trong hư không cùng độ hóa thanh âm va chạm, từng đạo sóng âm như khai thiên thần lôi giống như, ở trong thiên địa quanh quẩn, từ hạn lực lượng hủy diệt hướng phía vô tận thời không vĩ độ lan tràn mà đi. Lần này, Vô Chi Kỳ không có chút nào giữ lại, trước mắt Như Lai Phật Tổ, tuyệt đối là hắn thấy qua thực lực tổng hợp mạnh nhất một vị người tu hành. Cho dù là đã từng trấn áp hắn đại vũ, cũng không có mang cho hắn áp lực lớn như vậy. A Di Đà Phật. Như Lai thần sắc không thay đổi, chỉ là nhẹ tuyên một tiếng Phật hiệu, chư tướng không phải cùng nhau chi ý hiển hóa, nguyên bản liền không thể phá vỡ pháp tướng lập tức biến lớn vô số lần. Hắn mở ra tay phải, 3000 Phật quốc hiển hóa, sau đó ngưng làm một phương thế giới, ngũ hành lưu chuyển, trực tiếp đem Vô Chi Kỳ quanh thân thủy nguyên chi lực thôn phệ không còn, càng có một cỗ không có gì sánh kịp trấn áp chi lực rơi xuống. Không tốt. Vô Chi Kỳ cũng không nghĩ tới, Như Lai thực lực vậy mà cường đại như thế. Hắn ở tại trước mặt, cũng bất quá có thể miễn cưỡng trèo chống mấy hiệp. Đại huynh chớ sợ, ta đến giúp ngươi. Thời khắc mấu chốt, Huyền Dận không do dự, trực tiếp dùng Tam Nguyên Thập Phương Đồng Quy đại trận mượn nhờ Đông Thắng Thần Châu địa mạch chi lực, để Như Lai Phật Tổ sợ ném chuột vỡ bình, mới cho Vô Chi Kỳ một tia cơ hội thở dốc. Ngay sau đó, hắn trực tiếp thôi động Kim Cương Trác, hướng phía Như Lai Kim Thân đánh tới. Có thể cho dù là hậu thiên chí bảo, cũng không thể tại Như Lai Kim Thân bên trên lưu lại chút nào vết tích, chỉ có lôi đỉnh thanh âm vang minh vang vọng tứ phương. Buồn cười. Đại trận mặc dù ngăn trở Như Lai một lát, nhưng Như Lai cũng lập tức làm ra ứng đối, dù là bản tọa cần một tay chấn áp Đông Thắng Thần Châu địa mạch, có thể thu thập các ngươi mấy cái, cũng vẫn như cũng là dễ như trở bàn tay. Hắn vươn một tay khác, cầu cất giữ, cầu đổi đọc, cầu miễn phiếu.